bây giờ nhìn thấy Tiêu Long vì nàng tìm một cái dị hỏa, Tiểu Y Tiên trong lòng dâng lên vô tận cảm động. Thật ra Tiểu Y Tiên có chút hiểu lầm. Dị hỏa nào có dễ tìm như vậy, Tiêu Long cho dù có tâm muốn tìm cũng không nhanh như vậy tìm thấy dị hỏa. Đây đều là đại quan cầu công lao. Một lần liền cho ra 5 món vật phẩm. 3 quả trái ác quỷ, 1 đóa dị hỏa, 1 quyển thiên giai luyện thể công pháp, vừa vặn cho hắn cùng chúng nữ sử dụng. Về phần Nguyệt Mị, Tiêu Long trước đưa cho nàng tài nguyên còn chưa dùng hết đây. Lấy được dị hỏa, Tiểu Y Tiên liền nhanh chóng đi về mình phòng để chuẩn bị cho luyện hóa dị hỏa. Còn Tiêu Long thì đóng cửa tu luyện. Chỉ thấy Tiêu Long lấy ra một viên lục sắc thủy tinh cùng một quyển trục. Viên lục sắc thủy tinh là trước đây khi ở xà nhân tộc thánh thành Tiêu Long sử dụng để hấp thụ lôi điện. Còn quyển trục là thiên giai luyện thể công phá lôi nguyên luyện thể quyết. Tu luyện lôi nguyên luyện thể quyết bằng cách tắm rửa trong lôi đỉnh, thông qua đó hấp thụ lôi thuộc tính nguyên tố để rèn luyện nhục thân. Lôi nguyên luyện thể quyết chia ra làm 3 tầng, lôi thể, hóa lôi cùng lôi nộ. Lôi thể, thông qua hấp thụ lôi thuộc tính năng lượng để rèn luyện nhục thân. Tu luyện đại thành lúc, thân thể có thể bộc phát ra cường đại lôi điện tăng lên diễn rộng thân thể tố chất, cũng là khó tu thành nhất một giai đoạn, bởi vì cần đại lượng lôi thuộc tính năng lượng. Hóa lôi, thân thể có thể hóa thành lôi điện. Lôi nộ, khống chế lôi điện để công kích. Cũng không biết lúc trước hắn thu thập lôi thuộc tính năng lượng có đủ dùng hay không. Tiêu Long thầm nghĩ, đem lôi nguyên luyện thể quyết quyển trục cầm lên, nhanh chóng ghi nhớ công pháp bên trong nội dung. Sau đó hắn liền tiến vào tu luyện trạng thái. Rẹt rẹt, từng dòng lôi điện lóe lên trong lục giác thủy tinh, sau đó giống như lôi xả dung nhập vào Tiêu Long thân thể. Cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng chảy xuôi theo kinh mạch nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thân thể, không ngừng tàn phá toàn bộ kinh mạch của hắn. Đột nhiên một cỗ cường đại hơn năng lượng xuất hiện trấn áp, khống chế lại cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Bị luyện hóa lôi thuộc tính năng lượng dần dần trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu dung hợp với thân thể Tiêu Long từng cái tế bào, xương cốt. Ở bên ngoài thân thể, lôi điện năng lượng không ngừng từ trong lục giác thủy tinh bên trong phóng ra dung nhập vào Tiêu Long thân thể, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Khoảng nửa giờ sau đó, lục giác thủy tinh bên trong không còn lôi thuộc tính năng lượng, rơi xuống mặt đất. Tiêu Long thân thể bên ngoài vô cùng bình thường, không một tiếng động, rất yên lặng. Một lát sau, nhàn nhạt ngân quang từ thân thể hắn phát ra, da thịt ngân quang lúc gần lúc hiện. Mấy phút sau, Tiêu Long mới mở mắt ra, trong phun ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên vẫn không đủ. Tiêu Long vẫn có chút xem thường thiên giai công pháp, từ mở đỡ xạ nữ vương tiến hóa lúc thu hoạch đến lôi điện cũng không đủ để hắn tu hành thành tầng thứ nhất của lôi nguyên luyện thể quyết, lôi thể. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Gấp gáp cũng không giúp được gì, Tiêu Long chỉ có thể đợi lần sau tiếp tục tu luyện, chứa đựng lôi thuộc tính năng lượng vật phẩm bên trong tiểu thế giới cũng có không ít, cũng đủ cho hắn tu thành tầng thứ nhất. Lúc này tại một nơi khác, Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Viêm ngồi trên một tảng đá tu luyện. Tuy nhiên, mỗi lần hắn tu luyện được đấu khí đều đột nhiên biến mất. Điều này để cho Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi. Ta không cam tâm, không lẽ Tiêu Viêm ta phải suốt đời làm phế vật sao? Tiêu Viêm ca ca, ngươi đang tu luyện sao? Ngay lúc này Vân Nhi âm thanh truyền đến. Nàng từng bước đi về phía Tiêu Viêm. Ngươi làm sao không đi cùng với Tiêu Long ca ca rồi, đến chỗ ta làm gì? Tiêu Viêm lườm Vân Nhi, giọng nói hơi lớn tiếng. Bởi vì vừa mới mất đi đấu khí tu luyện được, cho nên tâm trạng của Tiêu Viêm lúc này có chút nóng nảy. Tiêu Viêm ca ca, ngươi rốt cuộc đang tức giận chuyện gì à? Uống công ta có lòng tốt đến xem ngươi. Huân Nhi không tiếp tục để ý đến ngươi nữa. Bị Tiêu Viêm không hiểu quát một tiếng, Huân Nhi cũng rất tức giận, dậm chân một cái liền quay người rời đi. Mà Tiêu Viêm lúc này cũng nhận ra mình sai làm, vội vàng chạy đến Huân Nhi trước mặt lấy lòng cười nói, khoan đã Huân Nhi, là lỗi của ta. Ta đang có tâm trạng không tốt, ngươi đừng giận a. Nghe vậy Huân Nhi liền nghĩ đến Tiêu Viêm vừa mới mất hết đấu khí, cho nên trong lòng tức giận liền không còn sót lại bao nhiêu. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đừng bỏ cuộc, đấu khí đại lục lớn như vậy, ta tin tưởng nhất định có phương pháp trị liệu tốt ngươi thân thể vấn đề. Huân Nhi an ủi nói. Hy vọng đi. Tiêu Viêm cười khổ nói. Chương 101, Tiêu gia chấn động. Sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì, Tiêu Viêm liền nói. Huân Nhi, ngươi lúc nào cùng Tiêu Long quan hệ tốt như vậy a? Nhìn thấy mình thanh mai trúc mã cùng một cái nam nhân khác trò chuyện vui vẻ, Tiêu Viêm trong lòng rất ghen tức. Bất quá bây giờ Tiêu Long là Tiêu gia trưởng lão, lại thêm bây giờ mất hết đấu khí, hắn càng không có can đảm cùng Tiêu Long nói cái gì. Hắn chỉ muốn làm rõ Tiêu Long cùng Hân Nhi là quan hệ thế nào mà thôi. Nói quen thuộc cũng không đúng lắm, ta cùng Tiêu Long ca ca cũng chỉ bắt đầu nói chuyện với nhau là nửa năm trước khi hắn rời đi mà thôi, hắn rất thần bí, ta cũng không biết nhiều về hắn. Tiêu Long ca ca đối xử với ta rất tốt, thường hay làm rất nhiều thức ăn ngon cho ta, lúc trước ta vẫn thường hay qua chỗ hắn ăn cơm chùa, may mắn là hắn không chê ta phiền. Nhớ lại chuyện lúc trước, Hân Nhi cười nói. Nhìn xem Hân Nhi nói về một cái nam nhân khác vui vẻ như vậy, Tiêu Viêm trong lòng có chút không vui. Ngươi thích hắn sao, Hân Nhi? Tiêu Viêm đột nhiên hỏi. Ngươi nói năng bậy bạ gì đó, Tiêu Viêm ca ca. Hân Nhi gương mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Long đúng thật là rất lợi hại, tuổi còn trẻ liền trở thành đại đấu sư, còn là một cái luyện dược sư, ngươi thích hắn cũng là chuyện tất nhiên. Hắn chỉ xem ta là muội muội mà thôi, hơn nữa hắn cũng đã có gia thất rồi. Nói đến đây Vân Nhi thần sắc có chút không vui. Tiêu Long trở về là một chuyện rất vui, nhưng ai lại nghĩ đến khi hắn trở về đã là người có gia thất à. Hơn nữa Tiêu Long đúng thật là không có ý gì với nàng, hắn chỉ xem nàng là muội muội. Thật chỉ là muội muội sao? Ngươi không có ý khác với hắn sao? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi hỏi câu này là có ý gì? Vân Nhi thần sắc bất mãn nhìn Tiêu Viêm nói. Ta không có ý gì khác, ta chỉ là... Ta không nghe. Nói xong, Vân Nhi liền tức giận đùng đùng bỏ đi. Thấy vậy Tiêu Viêm liền vội vàng đuổi theo. Chờ một chút đã Vân Nhi, cho ta xin lỗi. Qua ngày hôm sau, tại Lam Nguyệt ngoài phòng sân rộng, giang giác giáp ba. Bạch sắc hàn khí bao phủ toàn bộ sân rộng, đứng tại trung tâm Lam Nguyệt như một vị băng tuyết nữ vương một dạng. Xung quanh nàng xuất hiện vô số băng kiếm, băng thứ cùng băng thương, so với lúc sử dụng đấu kỹ chế tạo ra còn muốn nhiều gấp đôi. Có đóng băng quả thực trợ giúp, nàng đối với băng thuộc tính thao khống trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tu vi cũng tăng lên đến thất tinh đấu vương. Cứ theo tốc độ này, không đến nửa năm, nàng liền đột phá đấu hoàng. Trái ác quỷ đúng là có thể giúp cho người dùng mạnh lên nhanh chóng. Đóng băng quả thực không hổ là thuốc hàng đỉnh cấp tự nhiên hệ. Tiêu Long đứng ở một bên quan sát. Cảm giác thế nào? Tiêu Long hỏi. Rất kỳ lạ, sử dụng đóng băng quả thực năng lực tiêu hao đấu khí không nhiều, năng lượng của trái ác quỷ rất lớn, chỉ cần tiếp tục khai phá, ta sớm muộn cũng sẽ đột phá đấu hoàng. Lam Nguyệt gật đầu nói. Nếu như vị đạo của trái ác quỷ không tệ như vậy, ta sẽ cảm thấy hoàn mỹ hơn. Nghĩ đến trước đó lúc ăn trái ác quỷ lúc, Lam Nguyệt lại có cảm giác muốn nói. Nghe vậy Tiêu Long không nói gì, trái ác quỷ vị đạo đúng thật là không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Thanh Lân đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh đây. Thiếu gia, lúc này Nguyệt Mị từ bên ngoài đi vào. Có chuyện gì? Tiêu tộc trưởng cho mời thiếu gia đến đại sảnh một chuyến, có người từ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đến gặp. Nguyệt Mị nói. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá? Ta biết rồi. Tiêu Long gật đầu nói. Chắc là nàng đi. Sau đó Tiêu Long liền rời khỏi Lam Nguyệt sân rộng, đi tới đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh lúc này có rất nhiều người, Tiêu Chiến cùng hai vị trưởng lão Tiêu Ưng cùng Tiêu Sơn, ngoài ra còn có Tiêu gia mấy vị hạt giống đệ tử. Còn có một người khác không thuộc Tiêu gia người. Đó là một nữ nhân thành thục mê người, ăn mặc màu đỏ cẩm bào. Chính là Nhã Phi. Tộc trưởng. Ngươi đến rồi, Tiêu Long trưởng lão, để ta giới thiệu với ngươi, đây là đến từ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Nhã Phi tiểu thư. Tiêu Chiến đem giới thiệu Nhã Phi cho Tiêu Long. Tiêu tộc trưởng không cần giới thiệu, ta biết nàng rất rõ. Nhã Phi là hôn thê của ta. Tiêu Long đi đến bên cạnh Nhã Phi ngồi xuống cười nói. Cái gì? Hôn thê? Nghe được Tiêu Long lời nói, Tiêu gia đám người không khỏi khiếp sợ, hai mắt trợ to. Trước mắt bọn hắn vị này thành thục mê người nữ nhân lại là Tiêu Long hôn thê, tin tức này không so với Tiêu Long trở thành luyện dược sư tin tức kém. Nhã Phi mặc dù mới đến Ô Thản Thành hơn một năm, nhưng nàng danh khí là rất lớn. Không chỉ bởi vì nàng dung mạo cùng khí chất mê người, mà còn vì nàng là tam đại gia tộc một trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiên tài, tuổi chưa đến 20 liền có đại đấu sư tu vi. Nhã Phi mọi phương diện cơ hồ là hoàn mỹ. Mà nữ nhân hoàn mỹ này lại là Tiêu Long hôn thê. Quả thật là tin tức lớn, khó có thể tin được. Vân Nhi một mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Long cùng Nhã Phi. Tiêu Long không phải là đã có vợ tuyết nữ rồi sao, làm sao lại có vị hôn thê? Bất quá ngay lúc này nàng nghĩ đến một vấn đề, đấu khí đại lục đúng là không có một vợ một chồng chế độ, một người nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không phải là chuyện hiếm có. Tiêu Long có cưới thêm người nào nữa cũng không phải chuyện lạ đi. Tiêu gia đám người phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, chậm rãi tiếp thu tin tức này. Tiêu Long trưởng lão đúng là mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ a, Tiêu Chiến vui mừng nói. Chương 102, Nhã Phi tình ý. Tiêu Viêm nhi tử hắn cũng có một cái vị hôn thê, là Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, hơn nữa tại mấy năm trước được Vân Lam tông tông chủ Vân Vận nhận làm đệ tử thân truyền. Bây giờ lại thêm Tiêu Long có quan hệ với Gia Mã đế quốc giàu có nhất gia tộc. Tiêu gia sau này có thể nói là một đường thuận lợi phát triển. Là Tiêu gia tộc trưởng, gia tộc có thể phát triển mạnh, Tiêu Chiến đương nhiên là rất vui vẻ. Tiêu Long có một vị hôn thê xinh đẹp đẽ cho người khác rất hâm mộ. Nhưng cũng không có cái gì địch ý ghen ghét cái gì. Chỉ bằng Tiêu gia hôm qua đưa ra tài nguyên cho Tiêu gia, đủ để hắn trở thành Tiêu gia tất cả mọi người cảm kích sùng bái đối tượng. Một lúc sau, Tiêu Long mang theo Nhã Phi đi đến mình biệt viện. Ngay tại Nhã Phi vừa đi vào trong phòng hắn lúc, Tiêu Long liền từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng. Hơn một năm không thấy, ngươi có hay không nhớ ta a, Nhã Phi? Tiêu Long ở bên thai nàng cười nói. Một thời gian không thấy, ngươi ngày càng lớn gan. Ta nhớ trước đây ngươi cũng chỉ dám cùng nữ nhân nắm tay mà thôi. Bây giờ liền bạo gan hơn trước rồi. Mau thành thật khai báo, có phải là ngươi ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân khác? Nhã Phi lườm Tiêu Long một cái mê hoặc cười nói, trong ánh mắt cũng không có oán trách. Làm sao có thể à, bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, ta làm sao còn có thể đi trêu chọc nữ nhân khác? Tiêu Long mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói. Nói như vậy là người trong nhà rồi, mau thành thật khai báo, là tuyết nữ vẫn là Lam Nguyệt. Quả nhiên là nữ nhân thông minh, thật sự không gạt được nàng. Tiêu Long thầm nghĩ. Là tuyết nữ. Tiêu Long cười nói. Quả nhiên. Nghe vậy Nhã Phi gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh ngoài dự đoán. Ngươi biết. chỉ đoán mà thôi, cũng chỉ có tuyết nữ hồ ly tinh kia mới chủ động dụ hoặc ngươi, nàng là có khả năng lớn nhất cùng ngươi phát sinh quan hệ. Nhã Phi phân tích. Lam Nguyệt mặc dù không có nhút nhát, nhưng cũng không bạo gan giống như tuyết nữ chủ động dụ hoặc Tiêu Long khi chỉ có hai người lúc. Quả không hổ là ngươi a, nhanh như vậy liền đoán ra được Vương Nhã Phi ra, Tiêu Long cảm khái. Tuyết nữ đâu rồi, làm sao không thấy nàng? Nàng đáng lẽ ra phải ở cùng ngươi a. Nhã Phi nghi hoặc nói. Ta đã để nàng đến hắc giác vực trước, Viêm Môn cần nàng tọa chấn. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Nghe vậy Nhã Phi gật đầu một cái, cũng không có hỏi tiếp. Hôm nay ta đến đây cũng chỉ là để nhìn xem ngươi một chút mà thôi, ta ở phòng đấu giá còn có công việc phải giải quyết. Nhã Phi cười nói. Đừng quá cố gắng, chú ý sức khỏe một chút, nếu không ta sẽ đau lòng một lần nữa đem Nhã Phi ôm lấy. Tiêu Long nói, hai mắt đầy nhu tình. Miệng lươi chân chu, ngươi lúc nào biết nói lời ngon tiếng rồi. Nhã Phi trắng Tiêu Long một cái nói. Không có cách, bên cạnh có quá nhiều hồng nhan chi kỷ, ta cũng phải tiến bộ. Tiêu Long cười nói. Nghe vậy Nhã Phi cười một tiếng, hai tay vòng qua Tiêu Long cổ, hai mắt đầy nhu tình nhìn hắn. Thấy vậy, Tiêu Long liền cúi đầu xuống, đem nàng gợi cả môi thơm chiếm lấy. Bị Tiêu Long hôn lấy, Nhã Phi gương mặt hồng lên, hơi ngượng ngùng, sau đó nhắm mắt đáp lại. Hai bàn tay tà ác của hắn cũng bắt đầu không thành thật, từ eo thon leo lên Nhã Phi thánh nữ phong. Nhã Phi gương mặt càng thêm đỏ ửng, nhưng cũng không làm gì, xem như ngầm chấp nhận. Khoảng mấy phút sau, hai người mới rời môi. Nhã Phi có chút thở dốc, cố hít lấy không khí, gương mặt còn đọng lại ửng đỏ. Ta đi rồi. Nói xong, Nhã Phi liền đem Tiêu Long đẩy ra, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn xem Nhã Phi bóng lưng rời đi, Tiêu Long khỏe miệng nít lên. Khoảng cách hai người xác định quan hệ cũng không xa. Đợi đến khi Nhã Phi bóng lưng biến mất, Tiêu Long sắc mặt liền trở lại bình thường, nhìn về một phương hướng, không biết là đang suy nghĩ gì. Cũng sắp đến lúc rồi. Sau đó Tiêu Long lại đóng cửa lại, quay trở lại giường. Từ tiểu thế giới lấy ra mấy viên lôi chi thạch, tiếp tục tu luyện lôi nguyên luyện thể quyết. Trước đó hắn đã sắp tu thành tầng thứ nhất, thêm lôi thuộc tính năng lượng của mấy viên lôi chi thạch, vừa đủ để cho Tiêu Long tu thành tầng thứ nhất của lôi nguyên luyện thể quyết, lôi thể. Rẹt rẹt rẹt. Nắm tay siết chặt, từng đạo lôi điện xuất hiện quấn quanh nắm đấm. Sau đó chỉ thấy lam sắc lôi điện từ Tiêu Long trên người tỏa ra, da thịt em mở toát ra lam sắc quang mang, cuồng bạo lôi điện đem trong phòng xung quanh đồ vật phá hủy. Hắn có thể cảm nhận được thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng, nhưng đáng tiếc là không có đối tượng để thử nghiệm. Sau đó Tiêu Long lại lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới, chính là lục phẩm đan dược Hoàng Cực Đan. Lục phẩm đỉnh phong đan dược Hoàng Cực Đan, đây là một loại đan dược có thể khiến đấu hoàng cường giả hớ mắt, hiệu quả của loại đan dược này đơn giản cũng làm cho người phát cuồng, bởi vì hiệu quả của nó có thể khiến đấu hoàng cường giả sau khi ăn vào liền lập tức tăng lên một tinh, vận khí tốt sẽ tăng lên nhị tinh thực lực. Nếu như một gã nhất tinh đấu hoàng cường giả ăn Hoàng Cực Đan này vào, thì hắn liền trong thời gian vài ngày ngắn ngủi sẽ trở thành một gã tam tinh đấu hoàng. Phải biết rằng đến cấp bậc của đấu hoàng, sự chênh lệch của mỗi tinh đều là cực kỳ lớn, rất nhiều đấu hoàng cường giả mặc dù trải qua nhiều năm tu luyện rất vất vả nhưng cũng chỉ dừng lại ở nhất tinh nào đó, loại chuyện này gặp không ít, cho nên có thể thấy được Hoàng Cực Đan này chân quý đến mức nào. Đương nhiên, mặc dù hiệu quả cực kỳ của Hoàng Cực Đan khiến người ta đỏ mắt, nhưng mà cũng có hạn chế rất lớn. Một người chỉ cần ăn vào một viên, nếu như dùng viên thứ hai trở đi đối với hắn cơ bản là mất hiệu quả, thậm chí là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, một gã đấu hoàng cả đời chỉ có thể phục dụng một viên Hoàng Cực Đan. Chương 103, đột phá. Nhưng mà dù có hạn chế lớn, Hoàng Cực Đan này cũng là một loại linh dược khiến cho vô số cường giả trung tầng phải đỏ mắt, vô số người để tìm được một viên Hoàng Cực Đan thậm chí còn có thể cam tâm trả một cái giá cực lớn. Huống hồ trên tay Tiêu Long Hoàng Cực Đan là 100% tăng lên đấu hoàng nhị tinh thực lực. Một viên Hoàng Cực Đan tiết kiệm hơn 10 năm tu luyện, đây đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Tiêu Long chuẩn bị sử dụng Hoàng Cực Đan để tăng lên tu vi, hắn hiện tại là nhất tinh đấu hoàng, sau khi sử dụng Hoàng Cực Đan sẽ tăng lên thành tam tinh đấu hoàng, đến lúc đó lấy phần quyết từ Dược lão sẽ có phần thắng hơn. Không sai, Tiêu Long không có ý định sẽ nhẹ tay với Dược lão. Tại trường hợp xấu nhất, Dược lão không chấp nhận cùng hắn giao dịch, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng vũ lực để đoạt lấy. Bây giờ Dược lão mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng hắn còn có dị hỏa, có thể phát huy ra đấu hoàng sức chiến đấu. Cho dù có để mòn ạt mỏ cùng thanh liên điệu tâm hỏa, Tiêu Long muốn chiến thắng cũng rất khó khăn, cho nên tăng lên tu vi trước cho an toàn. Nghĩ đến đây, Tiêu Long đem Hoàng Cực Đan nuốt vào miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống tu luyện, vận chuyển hư vô quyết tu luyện. Theo Hoàng Cực Đan dược lực tan ra, đại lượng năng lượng xuất hiện tại Tiêu Long thể nội, sau đó bắt đầu lan rộng ra toàn bộ kinh mạch. Ngay tại đạo năng lượng khổng lồ này vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng hấp lực đem năng lượng khổng lồ thôn vệ từng chút một. Rất nhanh toàn bộ năng lượng đều bị thôn vệ không còn. Sau đó bị thôn vệ năng lượng khổng lồ nhanh chóng bị luyện hóa, biến thành vô cùng tinh khiết năng lượng theo kinh mạch lan rộng ra khắp ngóc ngách thân thể. Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Long tại trong phòng tiến hành bế quan tu luyện. Mãi đến một tuần sau đó, hắn mới rời khỏi phòng, tu vi cũng từ nhất tinh đấu hoàng tăng lên đến tam tinh đấu hoàng. Tu luyện tiên giai công pháp quả nhiên là dễ làm việc, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Nếu là lúc trước tu luyện địa giai công pháp thôn thiên phệ địa quyết thì hắn phải tốn ít nhất một tháng mới có thể luyện hóa xong hoàng cực đan dược lực. Vừa mới đi ra khỏi phòng, Tiêu Long liền nhìn thấy Vân Nhi thân ảnh. Vân Nhi hôm nay thay đổi một bộ trang sức màu xanh nhạt, thanh đạm nhanh sắc, lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần, một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bao lại, lộ ra đường cong. Chân dài, tiểu đồn, bộ ngực đang bắt đầu phát dục, Vân Nhi hiện tại không thể nghi ngờ rất giống Diệu Linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng mê người thanh xuân hơi thở. Đương nhiên, không thể không nói đến cô đạm nhã độc đáo khí chất. Nhìn thấy Tiêu Long xuất hiện, Vân Nhi một mặt không vui đi tới. Tiêu Long ca ca, ngươi vẫn không thay đổi, vừa mới trở về được hai ngày liền đắm chìm vào tu luyện. Vân Nhi một mặt không vui nhìn Tiêu Long nói. Không có cách, thực lực ta vẫn còn yếu, nếu không cố gắng tu luyện, làm sao có thể vấn đỉnh đại lục được. Tiêu Long lắc đầu nói. Tiêu Long ca ca tâm cũng thật đại á, Vân Nhi cười nói. Đây là nàng chân thật lời nói. Tại cái nhìn của nàng, Tiêu Long không chỉ có thiên phú tốt, lại là một người chăm chỉ nỗ lực tu luyện, gặp được nhiều kỳ ngộ, hắn thật có khả năng trở thành đấu thánh nổi danh khắp đấu khí đại lục. Bây giờ hắn còn trẻ, chỉ mới 17 tuổi thôi, đợi thêm 10 năm nữa hắn thành tựu khó mà đo lường. Nếu như Tiêu Long sinh ra tại cổ tộc, e là không có người so được với hắn, kể cả sở hữu hoàn mỹ đấu đế huyết mạch nàng cũng so ra kém hắn. Tiêu Long không nhịn được trêu ghẹo nói, tiểu nha đầu mặc đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao? Tiêu Long ca ca, ngươi hôm nay có thể bồi ta đi dạo được không? Đừng để tâm đến những chuyện khác. Vân Nhi mong đợi nói. Không thành vấn đề. Nhắc mới nhớ, đây còn là lần đầu tiên ta cùng Vân Nhi đi dạo chung đi. Tiêu Long cười nói. Bây giờ mới nhận ra sao, Tiêu Long ca ca thật đúng là ngốc. Làm gì có ca ca nào lại chưa từng mang muội muội đi ra ngoài chơi dù chỉ một lần. Thật không biết vị kia tuyết nữ thích ngươi ở điểm nào. Vân Nhi khinh bỉ nhìn Tiêu Long nói. Đương nhiên là bởi vì ta mị lực rồi. Ta không cảm thấy ngươi có cái gì mị lực. Vân Nhi, ngươi bắt đầu học xấu. Trước kia thường xuyên léo đéo theo sau ta ngoan ngoãn Huân Nhi nơi nào rồi? Tiêu Long một bộ thương tâm nói. Tiêu Long ca ca, ngươi còn không mau đi. Huân Nhi vội vàng âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng lúc này đã đi trước hắn được một lúc. Được rồi. Tiêu Long thở dài một tiếng nhanh chân đi theo. Quả nhiên vẫn là tiểu thanh lân tốt nhất, mỗi lần đi dạo cùng nàng Tiêu Long đều cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Long tâm tình đại hảo, cũng là cười mấy cái, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường cũng gặp một ít tộc nhân, nhìn thấy hắn cùng Huân Nhi thân mật đàm tiếu bộ dáng, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Chương 104, cùng Hân Nhi đi dạo. Mang theo Hân Nhi đi trên ngã tư đường một lúc, cuối cùng tiến vào một trung hình khu buôn bán ở phía Nam Thành. Loại trung hình khu buôn bán này, trong Ô Thản Thành cũng chỉ có vài cái, phân biệt bị tam đại gia tộc nắm giữ. Tiêu Long đến phường thị này, là nơi Tiêu gia bọn họ nắm giữ. Nói là nắm giữ, còn không bằng nói là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán, mà thù lao, là của dòng binh hoặc thương nhân, sau khi giao dịch hoặc mở cửa hàng sẽ phải nộp thuế cho gia tộc. Đây là quy củ của đấu khí đại lục từ trước đến nay, cũng rất ít thấy có người đến đảo loạn. Từ cửa của khu buôn bán đi vào, còn có hai hộ vệ của Tiêu gia, bọn họ hiển nhiên cũng biết hai người Tiêu Long cùng Hân Nhi, nhìn bọn họ đi đến, đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng con người. Khẽ gật đầu, Tiêu Long lập tức đi vào, nhìn dòng người đi lại không thôi kia, nhịn không được liếm liếm môi, khó trách gia tộc quản lý khu buôn bán nghiêm khắc hơn, lợi nhuận từ nhân khí, chỉ sợ sẽ không ít. Tiêu Long ca ca. Ngươi còn nhớ sợi dây chuyền này a? Chỉ thấy Vân Nhi ngón tay đụng vào trên cổ sợi dây chuyền màu xanh, nhìn Tiêu Long mỉm cười nói. Tiêu Long cùng thiếu nữ bên cạnh sóng vai mà đi, ngửi mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ, nghiêng đầu nhìn về trên cổ nàng sợi dây chuyền, cười nói, đương nhiên là ta nhớ, là lễ vật duy nhất ta tặng cho ngươi trước khi ta rời khỏi Ô Thản Thành. Tiêu Long ca ca nói là nhờ người đặt làm sợi dây chuyền này cho ta, bây giờ chúng ta có thể đi đến nơi đó xem sao. Có thể làm sợi dây chuyền tinh xảo và xinh đẹp như vậy, người đó nhất định là rất khéo tay. Vân Nhi cười khẽ nói. Nghe vậy Tiêu Long ánh mắt hơi đảo một cái, rồi nói, người đó bây giờ hắn là không còn ở Ô Thản Thành. Sợi dây chuyền đó là hắn từ Đại Quang Cầu lấy ra, Ô Thản Thành làm sao có thể có bán a? Vậy sao? Vân Nhi một mặt tiếc nuối nói. Hai người sóng vai đi trên đường phố, giống như trai tài gái sắc một dạng, hấp dẫn không ít ánh mắt. Khi nhìn đến Tiêu Long trước ngực nhị phẩm luyện dược sư huy trường, ánh mắt đều mang đầy vẻ khiếp sợ, sau đó ánh mắt liền hiện lên tôn kính. Vân Nhi, ngươi cùng ta đơn độc đi ra ngoài như vậy, lại không mang theo vị bằng hữu tiếp theo, thật thích hợp sao? Tiêu Long nhìn Vân Nhi thâm ý cười nói. Nghe vậy Vân Nhi hơi sững sờ một cái, sau đó cười nói, quả nhiên là không giấu được ngươi à, lại phát hiện ra lăng ảnh tồn tại, Tiêu Long ca ca thật xuất chúng a. Tu hành hắc ám hệ công pháp lăng ảnh rất giỏi trong việc cần nút, hơn nữa tu vi của hắn còn cao hơn Tiêu Long nhiều. Có thể phát hiện ra lăng ảnh tồn tại, Tiêu Long quả thật không tầm thường. Tiêu Long ca ca sẽ không làm hại ta, đúng không? Vân Nhi nhìn Tiêu Long cười nói. Đó là đương nhiên. Bất quá để ta tò mò hơn là ngươi thân phận, ngươi rốt cuộc vì điều gì mà tới Tiêu gia a? Tiêu Long hài hước cười nói. Nghe vậy Vân Nhi trầm mặc cười cười, không nói gì. Nhìn thiếu nữ im lặng không nói, trên môi Tiêu Long nổi lên ôn thuần nụ cười, vỗ nhẹ đầu cô gái, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, thấp giọng cười nói: "Tuy không biết thân phận của ngươi, có bối cảnh thế nào, bất quá, ta chỉ biết, ngươi là muội muội của ta, mặc kệ sau này thế nào, nhớ kỹ, đứng sau lưng ta, trời có sắp xuống, ca ca cũng giúp ngươi chống đỡ." Dừng chân lại, Huân Nhi xinh đẹp hai mắt, nhìn theo thiếu niên tiêu sái đi trước, sửng sốt một lúc. Sau đó lại sờ lên trên cổ dây chuyền, ánh mắt hơi phức tạp không biết là đang nghĩ gì. Nhìn xem Tiêu Long bóng lưng, Huân Nhi rốt cuộc cũng hồi thần lại, khẽ cười ôn nhu nhanh chóng đuổi theo phía sau thiếu niên. Do người trùng trùng đi lại trong khu buôn bán, thiếu nữ cười nhẹ, thanh nhã dáng người, giống như hoa sen, thanh nhã lạnh nhạt. Hai người đi đi lại lại, cũng chậm rãi tiến vào trung tâm của khu buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý giá hơn rất nhiều, cho nên, người có thể đi vào nơi này mua sắm, trong ổ thản thành coi như có vài phần thực lực. Tiêu Long cũng không có muốn mua thứ gì, chủ yếu là mua cho Huân Nhi, đôi lúc nhìn thấy một ít đồ vừa mắt thì mua về cho những người khác. Lúc này, Huân Nhi liền đi đến một cái cửa hàng sạch sẽ. Bàn tay trắng nón mềm mại cầm lên một chiếc vòng tay màu xanh nhạt, chất liệu của vòng tay rất bình thường, chỉ thêm vào một ít băng ngân, làm cho người ta cảm giác mát lạnh, rất thích hợp đeo vào mùa hè, tuy chất liệu bình thường, bất quá nhìn cũng rất thanh nhã. Nhìn thấy Huân Nhi nhìn kỹ vòng tay như vậy, Tiêu Long nhìn chủ cửa hàng nói: "Lão bản, bán cho ta chiếc vòng tay này." "Thiếu gia, ngươi thật tinh mắt, chiếc vòng tay này là tốt nhất trang sức ở chỗ này, giá cả rất tiện nghi, chỉ 15 kim tệ mà thôi." Lão bản cười nói. "Ta mua." Lấy ra 5 đồng kim tệ, Tiêu Long đưa cho lão bản. "Tiêu Long ca ca, đây chỉ là một cái vòng tay bình thường thôi, ngươi không cần phải. Ta là mua về cho Lan Nguyệt, chiếc vòng tay này rất thích hợp với nàng." "Tiêu Long ca ca. Ha ha, ta chỉ đùa thôi, đừng để ý. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không để ý đến ngươi." Huân Nhi một mặt hầm hực phòng má không vui núi, bộ dáng rất đáng yêu. "Chiếc vòng tay này xem như là ta tạ lỗi lễ vật." Tiêu Long cười nói. "Như vậy còn tạm được, ta tha thứ cho ngươi." Tiêu Long ca ca cầm lấy vòng tay, Huân Nhi trước đó không vui liền biến mất không còn. "Để ta đeo lên giúp ngươi." Ùm. Từ trên tay Huân Nhi tiếp nhận vòng tay, Tiêu Long cầm lấy tay Huân Nhi, từ từ cho nàng đeo lên. Huân Nhi xinh đẹp gương mặt hiện lên ý cười. "Huân Nhi." Lúc này, một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Chương 105, Tiêu Viêm khó chịu. Chỉ thấy Tiêu Viêm từ phía xa đi về phía hai người. Nhìn thấy đang nắm tay Huân Nhi Tiêu Long, Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một tia địch ý. Bây giờ Tiêu Viêm tâm tư còn không có ở 3 năm sau kiên cường ẩn nhẫn như vậy, cho nên hắn địch ý bị Tiêu Long cùng Huân Nhi phát hiện. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi cũng đến phường thị đi dạo á?" Vội vàng rút tay ra khỏi Tiêu Long bàn tay, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: "Ta làm phiền các ngươi sao?" Tiêu Viêm sắc mặt hơi không vui nhìn hai người nói: "Không có a, ta chỉ đang cùng Tiêu Long ca ca đi dạo." Huân Nhi một mặt không để ý cười nói: "Đi dạo? Ta thấy không giống, không có ai đi dạo lại thân mật nắm tay nhau như vậy." Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Long hơi nhíu mày một cái nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu tử này không chút nào che giấu với hắn địch ý, điều này để cho Tiêu Long trong lòng cũng có chút khó chịu. Tiêu Viêm giống như còn chưa nhận ra mình lúc này tình cảnh. Bây giờ hắn đã không phải là trước kia Ô Thản Thành thiên tài Tiêu Viêm, mà là một cái mất đi đấu khí phế vật mà thôi, không biết ẩn nhận vừa mở miệng ra là đắc tội người. Huân Nhi cũng có chút bất mãn nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm ca ca, người rốt cuộc muốn nói gì?" "Ta cùng Tiêu Long ca ca thật sự là đang đi dạo, hắn chỉ giúp ta đeo lên vòng tay mà thôi." "Hắn tại sao phải tặng ngươi vòng tay?" "Ca ca tặng muội muội lễ vật là chuyện rất bình thường đi, cũng không phải là chuyện mờ ám, tại sao lại không được tặng lần này?" Là Tiêu Long lên tiếng nói. Sau đó hắn lại nói tiếp: "Ta chưa từng cùng Huân Nhi đi dạo, hôm nay mang nàng đi ra ngoài, đây là chuyện rất bình thường." Hắn cũng không muốn quản Tiêu Viêm cái này ăn dấm vương ý nghĩ. Hắn chỉ là cùng Huân Nhi đi dạo mà thôi, san tiện trò chuyện đôi lời, hai người bọn hắn hơn 4 năm không gặp, có nhiều chuyện nói với nhau. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi mau xin lỗi Tiêu Long ca ca, là ngươi không đúng." Huân Nhi không vui nhìn Tiêu Viêm nói. Nhìn thấy Huân Nhi lại đi bên vực Tiêu Long, Tiêu Viêm trong lòng càng thêm không vui. "Được rồi, Huân Nhi, bỏ qua đi." Có lẽ do hắn vừa mới mất đi đấu khí cho nên tâm trạng vẫn còn bị kích động, không kiểm soát được bản thân hành vi. Tiêu Long kéo lại Huân Nhi cánh tay lắc đầu nói: "Buông tay." Nhìn xem Tiêu Long kéo lấy Huân Nhi tay ngọc, Tiêu Viêm không khỏi tức giận quát lớn. Bây giờ đang ở phường thị trên đường, Tiêu Viêm tiếng quát tự nhiên hấp dẫn không ít người dừng lại nhìn qua, nhất thời nghị luận sôi nổi. "Đó không phải là Tiêu Viêm sao? Hắn đang cùng người nào cãi nhau a? Người kia ta biết, hắn là Tiêu gia thiên tài Tiêu Long. Tuổi còn trẻ đã là đại đấu sư, nghe nói còn là một cái luyện dược sư, bên cạnh hắn nữ hài là Tiêu Huân Nhi, cũng là Tiêu gia thiên tài. Ta đã lờ mờ đoán ra được, phỏng chừng là Tiêu Viêm ghen ghét đi. Mới thời gian trước hắn còn là thiên tài, bây giờ mất hết đấu khí trở thành phế vật, nhìn thấy người khác đi chung với mình thích nữ hài, không tức giận mới lạ. Nếu là ta, e là cũng không nguyện ý đi cùng với một cái phế vật." Xung quanh truyền đến tiếng cười nhạo cùng châm chọc, để cho Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi. Những lời châm chọc này như mũi khoan ngáy sâu vào trong tim hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên Tiêu Long lên tiếng: "Mau tán đi." băng lạnh âm thanh mang theo đáng sợ uy áp khuếch tán ra xung quanh. Tiêu Viêm lúc này bị người khác sỉ nhục, hắn trong lòng cũng tương đối cao hứng, nhưng hắn cũng không thích bị người khác vây quanh nhìn. Xung quanh người vây xem không khỏi hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Đối phương là một cái luyện dược sư, bọn hắn không đắc tội được. Tiêu Viêm ca ca, ngươi. Huân Nhi muốn đi lên an ủi Tiêu Viêm thì đột nhiên Tiêu Viêm hướng về phía nàng quát lớn. Đủ rồi, ta không cần ngươi thương hại. Đột nhiên bị Tiêu Viêm quát một tiếng, Huân Nhi thần sắc hơi kinh ngạc, tinh xảo gương mặt tràn đầy ủy khuất. Nhìn xem Huân Nhi bộ kia như muốn khóc tràn đầy ủy khuất dáng vẻ, Tiêu Viêm cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng lời của đã nói ra, hắn cũng không rút lại được. Ngay khi hắn định nói lời xin lỗi thì đột nhiên Tiêu Long đi lên. Tiêu Viêm, Huân Nhi là lo lắng cho ngươi cho nên mới quan tâm ngươi. Ngươi không chỉ không cảm kích còn lớn tiếng với nàng, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tiêu Long một mặt tức giận nhìn Tiêu Viêm nói. Bị Tiêu Long giáo huấn như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên không cho hắn sắc mặt tốt. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nói xong Tiêu Viêm liền xoay người rời đi. Huân Nhi, không cần phải vì hắn mà thương tâm. Chương 106, mở đỡ xà nữ vương tái hiện. Ta không sao đâu, Tiêu Long ca ca. Huân Nhi miễn cưỡng cười đáp. Sau đó nàng lại nói tiếp, Tiêu Long ca ca, ta cảm thấy trong người không được khỏe, ta muốn quay về. Để ta mang ngươi đi. Tiêu Long nói. Lần đầu cùng Huân Nhi hẹn hò xem như không còn. Mang Huân Nhi trở về phòng, Tiêu Long cũng quay trở về phòng mình. Trên đường đi, Tiêu Long sắc mặt hơi trầm xuống, có chút đáng sợ. Hắn quyết định, đêm nay phải dạy cho Tiêu Viêm một bài học. Tiêu Long cũng không phải là người hiền lành, bị Tiêu Viêm đối xử như vậy, tại sao lại không đáp trả đâu. Hoa, ngay lúc này một đạo nhỏ bé âm vang lên, trong ống tay áo Tiêu Long thất thải thôn thiên mãng có chút động đậy, thông qua tay áo bỏ ra khỏi người hắn. Tiêu Long ôn nhu để cho thất thải thôn thiên mãng bỏ tới bàn tay hắn cười nói. Tiểu thải, có phải là đói rồi không? Đợi ta một chút, ta sẽ mang đồ ăn ra cho ngươi. Lúc này thôn thiên mãng đã trải qua lần đầu tiên tiến hóa, không thể nghi ngờ là đã có đủ linh trí ban đầu, cho nên nghe Tiêu Long lời nói, nó thật là có thể nghe hiểu một ít, lập tức chớp chớp xà đồng màu tím nhạt, ngoan ngoãn nằm trên bàn tay Tiêu Long, lười rắn phun ra lui vào, phát ra tiếng tê tê âm thanh nhỏ. Đi về phòng, Tiêu Long liền để cho tiểu thải bỏ ở trên bàn, sau đó từ nạp giới lấy ra một ít thiên tài địa bảo cho nàng. Nhìn xem tiểu thải bộ kia ham ăn bộ dáng, Tiêu Long có chút buồn cười. Thật khó có thể tưởng tượng được nàng chính là hung danh hiển hách mợ đỡ xả nữ vương. Bỗng nhiên trên bàn tiểu thải tỏa ra quang mang mãnh liệt, mạnh mẽ từ trong cơ thể nó bạo dũng mà ra, sau đó Tiêu Long hơi kinh ngạc, theo phản xạ có điều kiện lùi về sau mấy bước, ánh mắt quanh co híp lại nổi lên. Nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Long khỏe miệng nhếch lên. Hào quang chợt lóe lướt qua, bất quá ở nháy mắt sau khi hào quang xuất hiện, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thôn thiên mãng bị hắn chộp vào trong tay, thân thể bỗng nhiên thành lớn lên, đồng thời, tựa hồ cũng càng mềm mại. Cảm giác trống rỗng vây quanh cánh tay phải đã biến mất, thay thế là một nơi mềm mại tràn ngập tính mềm dẻo. Nơi tay chạm đến kia giống như thân thể nữ tử mềm mại bình thường mềm mại, Tiêu Long cũng không phải là lần đầu tiếp xúc, chợt nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức chỉ một thoáng trở nên hơi hồng, chậm rãi túi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, chính đang mang theo chút băng hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Nhìn xem cá này có thể nói đẹp tới cấp bậc hoàn mỹ, thân thể mềm mại bị hắn ôm lấy, Tiêu Long không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong người tà hỏa có xu hướng bùng phát. Lâu rồi không gặp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Long nhìn bị hắn ôm trong ngực mỹ nhân cười nói. Lúc này tư thế Tiêu Long cùng thân dưới của vị nữ vương Mỹ Đô Toa trong truyền thuyết hung danh hiển hách này có chút kiều diễm, không chỉ có thân thể hoàn toàn bị đối phương đè xuống giường, hơn nữa bàn tay cũng còn để tại nàng trước ngực đôi kia ngạo nhân đồi núi chưa bỏ ra. Ánh mắt Tiêu Long ngơ ngác nhìn xem gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, dung nhan này có thể nói đẹp đẽ vô cùng, như là kiệt tác hoàn mỹ của ông trời, cho dù là gần sát như vậy, cũng như cũng là có một cổ mỹ lực xinh đẹp khó có thể che giấu. Nữ nhân này, cơ hồ là vưu vật trong lòng mỗi nam nhân a. Mặc dù chiếm được đại tiện nghi để cho Tiêu Long cảm giác khoái cảm vô cùng, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư từ thưởng thức cảm giác đó. Mở đờ xả nữ vương hiện lên một mạt khí tức âm nhu, giữa thanh âm tê dại long người kia, ẩn ẩn mang theo sắc ý lâm nhiên, nhân loại, đây chính là ngươi mục đích. Biết rõ ta sẽ biến thành dạng này cho nên mới trợ giúp ta tiến hóa, sau đó đem ta thu làm sủng vật. Không nhìn sát ý trong giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Long nhún vai, một bộ vô tội nói, ta không có đem ngươi nuôi trở thành sủng vật, chỉ là tiểu thải thích đi theo ta thôi. Như vậy không cần ta gọi ngươi một tiếng chủ nhân. Trong con ngươi hẹp dài của Mỹ Đô Toa nữ vương không thành một vệ con nguy hiểm, thanh âm cuối cùng thoáng có chút kéo dài, giọng nói mê hồn, làm cho khuôn mặt Tiêm Long vốn có định lực không thấp chợt đỏ hồng, thân thể có chút biến đổi, giữa hai chân, quần tựa hồ bị nổi lên rất nhiều. Thanh âm này, quả thực là vô cùng đáng sợ. Ngươi đây là đang đùa với lửa à, có một cái xinh đẹp vưu vật nằm trong người, ta nhưng là đang rất muốn đem ngươi đè xuống. Tiêu Long cười lạnh nói, hai bàn tay tà ác không chút khách khí bóp một cái. Bị Tiêu Long đột nhiên đánh bất ngờ, mở đờ xạ nữ vương gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ một cái, để nàng nhìn qua càng thêm mê người dụ hoặc. Ngươi muốn chết? Mở đờ xạ nữ vương trong mắt sát ý ngày một nặng. Ngươi bây giờ không giết được ta, Tiêu Long đắc ý cười nói. Ngươi nói đúng, ta bây giờ đích xác không có năng lực đánh chết ngươi, bất quá tại sau khi ta thức tỉnh, tin ta đi, ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi. Mễ Đỗ Toa nữ vương khẽ nết đầu cao ngạo, gàn gỉnh một chữ một lần, vẫn hàm chứa sát khí lâm nhiên. Bởi vì trong người thất thải thôn thiên mãng linh hồn quấy phá cho nên bây giờ cho dù nàng có muốn giết hắn cũng không thể làm được. Đây cũng là do Tiêu Long thời gian này chăm sóc tận tình tiểu thải hết mực công lao. Ha ha ha, cho nên bây giờ ta có phải nên nhân cơ hội ngươi chưa thức tỉnh, làm một chút gì đó. Tiêu Long cười lớn một tiếng, sau đó xoay người lại, đem mở đỡ sản nữ vương áp dưới thân, hai bàn tay không thành thật lên. Chương 107, số 14, ký niệm đích đạo tạc thư. Tại hắn đem mở đỡ sản nữ vương đè xuống giường lúc. Trong ngay mắt, một đoàn tà hỏa từ tiểu phúc đùng đùng đốt lên, làm cho Tiêu Long hít thở thoáng có chút dồn dập. Mặt hai người gần sát, cả tiếng hít thở của nhau cũng đều có thể nghe rõ ràng. Nhân loại, nếu ngươi dám làm chuyện này với ta, ta đảm bảo sau này ngươi rơi vào tay ta, ngươi sẽ mỗi ngày đều ước mình được chết. Mở đỡ xạ nữ vương trong giọng nói tràn đầy sát ý. Hàn ý hiện lên trong mắt Mỹ Đô Toa nữ vương càng thêm nồng nặc, lấy thân phận của nàng, còn chưa bao giờ có người dám đối xử với nàng như vậy qua, lập tức đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Long, trong đó bao hàm sát ý lâm nhiên. Mặc dù hắn không sợ mở đỡ xạ nữ vương sát ý, bất quá Tiêu Long cũng dừng lại hai tay động tác, nhưng cũng không có rời khỏi đôi kia ngạo nhân đồi núi. Làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú đây, thật sự là khó lựa chọn a. Trong phòng im lặng, ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, ai cũng không chịu buông lòng trước. Keng. Đột nhiên một đạo âm thanh kim loại âm thanh vang lên, mở đỡ xạ nữ vương cảm giác đến hai tay trở nên nặng nề. Hai cái quòng sắt không biết lúc nào gắn lên cổ tay nàng. Vì ta an toàn đảm bảo, ủy khất ngươi một chút. Tiêu Long cười nói. Đây là một đôi đặc chế quòng tay, có thể để người bị còn không thể vận dụng đấu khí trong một thời gian ngắn. Lấy mở đỡ xạ nữ vương thì trong một thời gian ngắn là có thể thoát ra, nhưng nếu dưới đấu hoàng bị quòng, muốn thoát ra không dễ dàng như vậy. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này hứng thú ưa thích. Mở đỡ xạ nữ vương nhìn xem còng tay cười lạnh nói. Mặc dù bị còng tay, nhưng mở đỡ xạ nữ vương trên gương mặt tuyệt mỹ kia cũng không hiện lên một chút sợ hãi bối rối. Đầu tiên ta tên là Tiêu Long, đừng cứ xưng hô ta là nhân loại như vậy, ta không thích. Ta tại sao phải nghe theo ngươi? Bởi vì ta sau này sẽ là ngươi chủ nhân, thân là sủng vật ngươi, nghe theo lời chủ nhân là chuyện rất bình thường đi. Hắn quyết định, mình phải chinh phục nữ nhân này, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Tiểu tử cuồng vọng, trên thế giới này, có tư cách đem bổn vương gọi là chủ nhân. Còn chưa có sinh ra. Ít nhất, bây giờ ngươi còn xa xa không có tư cách. Cười lạnh một tiếng nói, mở đỡ xạ nữ vương quơ tay, đem Tiêu Long để trước ngực nàng hai bàn tay đánh ra, thân thể mềm mại hơi rung động, để cho Tiêu Long được bổ mắt một lần. Bất quá rất nhanh Tiêu Long liền thất vọng rồi. Chỉ thấy mở xạ nữ vương đem Tiêu Long đẩy ra khỏi giường. Chỉ thấy trên giường kia, mỹ nữ xà với vóc người bốc lửa kia chính đang ngồi thản nhiên trên đó. Nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Long, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh. Đưa tay xé một bên chăn mền, nhanh chóng che trên người. Đường cong mê hoặc kia, cho dù là có chăn mền che phủ vẫn như cũ là có vẻ cực kỳ mê người. Tại bên giường, một cái đuôi rắn màu tím nhạt nhẹ nhàng buông xuống, có chút đung đưa, phóng thích một cổ dã tính hấp dẫn. Rồi ngươi sẽ thuần phục, ngươi còn chưa chứng kiến ta trô đáng sợ. Tiêu Long khỏe miệng nết lên nhìn ngồi ở trên giường mở đỡ xạ nữ vương cười nói. Vậy thì cho ta xem thử đi, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Mở đỡ xạ nữ vương khinh thường cười lạnh nói, nàng không tin trước mắt cái này thiếu niên có thể làm được trò trống gì. Bây giờ Tiêu Long hoàn toàn có thể mạnh lên nàng. Nhưng nếu hắn cho rằng nàng là loại kia bị qua một lần liền ngoan ngoãn khuất phục thì hắn phải thất vọng rồi. Ta có một cách thú vị hơn nhiều. Nói xong, Tiêu Long nâng lên mở đỡ xạ nữ vương tinh xảo cầm để cho nàng cùng hắn đối diện. Ngươi nghĩ sao nếu như ta nhân lúc ngươi biến trở về thất thải thôn thiên mãng sau đó in lên cho ngươi linh hồn ấn ký, sẽ rất thú vị đúng không? Tiêu Long cười ta nói. Nghe vậy mở đỡ xạ nữ vương thần sắc khẽ biến, trong con ngươi sát khí không chút nào che giấu. Ngươi dám? Ta tại sao không dám? Bất quá yên tâm đi, đối với ngươi ta sẽ không dùng cách bình thường này, bởi vì ta biết ngươi là loại kia liều chết cũng sẽ không chịu người khác khống chế. Nghe vậy mở đỡ xạ nữ vương hừ lạnh một tiếng không nói gì. Quả thật như Tiêu Long nói như thế, nếu thật sự bị hắn in lên linh hồn ấn ký, nàng thà chết còn hơn bị người khác nắm giữ sinh tử rẻ. Như vậy ta chỉ có thể dùng một phương pháp khác. Nói xong, Tiêu Long liền buông ra mở đỡ xạ nữ vương cầm, trên tay Tiêu Long nhiều hơn một quyển sách màu đen. Đây là một quyển ma đạo thư. Nhìn thấy quyển sách này xuất hiện. Mở đỡ xạ nữ vương bắt đầu cảm thấy bất an, đến từ sâu trong linh hồn bất an. Quyển sách này ẩn chứa một đạo vô cùng quỷ dị khí tức, nàng chưa từng gặp qua. Đây không phải là quyển sách bình thường, tên của nó là số 14, ký niệm đích đạo tạc thư và tác dụng của nó là. Nói đến đây Tiêu Long cố ý kéo dài âm thanh ra. Mở đỡ xạ nữ vương trong lòng bất an ngày một lớn. Tác dụng của số 14, ký niệm đích đạo tạc thư là có thể đặt nguyền rủa lên một cá nhân, sau đó đánh cắp người đó ký ức cùng thời gian. Ngươi thử nghĩ xem. Nếu như ta đem ngươi ký ức cùng thời gian đánh cắp, biến ngươi thành một cái thuần chân tiểu hải tử, rồi tấy ghép cho ngươi một đạo ký ức giả tạo, ngươi nói xem sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Long tà ác âm thanh vang vọng trong phòng, chấn động Mở Đờ Xả Nữ Vương lỗ thai. Mở Đờ Xả Nữ Vương lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ đáng sợ như vậy? Nghĩ đến mình phải ngoan ngoãn gọi đối phương là chủ nhân một cách cam tâm tình nguyện dáng vẻ, Mở Đờ Xả Nữ Vương lúc này muốn tử tự tâm đều có. Chương 108, Dược Trần Hiện Thân. Số 14, Ký Niệm Đích Đạo Tạc Thư, đến từ Sở Trạch Cở The Bờ Lũ Thế Giới Ma Đạo Thư, là ma nữ tổ cổ Y Họ Giá Y A dùng để cướp đi Mị Nạ Mị Dạ Nạ Sủ Kỷ ký ức cùng trải nghiệm, đem nàng biến thành một cái mất hết ký ức tiểu lọ ly. Mở Đờ Xả Nữ Vương, ngươi nói xem ta nên cấy ghép cho ngươi ký ức gì đây? Là ta sủng vật, tỷ tỷ hay là thê từ đây? Thân thể hơi áp sát tới, Tiêu Long nhìn Mở Đờ Xả Nữ Vương mặt đầy tiêu ý cười. Nếu Mở Đờ Xả Nữ Vương mất hết ký ức, Tiêu Long có thể cấy ghép cho nàng một ký ức khác vào, tỷ như để nàng trở thành tỷ tỷ hắn, một cái đệ khống cực kỳ tỷ tỷ, lại có thất thải thôn thiên mãng đối với Tiêu Long yêu thích, không biết sẽ ra sao đây, nhất định sẽ rất thú vị a. Đừng cho rằng như vậy là xong, sớm muộn ta cũng sẽ đem giết chết. Nghiến răng nghiến lợi nói, Mở Đờ Xả Nữ Vương thân thể mềm mại chậm rãi ngã xuống, nhất thời, thân thể bao tại trên chăn mền đó bị áp xúc ra một cái vòng cung mê người. Lập tức, quang mang mãnh liệt bạo xả ra, thân thể mỹ đô toa nữ vương chậm rãi xúc giảm, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ thôn thiên mãng. Nhìn xem nằm trên giường thất thải thôn thiên mãng, Tiêu Long hơi tiếc nuối. Hắn rất muốn thử sử dụng số 14, ký niệm đích đạo tặc thư lên Mở Đờ Xả Nữ Vương, nhìn thấy nàng bộ kia tỷ không dáng vẻ. Nữ vương bệ hạ. Ngay lúc này cửa phòng mở ra, Nguyệt Mị vội vàng từ bên ngoài chạy vào trong phòng. Nàng vừa mới cảm nhận được nữ vương bệ hạ khí tức cho nên chạy nhanh đến đây. Nhìn thấy nằm trên giường thất thải thôn thiên mãng, Nguyệt Mị nhanh chóng chạy đến. Ngươi đã làm gì nữ vương bệ hạ? Nguyệt Mị nhìn Tiêu Long tức giận nói. Nghe vậy Tiêu Long nhíu mày một cái, nghiêm giọng nói, Nguyệt Mị, chú ý một chút ngươi lời nói, đừng quên ngươi bây giờ thân phận. Nguyệt Mị hơi sững sờ một cái, sau đó cúi thấp đầu thấp giọng nói, xin lỗi, thiếu gia. Nhìn xem Nguyệt Mị một lát, sau đó Tiêu Long nảy ra một cái ý tưởng. Sau đó chỉ thấy hắn mở ra ma đạo thư tử sắc quang mang tỏa ra từ ma đạo thư. Một cái tử sắc ma pháp trận xuất hiện ở Nguyệt Mị dưới chân, tỏa ra óng ánh tử sắc quang mang. Thiếu gia, ngươi định làm gì? Nhìn xem dưới chân ma pháp trận, Nguyệt Mị một mặt bất an nhìn Tiêu Long. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, ngươi sẽ chỉ cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ mà thôi. Tiêu Long khỏe miệng nết lên nói. Nhân cơ hội này hắn cũng muốn thử nghiệm xem số 14, ký niệm đích đạo tặc thư năng lực. Nguyệt Mị là một cái thích hợp nhất đối tượng hiện tại. Tử sắc ma pháp trận tỏa ra quang mang đem Nguyệt Mị cho bao phủ. Căn phòng tỏa ra cường thịnh tử sắc quang mang không ngừng, mãi đến một lúc lâu mới kết thúc. Nguyệt Mị hai con ngươi dần dần trở nên mê mang. Bây giờ mọi chuyện mới trở nên thú vị a. Đêm đến, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Tại Tiêu gia bên trong, một đạo vô hình thân ảnh lặng lẽ đi lại, không một người phát hiện. Đạo thân ảnh này dừng lại tại Tiêu Viêm trước cửa phòng. Một bình màu nhỏ có chứa màu trắng bột phấn xuất hiện tại hắn trên tay. Tại trên cửa phòng Tiêu Viêm đục một lỗ, hắn liền lấy ra màu trắng bột phấn, thổi vào bên trong phòng Tiêu Viêm. Màu trắng bột phấn theo không khí nhanh chóng bay khắp phòng. Đang ngồi trên giường tu luyện Tiêu Viêm hít vào khí gây mê, cả người giống như thoát lực, hai mắt từ từ nhắm lại bắt đầu ngã xuống giường ngủ say. Ngay tại hắn vừa ngủ say không tới một phút, đạo thân ảnh bên ngoài đẩy cửa đi vào trong phòng M. Đạo thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Tiêu Long. Tiêu Long nhìn ngủ say trên giường Tiêu Viêm một cái, sau đó lại đem ánh mắt đảo qua trên ngón tay hắn nạp giới, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bởi vì bị mê choáng Tiêu Viêm cho nên không phát hiện ra sự hiện diện của Tiêu Long. Dễ dàng gỡ ra nạp giới trên ngón tay Tiêu Viêm, Tiêu Long hai mắt lóe lên một đạo hàn mang nhìn về phía hắn. Ngón tay phía trên phát ra một đạo lam bạch sắc hàn khí chui vào trong người Tiêu Viêm. Đang ngủ say Tiêu Viêm thân thể hơi run lên. Đạo hàn khí này mặc dù không thể giết chết Tiêu Viêm, nhưng cũng có thể để hắn ăn đau khổ một thời gian. Sau đó Tiêu Long liền mang theo nạp giới rời khỏi Tiêu Viêm căn phòng. Tiêu gia phía sau núi, một chỗ rộng rãi khu đất. Tiêu Long thân ảnh xuất hiện tại trung tâm. Nhìn trong tay nạp giới, Tiêu Long ngay lập tức sử dụng linh hồn truyền âm. Dược tôn giả, ra gặp mặt một chút đi. Tiểu tử, ngươi không đơn giản a, một đạo âm thanh từ trong giới thiệu truyền ra. Hắc sắc giới chỉ đột nhiên bay lên huyền phù ở trên không trung. Hắc sắc cổ xưa giới chỉ tại trước mặt Tiêu Long lúc này huyền phù một cái, đang bay một đạo trong suốt giản mua thân ảnh. Tiểu tử ngươi là ai? Dược lão nhìn Tiêu Long đề phòng nói. Hắn cùng Tiêu Long lần đầu gặp mặt, Tiêu Long vậy mà biết thân phận của hắn. Cái này không thể không khiến Dược Trần kinh hãi cùng đề phòng nha. Tiêu tộc Tiêu Long. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Nghe vậy Dược Trần thần sắc hiện lên một đạo hứng thú. Không nghĩ tới đã lui bại đến mức định cư ở tòa thành nhỏ Tiêu tộc lại xuất hiện một thiên tài như ngươi. Dược Trần cảm khái nói. May mắn mà thôi. Tiêu Long thần sắc ung dung đáp. Như vậy, ngươi muốn gì ở ta? Dược Trần nghi hoặc hỏi. Ta muốn cốt linh lãnh hỏa cùng phân quyết. Tiêu Long nhìn Dược Trần cười nói. Ngươi vậy mà biết cốt linh lãnh hỏa cùng phân quyết. Dược Trần kinh ngạc nói, trong lòng càng thêm đề phòng. Không sai. Tiêu Long trên mặt từ đầu đến cuối mang theo như vậy một vòng mỉm cười nhàn nhạt. Nếu là ngươi giao ra cốt linh lãnh hỏa cùng phân quyết, ta có thể đáp ứng ngươi. Sau này sẽ giúp ngươi tái tạo thân thể. Không cần nghi ngờ lời của ta, ta hiện tại là lục phẩm luyện dược sư, không bao lâu liền có thể giúp ngươi sống lại. Tiêu Long bình tĩnh nói tiếp. Tái tạo thân thể. Nghe vậy Dược Trần trong lòng cũng có chút ý động. Chương 109, Tiêu Long VS Dược Trần. Ở đấu khí đại lục, chết cũng không phải là tất cả. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại, liền có thể một lần nữa tái tạo cơ thể sống lại. Đương nhiên điều kiện là vô cùng hà khắc. Nhìn xem Dược Trần bộ kia trầm tư dáng vẻ, Tiêu Long cũng không có làm phiền đối phương suy nghĩ, hắn rất mong chờ đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Sau một lúc, Dược Trần giống như là có quyết định, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Long bình tĩnh nói. Ta từ chối. Nguyên nhân là gì? Nghe Dược Trần câu trả lời, Tiêu Long cũng hơi kinh ngạc. Dù sao tại hắn cho rằng, Dược Trần đối với cơ hội này sẽ không bỏ qua. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất tốt, thậm chí là viễn cổ bát tộc bên trong không có mấy người so được với ngươi. Nhưng ngươi quá âm hiểm, ta không yên tâm được. Dược Trần nghiêm nghị nói. Từ lúc Tiêu Long trở về Tiêu gia, hắn hành vi đều là ở Dược Trần nhìn trong mắt. Rõ ràng là một cái cao giai luyện dược sư, biết Tiêu Viêm chân chính tình huống nhưng lại lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Biết Vân Nhi cùng Tiêu Viêm quan hệ tốt, nhưng lại cố ý xen vào phá hoại. Lại có tâm trả thù mạnh, đưa hàn khí vào trong người Tiêu Viêm cản trở hắn tu luyện quá trình cùng đem giới chỉ đoạt tới chính là tốt nhất minh chứng. Tiêu Long để cho Dược Trần cảm thấy có vài điểm giống với khi sư diện tổ Hàn Phong. Cho Dược Trần rất không yên tâm. Một phần khác nguyên nhân khiến hắn không đồng ý cùng Tiêu Long giao dịch cũng là vì cốt linh lãnh hỏa cùng phân quyết. Cốt linh lãnh hỏa đi theo hắn mấy chục năm qua, không phải nói muốn từ bỏ liền có thể từ bỏ. Còn phân quyết là hắn liều mạng từ một cái viễn cổ di tích lấy ra, mặc dù hắn chưa từng tu luyện qua nhưng hắn có thể khẳng định là phân quyết không tầm thường, nếu không Tiêu Long cũng không muốn lấy phân quyết đến như vậy. Ngươi xác định, không có ý định suy nghĩ lại sao? Tiêu Long thần sắc hơi trầm xuống nói. Vẫn là câu nói lúc nãy, ngươi quá âm hiểm, để ta rất không yên tâm. Dược Trần mặt không đổi sắc nói. Ánh mắt kiên định. Đáng tiếc là ngươi chọn sai đáp án rồi. Vậy thì ta không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng vũ lực đến đoạn. Tiêu Long lạnh lùng nói, đồng thời lấy ra gã ớt. Ngươi bây giờ chỉ là một cái linh hồn thể, lại không có thân thể để phụ thân, ngươi cho rằng ngươi có thể phát ra bao nhiêu sức chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Long mang Tiêu Viêm giới chỉ tới nơi này, mục đích là để phòng trường hợp xấu nhất. Côn vọng tiểu tử, coi như ta dược tôn giả lưu lạc làm hôm nay tình trạng, cũng không phải ai tùy tiện cũng có thể trả đạm. Trong người đấu khí chấn động. Xung quanh cuồng phong nổi lên, mấy đạo sắc bén kình phong đánh về phía Tiêu Long. Tiêu Long vung vẩy trong tay gã đem đánh tới kình phong đánh tan. Dược Trần toàn thân khí thế kịch liệt trên mặt đất bắt đầu tăng lên. Tại xung quanh người hắn mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ ra từng tầng băng xương. Băng xương 10 phần quỷ dị, băng xương hạ mặt đất, toàn bộ đầu bị kết băng. Bạch sắc hỏa diễm như thủy triều điên cuồng hướng về phía Tiêu Long đánh tới. Cốt linh lãnh hỏa. Tiêu Long nhướng mày, hắn biết Dược Trần trong tay bạch sắc hỏa diễm chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa điểm đặc biệt. Lúc trước, Dược Trần vì thu hoạch đạo này dị hỏa, thế nhưng là để chính hắn đều kém chút mất mạng. Cũng không phải chỉ có ngươi mới có dị hỏa. Khoe miệng nhếch lên, Tiêu Long trên tay cũng xuất hiện một đạo màu xanh hỏa diễm. Tiểu tử ngươi ẩn giấu cũng đủ sâu, không nghĩ đến thanh liên địa tâm hỏa cũng bị ngươi đạt được. Dược Trần kiêng kỵ nhìn Tiêu Long nói, sắc mặt hơi khó coi. Cốt linh lãnh hỏa chính là hắn lúc này lớn nhất ỷ vào. Dược Trần thế nhưng là linh hồn thể, hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, đại lượng địa tiêu hao linh hồn năng lượng cùng dị hỏa năng lượng. Đối với hắn đến 10 phần bất lợi. Cho nên, Dược Trần muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng Tiêu Long cũng có dị hỏa chuyện này để cho hắn không ngờ đến. Màu xanh hỏa diễm cùng bạch sắc hỏa diễm va chạm, xung quanh cây cối đất đá đều bị thiêu đốt thành tro bụi không còn. Mà Tiêu gia người đã chú ý tới động tĩnh bên này. Có thật nhiều Tiêu gia tộc nhân đang theo lấy nơi này chạy đến. Song phương sức chiến đấu đều không kém nhiều, không ai nhường ai. Dược Trần cũng không khôi phục được nhiều. Bởi vì tiêu hao quá nhiều linh hồn lực cùng đấu khí khống chế dị hỏa, cho nên đã bắt đầu xuất hiện mệt mỏi dáng vẻ. Dược Trần, ngươi lựa chọn sai rồi. Hôm nay ngươi chú định là phải giao ra cốt linh lãnh hỏa cùng phân quyết. Tiêu Long khỏe miệng nhếch lên. Mơ tưởng. Dược Trần quật cường nói. Ta cũng không có trưng cầu ngươi ý kiến. Nói xong, Tiêu Long hai tay kết mấy đạo thủ ấn. Ngay lập tức, hai người xung quanh không gian đều xuất hiện rung động, một cái kim sắc tinh xảo đồ án. Dược Lão ngay lập tức cảm thấy trong người lực lượng chịu đến áp chế, sắc mặt khẽ biến. Bởi vì đã tiêu hao có nhiều cho nên hắn không tránh khỏi trận pháp áp chế. Số 14, ký niệm đích đạo tặc thư xuất hiện tại Tiêu Long trên tay, đồng thời mở ra, một đạo tử sắc ma pháp trận xuất hiện tại Dược Trần dưới chân mặt đất vị trí. Trải nghiệm của ngươi thuộc về ta, toàn bộ luyện đan kinh nghiệm cùng tri thức, đương nhiên còn có phân quyết. Tiêu Long cười nói, Dược Trần là một cái tốt lão sư, là một cái đáng tôn kính người. Nhưng đáng tiếc là hắn cùng Tiêu Long đứng về phía đối lập cho nên, hắn cũng sẽ không nương tay. Pháp trận tỏa ra cường đại quang mang. Phía dưới ngọn núi tụ tập Tiêu gia đám người cũng có thể nhìn thấy tử quang tử trong ngọn núi phát ra. Chương 110, lấy được dị hỏa cùng phân quyết. Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến cùng Tiêu gia tam đại trưởng lão đã ở dưới núi đỉnh núi, nhìn xem bên trong ngọn núi tử quang bao phủ khu vực, thần sắc chần chừ. Làm sao lại xui xẻo như vậy, Tiêu gia đột nhiên lại đi đến hai cái khó lường nhân vật, hơn nữa giống như là đang chiến đấu. Uy áp kinh khủng như vậy, đối phương ít nhất cũng phải là có đấu vương thực lực. Chỉ hy vọng Tiêu gia không bởi vì hai người chiến đấu mà bị hủy mới tốt. Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy vị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi ý kiến. Cứ chờ một chút nữa xem, bây giờ bên trong cũng bắt đầu yên tĩnh rồi. Tiêu Chiến nói. Nghe vậy những người khác cũng chấp nhận, dù sao hai cái cường giả đang chiến đấu kịch liệt, đi lên không khác nào tìm chết. Tại cách Tiêu Chiến đám người không xa, một cái xinh đẹp thân ảnh ngước đầu nhìn về phía ngọn núi. Lăng Ảnh, ngược có chắc chắn là bên trong người là Tiêu Long ca ca sao? Huân Nhi thấp giọng nói. Không sai được, khí tức của Tiêu Long thiếu gia ta sẽ không nhận sai. Bất quá tiểu thư an tâm, khí tức của Tiêu Long thiếu gia không hề yếu đi, đối thủ của hắn khí tức ngày càng suy yếu. Lăng Ảnh âm thanh truyền đến. Nghe vậy Huân Nhi trong lòng liền yên tâm. Bất quá sắc mặt của nàng cũng không hề dịu đi. Trong thể nội Kim Đế phần thiên viêm đang sao động, chứng tỏ có một đóa dị hỏa khác ở gần đây. Theo nàng suy đoán hoặc là Tiêu Long hoặc là đối thủ của hắn sở hữu dị hỏa. Bất kể là ai sở hữu dị hỏa cũng không quan trọng, bởi vì dựa theo tình hình này thì người có lợi là Tiêu Long. Bất quá đó nàng nghi ngờ là ai đang cùng Tiêu Long chiến đấu. Được một lúc lâu, trên núi tử quang biến mất, hai đạo mạnh mẽ khí tức cũng theo đó biến mất theo. Khí tức biến mất rồi. Chúng ta lên xem thử đi. Được. Tiêu Chiến cùng Tam đại trưởng lão lướt nhau, sau đó bước chân tăng tốc nhanh chóng leo lên núi. Đợi đến bọn hắn leo lên phía sau núi trung tâm khu vực thời điểm, chỉ phát hiện Tiêu Long đang đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đứng một cái tóc lam nữ nhân. Tiêu Long. Nhìn thấy Tiêu Long xuất hiện ở nơi này, đám người không khỏi cả kinh. Tộc trưởng, ba vị trưởng lão. Tiêu Long nhìn ba người nhẹ gật đầu nói, xem như chào hỏi. Đứng một bên Lam Nguyệt không nói gì. Lam Nguyệt cũng vừa mới chạy đến nơi này mà thôi. Tiêu Long, nơi này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến nhìn Tiêu Long gấp gáp hỏi. Làm phiền các vị rồi, lúc nãy là do ta cùng Lam Nguyệt luận bàn tạo thành, xin lỗi vì đã kinh động đến các ngươi. Tiêu Long áy náy nhìn ba người nói. Tiêu Long cũng không có ý định cùng bọn hắn nói quá nhiều, mà Lam Nguyệt cũng không nói gì xem như là phối hợp với hắn nói dối. Tại Tiêu gia, ngoại trừ vị kia thân phận thần bí Huân Nhi ra thì nàng không để ý đến ai khác, kể cả là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến. Nghe vậy Tiêu Chiến đám người không khỏi cả kinh, sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lam Nguyệt. Bọn hắn cũng biết Lam Nguyệt là Tiêu Long mang về bằng hữu, nhưng còn nàng chân chính thực lực thì không ai biết. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến trước mắt trẻ tuổi thiếu nữ này lại có đấu vương tu vi. Hơn nữa có thể cùng nàng đánh một trận Tiêu Long thực lực mạnh bao nhiêu. Tiêu Chiến đám người không biết, nhưng cũng không muốn hỏi. Có một số chuyện không biết thì tốt hơn. Như vậy, nếu nơi này đã không có chuyện gì, chúng ta cũng rời đi, Tiêu Long trưởng lão cùng Lam Nguyệt tiểu thư cũng nên đi nghỉ sớm đi. Nói xong Tiêu Chiến liền dẫn theo những người khác rời đi. Cảm ơn ngươi phối hợp ta. Tiêu Long nhìn Lam Nguyệt nói. Lam Nguyệt gật đầu một cái sau đó lại hỏi, lấy tới dị hỏa cùng phần quyết sao? Đã lấy được. Phần quyết thì đang ở trong đầu hắn, còn cốt linh lãnh hỏa thì đang ở trong tiểu thế giới. Hắn lấy được dược lão từ trước đến nay mấy chục năm trải nghiệm, phần quyết nội dung cũng lấy được, ngoài ra còn có kinh nghiệm cùng ký ức tri thức về luyện đan, ngoài ra còn có không ít đấu kỹ cùng công pháp. Mất hết kinh nghiệm cùng tri thức liên quan đến luyện dược sư, bây giờ dược trần cũng chỉ còn lại liên quan đến tu luyện ký ức mà thôi. Bởi vì mất đi một phần ký ức cùng cốt linh lãnh hỏa, dược trần lại tiếp tục rơi vào ngủ say. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn sẽ thức tỉnh chậm hơn nguyên tắc một thời gian. Tiêu Long sẽ đem giới chỉ trả lại cho Tiêu Viêm, nếu không hắn cũng sẽ không tiếp tục mất đi đấu khí. Bởi vì chuyện này mà sau này Dược Trần thức tỉnh cũng sẽ không để cho Tiêu Viêm đi lên luyện dược sư con đường. Hắn vận mệnh sẽ thay đổi như thế nào, Tiêu Long không biết chắc được. Sau đó Tiêu Long mang Lam Nguyệt trở về phòng. Đi được một lúc, Tiêu Long không khỏi đem ánh mắt nhìn sang một phương hướng. Có chuyện gì sao? Lam Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không có gì. Tiêu Long lắc đầu nói. Người cũng đã đi, quan tâm làm gì nữa? Mang Lam Nguyệt trở về phòng. Tiêu Long liền đi một chuyến đến phòng Tiêu Viêm, đem hắn giới chỉ trả lại, sau đó mới quay về phòng mình. Mở cửa phòng đi vào, đập vào mắt hắn là một cơ thể hoàn mỹ trần truồng bị một lớp chăn đè lên, vũ mị động lòng người, khiến cho bất kỳ nam nhân nào khí huyết cũng phải sôi trào. Đem trên người quần áo ngoài thoát ra, Tiêu Long bò lên giường ôm lấy Nguyệt Mị. Thiếu thiếu gia, ngươi còn không chịu đi, có phải là còn muốn ta hay không? Ừm. Nguyệt Mị gương mặt đỏ bừng một mảnh, ngượng ngùng gật đầu. Xa nữ quả nhiên là bạo gan a. Trong lòng cảm thán một tiếng. Tiêu Long một lần đè lên Nguyệt Mị cái kia gợi cảm dáng người. Trong căn phòng một lần nữa vang lên từng đạo đỏ mặt tiếng ngâm sướng. Chương 111, đấu giá, 1. Sáng hôm sau, Tiêu Long tỉnh dậy, từ trong phòng đi ra. Tiêu Long ca ca. Ngay lúc này, một đạo bích lục thân ảnh nhảy vào trong người hắn. Chào buổi sáng Thanh Lân ôm lấy Thanh Lân, Tiêu Long cười ôn nhu nói. Tiêu Long ca ca, đi chơi với ta, Lam Nguyệt tỷ tỷ cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ đều bế quan rồi, Tử Chân cũng không có ở đây, không ai chơi với ta. Thanh Lân sắc mặt hơi buồn bã nói. Là như vậy a, hôm nay để ca ca bồi tiếp Thanh Lân đi chơi a.
Cảm ơn ngươi, ca ca.
Thanh Lân sắc mặt liền trở nên vui vẻ. Lúc này Nguyệt Mị từ trong phòng Tiêu Long đi ra, gương mặt nàng còn hơi đỏ, tràn đầy mê người.
Nguyệt Mị tỷ tỷ, ngươi tại sao lại từ trong phòng ca ca đi ra a?
Thanh Lân nhìn Nguyệt Mị ngân thơ nghi hoặc hỏi.
Ta là đến đánh thức thiếu gia dậy.
Nguyệt Mị cười cười nói.
Vậy sao? Nghe vậy Thanh Lân gật đầu một cái, không có tiếp tục để ý.
Nguyệt Mị, ngươi ở đây bảo vệ Lam Nguyệt cùng Tiểu Y Tiên, ta mang Thanh Lân đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá một chuyến.
Tiêu Long nhìn Nguyệt Mị dặn dò.
Vâng thưa thiếu gia.
Nguyệt Mị gật đầu cung kính đáp.
Sau đó Tiêu Long liền mang theo Thanh Lân rời khỏi biệt viện, đi ra khỏi Tiêu gia, bước như bay đến hội đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành. Sau đó hai người tiền về phòng đấu giá cuối ngã tư.
Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, Tiêu Long cùng Thanh Lân cước bộ không dừng, trực tiếp đi vào.
Vừa vào trong, cảm giác nóng bức giống như là bay đi đâu mất, thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh tuyệt vời, bên trong và bên ngoài quả thật khác xa nhau.
Kaka, chúng ta là tới đây gặp Nhã Phi tỷ tỷ à? Thanh Lân con ngươi nhìn xung quanh hỏi.
Không sai, trở về Ô Thản Thành cũng lâu như vậy rồi, cũng nên đến xem nàng như thế nào.
Tiêu Long gật đầu nói.
Tìm được một thị nữ dẫn đường, Tiêu Long cùng Thanh Lân đi vào phòng đấu giá đang cử hành.
Vừa vào trong, chung quanh nhất thời tối lại, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào tai làm Thanh Lân không khỏi cảm thấy nhức đầu.
Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề. Lúc này, tại trung tâm phòng đấu giá, ở dưới ngọn đèn, một nữ nhân xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng, dùng vẻ vũ mị khiến mọi người ngây ngất mà giảng giải về món đồ đang được mang ra. Dưới tiếng hô yêu kiều, thanh thúy của nữ nhân này, kiện đồ vật không tính quá chân quý, giá đang tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Tiêu Long mang theo Thanh Lân tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nhìn xem phía dưới ánh đèn Nhã Phi đang đấu giá vật phẩm. Nhã Phi thật sự rất hợp với công việc này, nàng xinh đẹp lúc này hoàn toàn biểu hiện ra người. Nhã Phi danh khí vô cùng lớn, gần như cả Ô Thản Thành không ai không biết, sự thành thục mỹ lệ, thực lực cường đại, đủ để làm cho rất nhiều nam nhân sẵn sàng phụ phục dưới gấu của nàng. Mà nữ nhân thành thục này là thuộc về hắn. Nhã Phi cũng phát hiện Tiêu Long đến, bất quá bởi vì đang đấu giá cho nên nàng cũng chỉ liếc nhìn qua một cái mà thôi.
Nhã Phi tỷ tỷ thật lợi hại. Nhìn xem khiến cho vô số người bỏ tiền ra đấu giá đồ vật, mị lực bắn ra bốn phía Nhã Phi, Thanh Lân cũng hiện lên thần sắc hâm mộ. Cho dù là nữ nhân, đứng trước Nhã Phi cũng có mấy phần ảm đạm.
Không cần hâm mộ, Thanh Lân sau này lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như Nhã Phi. Vuốt nhẹ Thanh Lân mái tóc dài, Tiêu Long cười nói.
Kaka, ngươi nói là thật.
Thanh Lân thần sắc mong đợi nói.
Ta làm sao có thể lừa gạt Thanh Lân đâu, ngươi sau này cũng sẽ trở nên xinh đẹp không kém nàng.
Thanh Lân bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng nàng cũng rất đáng yêu, đợi thêm 6-7 năm nữa, nàng sẽ trở thành một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ.
Thanh Lân không khỏi có chút chờ mong mình trưởng thành dáng vẻ.
Sau đó Tiêu Long ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua, rồi tiếp tục quan sát mọi người trong phòng đấu giá. Bọn hắn là bốn. Đột nhiên Tiêu Long thấy hai vị trung niên nhân đang ngồi ở ngay hàng đầu. Tộc trưởng của hai gia tộc khác nổi danh cùng với Tiêu gia ở Ô Thản Thành, Gia Liệt Đoàn gia tộc, Áo Ba gia tộc cũng có mặt ở nơi đây. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này a? Không lẽ nơi này xuất hiện thứ gì khiến cho hai vị tộc trưởng động tâm?
Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ.
Càng để cho Tiêu Long nghi hoặc là không thấy Tiêu Chiến xuất hiện.
Bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến.
Hiện tại Tiêu gia đã khác trước, có hắn tài nguyên đưa tới. Ở cái này Ô Thản Thành thì có gì có thể khiến cho Tiêu Chiến động tâm được, hắn không tới cũng là chuyện bình thường.
Cũng không thể không nói, Nhã Phi quả thật là khéo léo, mỗi lần nàng cười, đều làm trong phòng bầu không khí tăng lên, mà nhất thời, nữ nhân này còn có thể liếc mắt đưa tình về phía người vừa đưa ra giá.
Không khí trong phòng đấu giá, vì nữ nhân này mà vẫn ở cao trào.
Tiêu Long thật đúng là có chút ghen, bất quá nếu là vì công việc hắn còn có thể chấp nhận, dù sao cũng chỉ là nàng đang dụ dỗ mấy con cừu non nôn tiền mà thôi. Nàng cũng không có làm cái gì cùng đối phương có vượt qua giới hạn.
Các vị, buổi đấu giá này đã sắp đi đến hồi kết, sau đây là hôm nay quý giá nhất vật phẩm, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với đi. Nhã Phi cũng không tiếp tục nhiều lời, sau đây là vật phẩm kế tiếp.
Vừa đấu giá xong một vật phẩm, Nhã Phi vừa cười nói, vừa vung tay lên, nhất thời một gã người hầu liền bưng lên một cái mâm ngọc, trên đó có một cái bình ngọc nhỏ.
Chương 112, đấu giá 2.
Đây là nhị phẩm đan dược.
Nhẹ nhàng cầm lấy cái bình, thanh âm vũ mị của Nhã Phi nhất thời làm cho toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh bàn tán vang lên, tại trên đại lục này, thứ mà mọi người truy cầu nhất chính là đan dược do luyện dược sư điều chế ra.
Vật này tên là trúc cơ linh dịch, có hữu hiệu với những người dưới đấu giả, dùng thứ này cho vào nước rồi tu luyện trong đó, có thể tăng lên tốc độ tu luyện.
Các vị nếu muốn cho tử tôn mình trở thành một thiếu niên thiên tài, vậy không thể bỏ qua được vật này a.
Đôi môi đỏ mọng tràn đầy hấp dẫn của Nhã Phi nhẹ mở, âm thanh nũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu khớp xương như mềm cả da.
Trúc cơ linh dịch
có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí.
Nhã Phi tiểu tỷ, ở giai đoạn đó, tựa hồ không thể dùng đan dược được.
Không ít người không nhịn được hỏi lại.
Ai cũng biết giai đoạn đấu khí kinh mạch rất yếu đuối, không thể sử dụng đan dược hay thuốc phụ trợ tu luyện, nếu không sẽ có thể khiến cho kinh mạch gặp phải tổn thương, tệ hơn một chút thì chính là trở thành phế nhân. Thứ linh dịch này đã được Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta thẩm định qua, phẩm giai là nhị phẩm, dược lực ôn hòa, tuyệt đối không có vấn đề gì, các vị xin cứ yên tâm. Nhã Phi cười nói. Tự thân Cốc Ni đại sư thẩm định, thanh âm trong phòng tức thì nhỏ đi nhiều, ai chẳng biết, Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, ngay cả tam đại tộc trưởng thấy hắn, cũng không dám có chút gì chậm trễ. Tiêu Long nhàn nhã ngồi ở trên ghế, trong lòng liền hiểu ra. Chẳng trách tại sao Tiêu Chiến không hứng thú với buổi đấu giá này, hóa ra là vì những vật phẩm quan trọng của buổi đấu giá ngày hôm nay là do hắn mang tới đấu giá. Tiêu Chiến làm như vậy cũng không sai. Hiện tại Tiêu gia không thiếu nhất chính là đan dược, đặc biệt là nhị phẩm đan dược, nhất phẩm đan dược loại này. Đan dược của Tiêu Long luyện chế không chỉ trợ giúp cho Tiêu gia đệ tử tu luyện, còn có giao bán trên phường thị để kiếm lời. Trước khi giao bán đan dược ra ngoài, Tiêu Chiến đem một ít đan dược ra bán đấu giá, chắc là muốn kiếm lời tiền của hai cái gia tộc một phen. Một núi không thể có ba hổ, không bao lâu nữa, Tiêu Chiến cùng ba vị tộc trưởng có thể tu luyện đột phá đấu linh, đến lúc đó Ố Thản Thành liền chỉ thuộc về Tiêu gia. Linh dịch giá khởi điểm là 8000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi cười nói, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở tối phía trước, tam đại tộc trưởng, nàng biết rất rõ, ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 8500. Nhã Phi vừa nói xong, lập tức có người báo giá. 9500, âm thanh tăng giá, theo sát sau. Trong phòng giới cách không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát, đã tới 13000 rồi. Tranh đoạt rằng có trong chốc lát, thanh âm trả giá yếu bớt dần, cùng lúc đó, một vị lão giả ngồi ở tối phía trước thản nhiên lên tiếng, 20000. Báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống, một vài người nhìn thấy lão giả này, không khỏi hề hoại ngồi xuống, bọn họ thật là không có thực lực cùng gia liệt đoàn gia tộc tranh đoạt a. Hắc hắc, gia liệt đoàn tất, con ngươi nghe nói mới bắt đoạn đấu khí, muốn mua về cho hắn a. Một gã trung niên nam tử cười nói. Áo ba mạn, ta mua cho ai không liên quan gì đến ngươi. Gia liệt đoàn tất rõ ràng không ngứa gì hán tử này, cười lạnh nói. Vậy phải xem ngươi có thể tranh đoạt nổi không, ngươi có tiền cũng không phải chỉ có mình ngươi. Sau đó áo ba mạn cũng mở miệng hô, 23000. 25000. Không tới 10 phút thời gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người dĩ nhiên giống như ác cẩu tranh ăn, đem giới cách lên tới 30000. Nhìn này cơ hồ hai người đang tức giận liều mạng, trang nội tất cả mọi người đều thở dài một hơi nuối tiếc, cho dù bọn họ có đủ tư kim, cũng không có cái thực lực cùng tam đại gia tộc tương tranh, dù sao, Ô Thản Thành tam đại gia tộc, mỗi cái gia tộc, ít nhất đều có 3 vị đại đấu sư cấp bậc cường giả. Kinh tế mặc dù được coi là căn nguyên của gia tộc cường đại, bất quá nếu là không có võ trang lực lượng bảo hộ kinh tế, cho dù có được nhiều tiền, cũng không thể ngạnh đứng dậy. Cho nên, mọi người ở đây, đều là thức thời không có tham dự hai gia tộc cạnh tranh. 40000. Gia Liệt tất cắn răng hô. Người thắng. Áo ba mạt thản nhiên nhìn hắn nói. Hừ. Gia Liệt tất hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Dù sao mua được trúc cơ linh dịch, dùng 40000 kim tệ cũng đáng. Nếu như Tiêu Long biết Gia Liệt tất trong lòng ý nghĩ nhất định sẽ khinh thường một tiếng. Trúc cơ linh dịch không phải là trúc cơ đan, nếu sử dụng riêng hòa tan vào nước tắm sẽ không thể dùng ra được toàn bộ tác dụng. Trúc cơ linh dịch nếu như phối hợp với thông mạch đan để gia tăng cường độ kinh mạch, sử dụng lúc có thể trực tiếp nuốt vào mới có thể có tác dụng lớn nhất, có thể hấp thu toàn bộ dược lực. Áo ba mặt ở một bên, nhìn thấy Gia Liệt tất đạt được trúc cơ linh dịch, cũng nhún vai, trúc cơ linh dịch mặc dù hấp dẫn, bất quá không phải là mục đích của hắn, thôi bỏ đi. Gia Liệt tất tộc trưởng ra giá 40000 kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói, nếu không có người tăng giá, trúc cơ linh dịch này do Gia Liệt tất tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên trên bàn, trúc cơ linh dịch, định hạ người mua rồi. Tiếp theo, sẽ là tiêu điểm của buổi đấu giá hôm nay. Đem bình ngọc mang đi, Nhã Phi ngọc thủ vung lên, ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống, Nhã Phi có chút dừng lại, rồi từ từ lấy ra một bình ngọc. Bên trong bình ngọc, một viên thuốc toàn thân màu xanh, to bằng mắt rồng đang lặng lặng nằm, mà cô mê người dị hương, bắt đầu từ bên trong phát ra. Chương 113, đấu giá, 3. Tu khí tán. Áo ba mạn cùng Gia Liệt tất không khỏi bật thốt lên. Bên trong căn phòng, hai vị tộc trưởng kinh ngạc âm thanh, làm cho đám người ánh mắt đều trừng lớn, từng đôi nóng cháy ánh mắt gắt gao tập trung tại chiếc hộp ngọc trên tay. Tin tưởng các vị cũng biết tụ khí tán tác dụng, nếu như đạt được viên tụ khí tán này, sẽ có năng lực sáng tạo ra một vị đấu giả. Nhã Phi mỉm cười nói. Nhã Phi tiểu thư, mau ra giá đi. Gia Liệt tất đứng lên vội vàng nói. Nhã Phi khỏe miệng nết lên một cái mê người độ cong, nhẹ nhàng nói, tụ khí tán, giá 10000 kim tệ. T. Đám người trong phòng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá cũng không ai cảm thấy không hợp ý, mà chỉ cảm khái một tiếng. Tam phẩm đan dược tụ khí tán hoàn toàn đáng với giá đó. Bất quá nắm giữ số kim tệ lớn này cũng chỉ có ba đại tộc trưởng mới có tư cách tranh giành. 11000 kim tệ. 11,5000 kim tệ. 12000 kim tệ. Ngay lập tức Gia Liệt tất cùng áo ba mặt tranh đoạt chiến lại tiếp tục xảy ra. Hắc hắc, Gia Liệt tất, lúc này để cho ngươi giành lấy trúc cơ linh dịch, lần này tụ khí tán ngươi đừng hòng lấy được. Áo ba mặt hừ lạnh nói. Vậy phải xem ngươi có hay không đủ tiền để tranh với ta. Gia Liệt Tất lạnh lùng nói. Con trai hắn Gia Liệt Áo đã đạt đến bát đoạn đấu khí, sử dụng trúc cơ linh dịch sẽ sớm để con trai hắn đạt được cửu đoạn đấu khí, lại sử dụng tụ khí tán, con trai hắn liền trở thành một danh thiên tài đấu giả. Cho nên đối với Gia Liệt Tất đến nói, tụ khí tán là tình huống bắt buộc. Ngươi còn tiền sao? Lúc nãy ngươi dùng 4 vạn mua trúc cơ linh dịch, ngươi nhiều tiền hơn ta sao? Áo Ba Mạt trào phúng nói. Gia Mạt thoáng co rút, Gia Liệt Tất âm lãnh trừng mắt nhìn Áo Ba Mạt, cũng không có phản tháo, chính là hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Bình trên đài. 13 vạn. Thấy trào phúng không có phản ứng Gia Liệt Tất, Áo Ba Mạt cũng là có chút không thú vị, phất tay hô nhàn nhạt. 13 vạn 5. Gia Liệt Tất lạnh lùng theo sát. 13 vạn 8. Áo Ba Mạt thần tình khiêu khích. 15 vạn. Giá vừa ra, Gia Liệt Tất bàn tay thoáng có chút phát run. Đúng như lời Áo Ba Mạt lúc trước, dù khó nghe, nhưng cũng không giả, lần trước để cướp được trúc cơ linh dịch kia, cơ hồ đã dùng hết kim Gia Liệt Kiệt mang theo kim tệ hôm nay, tốn hết 1/5 số kim tệ hắn có trong tay. 16 vạn kim tệ. 16 vạn 5000 kim tệ. Đây là Gia Liệt Tất có thể đưa ra được lớn nhất kim tệ, không thể nhiều hơn được nữa. Áo Ba Mạt giống như cũng nhận ra được điều này, khóe miệng nết lên một cái trào phúng nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, 16 vạn 6000 kim tệ. Ngươi. Gia Liệt Tất nghiến răng nghiến lợi nhìn Áo Ba Mạt, rốt cuộc cũng không tiếp tục hô giá. Áo Ba Mạt tộc trưởng ra giá 16 vạn 6000 kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói. Phía dưới một mảnh yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Nói đùa, nơi này ai dám cùng Áo Ba Mạt tranh? Nếu không có người tăng giá, tu khí tán này do Áo Ba Mạt tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập nhẹ chiếc đũa nhỏ trong tay lên trên bàn, tu khí tán xác định người mua rồi. Buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp lại các vị vào lần sau. Nhã Phi nhẹ nhàng cùng đám người cười nói, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng đấu giá. Thấy vậy những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Áo Ba Mạt cùng Gia Liệt Tất đều đi đến phía sau thính phòng nhận lấy vật phẩm mua được. Còn Tiêu Long thì đã sớm mang theo Thanh Lân rời khỏi phòng. Bên trong Nhã Phi phòng riêng, Tiêu Long cùng Thanh Lân đi tới. Đẩy cửa đi vào, Tiêu Long liền nhìn thấy Nhã Phi đang ngồi trên ghế đợi hai người tới. Nhã Phi tỉ tỉ. Nhìn thấy Nhã Phi, Thanh Lân liền nhanh chân chạy đến ôm lấy nàng, gương mặt vùi sâu vào bên trong đôi kia đầy đặn kiểu nhũ, để cho Tiêu Long không khỏi có chút hâm mộ. Được rồi Thanh Lân, mau buông ta ra, nếu không người nào đó sẽ không vui. Liếc Tiêu Long một cái, Nhã Phi nhìn Thanh Lân mỉm cười nói. Sẽ không, ca ca mới sẽ không giận Thanh Lân đây. Thanh Lân cười hì hì nói. Không sai. Nhã Phi, ngươi đây là đang nói xấu ta, Thanh Lân đáng yêu như vậy, ta yêu thương còn không kịp, làm sao có thể giận nàng rồi. Tiêu Long gật đầu cười nói, sau đó cũng ngồi xuống đối diện nàng. Ta nghe nói hôm qua Tiêu giả xảy ra một chút chuyện, ngươi không sao chứ? Nhã Phi nhìn Tiêu Long quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đã giải quyết êm đẹp. Tiêu Long lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn bàn với ngươi. Là chuyện gì? Ta muốn Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cắt đứt hợp tác với Gia Liệt tộc cùng Áo Ba gia tộc hợp tác. Ngươi muốn đối với Gia Liệt tộc cùng Áo Ba gia tộc động thủ? Nhã Phi thần sắc hơi kinh ngạc nhìn hắn nói. Ô Thản Thành thuộc về Tiêu gia là đủ, không cần Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc. Tiêu Long thản nhiên. Tiêu gia bây giờ đã trở nên mạnh hơn, không cần phải cùng gia tộc khác chia cắt giang sơn, cũng nên đến lúc hủy diệt Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc. Nhã Phi nghe vậy nhẹ gật đầu một cái nói, khi nào thì ra tay? Tiêu Long là nàng tán đồng nam nhân, tự nhiên là sẽ nghe hắn. Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá là do nàng đứng đầu, nàng được toàn quyền quyết định. Hơn nữa chỉ là hai cái tiểu gia tộc mà thôi, có hay không cũng không quan trọng, so với tiềm lực khó lường Tiêu gia còn kém xa. Một tháng sau sẽ bắt đầu. Một tháng, đủ để cho Tiêu Chiến đám người đột phá đấu linh rồi đi, đến lúc đó sẽ là Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc ngày tàn. Tặng đầu. Chương 114, bị đả kích nặng Tiêu Viêm. Cùng Nhã Phi nói chuyện cùng dạo chơi phòng đấu giá nửa ngày, Tiêu Long cùng Thanh Lân trở về Tiêu gia. Vừa đi tới cửa, một đạo thân ảnh đập vào mắt hắn. Đó là một mỹ nữ mặc một bộ đồ màu xanh nhạt váy áo trang phục, đang đứng đợi ở bên ngoài Tiêu gia cửa chính. Vóc người mỹ nữ cao cao, mà cái làm cho người ta chú ý nhất chính là cặp kia đôi chân thon dài mượt mà, cho dù xinh đẹp động lòng người như Nhã Phi, cũng không có được một đôi cực phẩm cặp đùi như vậy. Tiêu Ngọc, nàng làm sao đứng ở chỗ này, nàng đang chờ ai sao? Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Long là cùng độ tuổi, hai bên trước đây cũng không có nói chuyện qua quá nhiều. Tại hắn trở về Tiêu gia lúc mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chủ yếu là liên quan đến tu luyện vấn đề. Hiện tại Tiêu Ngọc đã là tứ tinh đấu giả rồi. Nhìn thấy Tiêu Long đi tới, Tiêu Ngọc vội vàng đi về phía hắn. Tiêu Long trưởng lão, tộc chuyện có chuyện muốn tìm ngươi, là chuyện quan trọng. Tiêu Ngọc thần sắc vội vàng gấp gáp nói. Có chuyện gì? Tiêu Long nghi ngờ hỏi. Tộc trưởng không nói cho ta biết, chỉ dặn dò ta khi ngươi trở về, mang ngươi tới phòng Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc lắc đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức tới ngay. Tiêu Long gật đầu nói. Hắn cũng đã đoán được Tiêu Chiến tại sao muốn tìm hắn. Còn không phải là bởi vì Tiêu Viêm sự tình sao? Sau đó tại Tiêu Ngọc dẫn đường, Tiêu Long cùng Thanh Lân đi tới đại sảnh. Chỉ thấy một mặt lo lắng Tiêu Chiến ngồi đợi bên trong đại sảnh.
Tộc trưởng, ngươi tìm ta có việc gì sao?
Tiêu Long hỏi.
Tiêu Long trưởng lão, làm phiền ngươi xem qua cho Viêm Nhi, hắn đột nhiên lại phát bệnh.
Tiêu Chiến lo lắng nói.
Mau dẫn ta đi qua xem, nếu có bệnh tốt nhất phải trị sớm.
Tiêu Long gật đầu nói.
Đi theo ta nói xong Tiêu Chiến liền đi trước dẫn đường.
Tiêu Long mấy người đi theo phía sau. Đi đến Tiêu Viêm căn phòng, Huân Nhi cũng vừa đi tới, chạm mặt với đám người.
Đi vào Tiêu Viêm căn phòng, chỉ thân hắn đang nằm tại trên giường, thân thể run rẩy, thần sắc hiện lên thống khổ.
Tiêu Viêm ca ca.
Viêm Nhi.
Huân Nhi cùng Tiêu Chiến đi tới bên cạnh giường Tiêu Viêm thần sắc tràn đầy lo lắng.
Hắn là từ lúc nào bị như thế này?
Tiêu Long vừa hỏi.
Sáng nay khi ta không nhìn thấy Viêm Nhi đến đại sảnh, ta liền đến phòng tìm hắn, liền phát hiện hắn toàn thân lạnh quáng, trong người đấu khí cũng từ tam đoạn đấu khí biến thành nhất đoạn đấu khí.
Tiêu Chiến giải thích.
Tại sao có thể như vậy, Tiêu Viêm hôm qua còn rất bình thường à, làm sao hôm nay lại trở nên như vậy?
Huân Nhi không hiểu nói.
Để ta xem qua cho hắn.
Nói xong Tiêu Long liền đi lên, bàn tay đặt lên ngực hắn, làm bộ vận chuyển đấu khí vào trong người Tiêu Viêm.
Hắn đã đoán được Tiêu Viêm tình huống.
Hắn lúc này cảm thấy lạnh là do hàn khí xâm nhập vào thân thể. Không có 10 ngày nửa tháng, hắn sẽ không khỏi hẳn.
Về phần đấu khí bị rơi xuống một đoạn, nhất định là do Dược lão làm.
Bởi vì trận chiến kia mà Dược lão mất đi cốt linh lãnh hỏa cùng tiêu hao rất lớn, cho nên hắn mới phải hút đi đấu khí của Tiêu Viêm để khôi phục.
Dựa theo tình huống này e là tại một năm tới hắn sẽ ở trong nhất đoạn đấu khí.
Tiêu Viêm hắn không có gì đáng lo, bởi vì ban đêm tu luyện quá độ, dẫn đến hàn khí nhập thể. Về phần tại sao hắn đấu khí rơi xuống một đoạn, ta không biết được.
Tiêu Long lắc đầu nói.
Nghe vậy Tiêu Chiến thở dài một tiếng. Hắn giống như là đoán ra được gì đó.
Viêm Nhi xem ra đối với việc mất đi đấu khí rất không cam lòng, vẫn còn bị đả kích, cho nên hắn mới tích cực tu luyện ngày đêm, dẫn đến việc phát bệnh.
Tiêu Chiến nhìn về phía nằm trên giường Tiêu Viêm thở dài nói.
Tiêu Long ca ca, có cách nào chữa cho Tiêu Viêm ca ca sao?
Huân Nhi nhìn Tiêu Long nói.
Muốn chữa cũng dễ thôi, để hắn dừng tu luyện một tháng, để một cái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp giúp hắn loại bỏ hàn khí trong người là được.
Tiêu Long nói.
Nghe vậy Huân Nhi cùng Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Nếu chỉ đơn giản như vậy thì dễ dàng giải quyết rồi.
Nhưng còn về tu vi của Tiêu Viêm thì
chỉ hy vọng lúc tỉnh lại Tiêu Viêm không quá kích động vì chuyện này mới tốt, nếu không hắn sẽ rất khó vươn lên được.
Đã kiểm tra xong, ta cũng nên rời đi.
Tiêu Long nhìn Tiêu Chiến nói.
Làm phiền ngươi rồi, Tiêu Long trưởng lão.
Tiêu Chiến cảm kích nhìn Tiêu Long nói.
Gật gật đầu một cái, Tiêu Long mang theo Thanh Lân rời đi.
Biết được phương pháp giải quyết, Tiêu Chiến liền có một cái tu luyện hỏa thuộc tính tâm pháp người giúp cho Tiêu Viêm loại bỏ hàn khí trong người.
Sau khi hàn khí được loại bỏ, một giờ sau Tiêu Viêm liền tỉnh lại.
Viêm Nhi, ngươi không sao chứ?
Ngươi cảm thấy thân thể mình thế nào?
Nhìn thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, Tiêu Chiến vội vàng quan tâm hỏi.
Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì ta thân thể làm sao lại khó chịu như vậy á? Vừa mới tỉnh lại, Tiêu Viêm cả người đầy mồ hôi, ngựa khí có chút suy nhược nói.
Hắn cảm giác mình bây giờ so với lúc trước còn muốn yếu hơn nhiều, như là thân thể bị hút khô một dạng.
Tiêu Viêm ca ca người đấu khí.
Huân Nhi ngữ khí ấp úng, do dự không biết nên nói thế nào.
Ta đấu khí làm sao?
Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi, trong lòng dâng lên một cổ bất an dự cảm.
Viêm Nhi, ngươi đấu khí từ tam đoạn rơi xuống còn nhất đoạn đấu khí.
Tiêu Chiến thở dài một tiếng nói.
Mặc dù chuyện này đối với Tiêu Viêm rất tàn khốc nhưng để hắn sớm biết một chút sẽ tốt hơn.
Vâng.
Quả nhiên sau khi nghe được Tiêu Chiến lời nói, Tiêu Viêm cảm giác như đầu muốn nổ tung, hai mắt như chết lặng đờ ra, cả người không nhúc nhích, sau đó liền ngã xuống giường ngất đi.
Có thể bởi vì tin tức này khiến hắn gặp đả kích quá lớn, Tiêu Viêm một lần nữa ngất đi.
Viêm Nhi.
Tiêu Viêm ca ca.
Chương 115, Già Nam học viện.
Qua ngày hôm sau, Tiêu Viêm từ tam đoạn đấu khí rơi xuống nhất đoạn đấu khí đều bị Tiêu gia đều biết, ngay lập tức hắn liền trở thành trò cười, liên tục nhiều ngày, Tiêu Viêm đều trở thành người khác bàn tán đề tài. Mấy ngày thời gian, toàn bộ Ô Thản Thành đều biết được trước kia thiên tài thiếu niên Tiêu Viêm biến thành phế vật tin tức. Mấy ngày nay Tiêu Viêm không rời khỏi phòng, khiến cho không ít người mắng hắn hèn nhát. Thực chất cũng không phải là Tiêu Viêm hèn nhát mà là bởi vì vừa mới ép hàn khí ra khỏi người khiến hắn thân thể vẫn còn yếu cho nên cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng những người khác thì hiểu lầm vấn đề này.
Một vị thiên tài cứ như vậy đọa lạc xuống mức này.
Mà gây ra những chuyện này cho Tiêu Viêm người lúc này lại đang tại phía sau núi Tiêu Gia ngâm mình trong một cái hồ nước nóng. Phía sau núi Tiêu Gia là có một cái hồ nước nhỏ, do tự nhiên tạo thành, bình thường rất ít có người tới nơi này, cũng chỉ có Tiêu Long cùng Thanh Lân hay tới nơi này ngâm mình.
Hôm nay cũng chỉ có hắn tới.
Tiêu Viêm a Tiêu Viêm. Ngươi cũng không nên trách ta à, muốn trách thì trách ngươi bị dược lao bám vào người đi.
Tiêu Long trong lòng cười thầm.
Thế giới này là một cái tôn thờ vũ lực thế giới, tài nguyên không nhiều, phải dùng thực lực mà tranh đoạt lấy, dù có phải nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa, chỉ có như vậy mới có thể sống sót, mới có cơ hội trở thành cường giả.
Dược lao có cốt linh lãnh hỏa cùng phân quyết, lại rơi vào tình cảnh ký sinh trên người Tiêu Viêm để tồn tại, đây là cơ hội trời cho,
hắn không đoạt vậy thì thật đúng là có lỗi với bản thân.
Mau tới à, tiểu thải, để ta kịp cọ cho ngươi. Hai bàn tay nâng lên Thất Thải Thôn Thiên Mãng cười nói.
Thất Thải Thôn Thiên Mãng chớp chớp mắt to, kêu lên một tiếng, gương mặt đầy vẻ yêu thích, vốn éo đuôi bò vòng quanh Tiêu Long bàn tay.
Tiêu Long ngón tay ở tiểu thải trên lưng kỳ cọ liên tục, tiểu thải kêu lên liên tục đầy vẻ yêu thích.
Ngươi còn định núp ở đó nhìn đến khi nào, ngươi là biến thái sao?
Tiêu Long nhìn về phía một cây đại thụ nói.
Ta mới không phải là biến thái, một đạo nữ tính âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo quen thuộc thân ảnh đi tới.
Chính là Tiêu Ngọc.
Lúc này nàng gương mặt đỏ bừng một mảnh, ánh mắt hơi né tránh không nhìn về phía hắn, có thể là bởi vì Tiêu Long đang ở trong trạng thái xích lõa.
Là ra ra ngươi để ngươi tới.
Tiêu Long thần sắc không đổi hỏi.
Nghe vậy Tiêu Ngọc trầm mặc không nói gì.
Ra ra nàng đúng là để nàng đến đây cùng Tiêu Long rút ngắn quan hệ, nhưng nàng làm sao biết hắn lại tới nơi này tắm a?
Nàng tìm hắn là có chuyện muốn nói.
Tiêu Ngọc gương mặt đỏ bừng xoay người lại.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nói xong Tiêu Ngọc liền rời đi.
Thật đúng là kỳ lạ.
Nhún vai một cái, Tiêu Long tiếp tục tắm cho Thất Thải Thôn Mãng.
Nửa giờ sau đó, hắn mới rời khỏi hồ tắm.
Đi xuống dưới núi, hắn liền nhìn thấy Tiêu Ngọc đang đứng đợi tại cuối con đường.
Ngươi tìm ta là có chuyện gì?
Tiêu Long hỏi.
Ngươi biết Già Nam Học Viện sao?
Tiêu Ngọc nói.
Già Nam Học Viện, đấu khí học phủ nổi tiếng của đấu khí đại lục, kỳ thật thực lực đã rất hùng hậu, vượt xa thường nhân tưởng tượng, nghe nói muốn trở thành một đạo sư trong Già Nam Học Viện, ít nhất phải là một đại đấu sư, nếu so sánh về thực lực, sợ rằng ngay cả Vân Lam Tông cũng phải yếu hơn vài phần.
Tại đấu khí đại lục, học viện và tông phái có chút khác nhau, gia nhập tông phái sẽ phải chịu một số hạn chế, sau này làm việc cũng sẽ đại biểu cho tông môn, mà học viện lại khác, sau khi tốt nghiệp thì sẽ không có quan hệ gì mang tính cưỡng chế từ học viện nữa.
Tuy nói là như thế, nhưng con người dù sao cũng không phải sinh vật không có cảm tình, trong hoàn cảnh ở học viện, đệ tử rất dễ bồi dưỡng ra một loại tình cảm với nó, lúc tốt nghiệp, loại tình cảm mơ hồ này sẽ làm rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ học viện một số việc trong khả năng có thể.
Một người trợ giúp có lẽ sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu ngàn vạn người mà nói, uy hiếp lực tạo thành, lại là tương đối đáng sợ.
Mà việc này, đúng là mục đích của tất cả các học viện.
Tiến vào học viện, là cách tốt nhất để có được đấu kỹ cùng công pháp, tại loại học phủ có cấp bậc như Già Nam Học Viện, nếu có biểu hiện kiệt xuất hoặc được một số vị đạo sư xem chúng, nói không chừng còn có thể xong một số cao dài công pháp cùng đấu kỹ, mà có hai thứ này, khoảng cách trở thành cường giả, sẽ gần hơn rất nhiều.
Công pháp, đấu kỹ, đan dược, là ba loại đồ vật có nhiều hấp dẫn lực nhất. Già Nam Học Viện lại chiếm cứ hai thứ, bởi vậy trong lòng vô số người trên đại lục, chỉ cần tiến vào Già Nam Học Viện, cơ bản mà nói là không cần quan tâm đến tiền đồ sau này, mỗi đệ tử thuận lợi tốt nghiệp khỏi Già Nam Học Viện, đều sẽ được các thế lực khắp nơi nhanh chân cướp đoạt, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh.
Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên, nghĩ tất cả các biện pháp để tiến vào Già Nam Học Viện.
Già Nam Học Viện thật sự là một địa phương tốt, nhưng yêu cầu trúng tuyển của nó, lại là cực kỳ nghiêm khắc, trước 18 tuổi, phải đạt tới 8 đoạn đấu khí. Giới hạn trúng tuyển nghiêm khắc cũng làm tất cả những người thiên phú không đủ, ngăn cách ngoài cửa, cho nên, người có thể tiến vào Già Nam Học Viện, không một ai không phải người có thiên phú cao.
3 tháng sau sẽ đến lúc Già Nam Học Viện tổ chức chiêu sinh, ngươi có định tham dự hay không?
Tiêu Ngọc hỏi.
Ngươi định tham gia vào Già Nam Học Viện đi.
Tiêu Long nhìn nàng nói.
Chương 116, Tiêu gia hội nghị.
Đó là một nơi tốt, tộc trưởng định sẽ cho Tiêu gia hạt giống đệ tử tham gia chiêu sinh.
Tiêu Ngọc gật đầu nói.
Các ngươi đi thôi, ta sẽ không đi, ta có việc cần làm.
Tiêu Long lắc đầu nói.
Tiêu Long mặc dù không đi, nhưng hắn còn định sẽ để cho Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đến Già Nam Học Viện.
Già Nam Học Viện bên trong có Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn cũng không thể đợi tới lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, Hàn Phong tới cướp mới ra tay được, hắn cần nghĩ ra phương án khác thích hợp hơn.
Việc này đợi sau khi đến Hắc Giác Vực rồi tính sau.
Nghe được Tiêu Long nói không đi, Tiêu Ngọc hơi nhíu mày nói.
Ngươi chắc chắn, Già Nam Học Viện nhưng là đại lục lớn nhất học phủ, bên trong tài nguyên so với bên ngoài khan hiếm, khó tìm tài nguyên dễ lấy được hơn, sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình tu luyện.
Tiêu Long, ngươi mặc dù là thiên tài 17 tuổi đại đấu sư, nhưng sẽ rất khó tiến thêm nếu không có đủ tài nguyên tu luyện, gia nhập vào Già Nam Học Viện đối với ngươi tới nói là có lợi không hại.
Cảm ơn ngươi ý tốt, nhưng muốn ta cùng một đám tiểu thí hài tranh giành, như vậy thật không khác nào ức hiếp tiểu hải tử.
Tiêu Long lắc đầu từ chối.
Tiêu Ngọc là có ý tốt, chuyện này hắn cũng rất cảm kích, nhưng hắn thật sự là không cần.
Hắn đường đường là một cái đấu hoàng, để hắn cùng một đám tiểu hài tử không tới đấu linh chơi đùa, thật sự là không thích hợp.
Ngươi đã quyết định như vậy thì tùy ngươi. Thở dài một tiếng, Tiêu Ngọc nhẹ giọng nói.
Tộc trưởng có nhờ ta chuyển lời tới ngươi, để ngươi đến đại sảnh bàn bạc về việc gì đó.
Nghe vậy Tiêu Long nhíu mày một cái nói, không phải là ta đã nói là không cần phải kéo ta tham dự Tiêu gia công việc à, ta không thích.
Ngươi tốt xấu gì cũng là trưởng lão, đừng vô trách nhiệm như vậy a. Hơn nữa lần này hội nghị giống như là liên quan đến ngươi, ngươi không có mặt là không được.
Tiêu Ngọc lườm hắn một cái oán trách nói.
Sau đó nàng liền mang hắn đi tới đại sảnh.
Lúc này Tiêu Chiến cùng 3 vị tộc trưởng đều có mặt đầy đủ.
Tiêu Long, mau ngồi đi,
chúng ta liền bắt đầu bàn bạc công việc. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Long nói. Ung nhẹ gật đầu một cái, Tiêu Long liền ngồi xuống. Còn Tiêu Ngọc thì đã rời đi, Tiêu gia cao tầng bàn bạc công việc, nàng không thể tham gia được. Tộc trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Long hỏi. Chúng ta định là bắt đầu từ ngày mai sẽ bán ra đan dược. Tiêu Chiến nói. Hóa ra là vì chuyện này. Nghe vậy Tiêu Long liền hiểu ra. Tiêu Chiến đây là bắt đầu muốn cùng hai gia tộc khác gây chiến A. Tộc trưởng yên tâm, ta còn tồn sẵn rất nhiều đan dược, nếu như không đủ ta có thể cung cấp thêm. Ngưng huyết tán, hồi khí đan những loại đan dược này còn tồn rất nhiều. Mễ Đặc Nhĩ bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Cho dù gia liệt tộc có mời đến luyện dược sư cũng không thể mua được một gốc dược liệu nào. Tiêu Long vỗ ngực đảm bảo nói. Có Tiêu Long trưởng lão lời nói này ta liền yên tâm. Nội trong một tháng ta dám đảm bảo gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc sẽ không còn xuất hiện ở Ô Thản Thành. Tiêu Chiến cười tự tin nói. Ba vị trưởng lão gương mặt cũng tràn đầy tự tin. Có Tiêu Long tài nguyên, bọn hắn đều đã đột phá đấu linh, ngoài ra Tiêu gia cũng đã có thêm 10 vị đột phá đại đấu sư cường giả, đội hình này cũng đủ để nghiền ép hai đại gia tộc khác. Tốt nhất là nên giải quyết hai gia tộc khác trước khi Giả Nam học viện chiêu sinh đến Ô Thản Thành. Để cho Tiêu gia đệ tử chứng kiến trận chiến này cũng sẽ giúp ích cho bọn hắn. Tiêu Long nói. Nghe vậy những người khác cũng gật đầu đồng ý. Tiêu gia đệ tử là gia tộc đời sau trụ cột, bọn hắn rồi cũng sẽ có một ngày rời sân, nhường lại vị trí cho con cháu. Tiêu gia đệ tử càng trưởng thành nhanh càng tốt, trận chiến này sẽ giúp ích bọn hắn trưởng thành hơn. Tại trong đêm tối, một cái hắc ảnh xuất hiện tại Vân Nhi trong phòng. Tiểu thư hắc ảnh nhìn về phía ngồi trên ghế gần cửa sổ thiếu nữ cung kính đáp. Điều tra thế nào? Vân Nhi nhìn lăng ảnh nhẹ giọng nói. Đã điều tra ra được, Tiêu Chiến cho mời Tiêu Long thiếu gia là để bàn bạc việc giao bán đan dược. Hơn nữa Tiêu gia giống như muốn bá chiếm Ô Thản Thành, sắp tới sẽ xảy ra một trận chiến. Lăng ảnh nhàn nhạt nói. Nhanh như vậy sao? Tiêu Long ca ca giống như có chút gấp gáp. Vân Nhi nghi hoặc nói. Gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc dù sao cũng là tồn tại mấy trăm năm gia tộc, nội tình cũng không nhỏ. Tiêu gia mặc dù có 4 vị đấu linh cũng không thể 100% chắc chắn giải quyết gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc một lúc. Trừ phi có Tiêu Long can thiệp vào, như vậy Tiêu gia sẽ rất dễ dàng giải quyết hai gia tộc. Bất quá đó cho nàng nghi hoặc là Tiêu Long tại sao phải gấp gáp như vậy à, hắn vừa mới trở về Tiêu gia không đến 2 tháng, hắn còn có ý định nào khác sao? Thật bị Vân Nhi đoán trúng rồi, Tiêu Long muốn giải quyết Tiêu gia công việc càng sớm càng tốt để an tâm tu luyện. Hắn muốn nhanh chóng trong thời gian 1 năm an bài xong Tiêu gia rồi đi đến Hắc Giáp vực. Tiểu thư, 1 tháng sau sẽ đến lúc học viện Già Nam chiêu sinh đoàn đội tới Ô Thản Thành, ngươi có hay không định? Nói đến đây Lăng Ảnh liền dừng lại không nói, nhưng Vân Nhi cũng biết hắn muốn nói gì. Nàng đã sớm đạt đến đấu giả, không cần thiết phải ở lại Ô Thản Thành. Trong đợt chiêu sinh sắp tới, Tiêu gia hạt giống đệ tử đều sẽ tham gia vào đợt chiêu sinh, Lăng Ảnh cũng không muốn nàng vì Tiêu Viêm mà phí phạm thời gian ở lại Ô Thản Thành. Nghĩ đến đây Vân Nhi thần sắc liền trở nên phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì. Chương 117, gia liệt tộc quân cảnh. Qua ngày hôm sau, tại Tiêu gia phường thị được bày bán các loại trị thương cùng khôi phục đấu khí đan dược. Đan dược là một trong 3 thứ quan trọng nhất đối với tu luyện giả, cho nên rất được coi trọng. Tại những gia tộc khác phường thị khách hàng đều chuyển đến Tiêu gia vị trí phường thị. Chỉ trong vòng 3 ngày, gia liệt tộc phường thị đã mất hơn 1/2 nhân khẩu. Gia liệt tộc tộc địa, bên trong nghị sự đường. Có thể nghe thấy được bên trong đang truyền ra tiếng quát mắng đầy tức giận của gia liệt tộc. Tiêu gia thật sự quá khinh thường người, không ngờ dám ngang nhiên cướp đoạt sinh ý của chúng ta. Trong đại sảnh, gia liệt tất vẻ mặt đầy tức giận háng giọng nói, tay đập lên bàn một cái khiến cho nước trà ở trong chén bị bắn cả ra ngoài. Bây giờ trong phường thị của chúng ta nhân khẩu đã bị hao hụt đi rất nhiều. Những thương hội còn lại trong phường thị lòng người cũng vô cùng hoảng loạn, đã có không ít kẻ lén lút trốn sang phường thị của Tiêu gia. Nếu cứ như vậy thì không đến nửa tháng nữa sợ rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa phường thị mất. Ngồi phía dưới chính là gia liệt tộc nhị trưởng lão, lúc này vẻ mặt cũng âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Chiến tên kia cũng đủ quyết đoán, Tiêu gia vừa mới xuất hiện một cái luyện dược sư liền ngang nhiên dám khiêu chiến chúng ta. Gia liệt tất nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không chúng ta phái ra tinh nhuệ trong gia tộc, lén đem cái kia Tiêu Long làm thịt. Gia liệt tộc tam trưởng lão mắt lộ hung quang. Lạnh lùng nói, không có khả năng, không nói đến Tiêu Long là một cái luyện dược sư, hắn còn là một cái đại đấu sư, hắn đối với Tiêu gia tầm quan trọng quá lớn, Tiêu gia sẽ bảo vệ hắn rất kỹ lưỡng. Gia liệt tất khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, nhưng nếu cứ đi xuống như vậy mãi, chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Gia liệt tộc nhị trưởng lão không cam lòng nói, gia liệt tất khóe miệng co rút lại, lúc này quả thật hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào. Nếu như gia liệt tộc cũng có luyện dược sư thì tốt rồi, bởi vì sớm hơn nguyên tắc mấy năm. Liêu Tịch còn chưa có cùng gia liệt tộc hợp tác, dẫn đến bây giờ gia liệt tộc rơi vào quẫn cảnh. Bất quá cho dù bây giờ gia liệt tộc có mời đứa một vị luyện dược sư đến hợp tác cũng vô dụng, bởi vì Tiêu gia đã sớm chiếm lấy Ô Thản Thành thị trường. Hơn nữa Tiêu Long luyện chế đan dược cũng không phải phổ thông cấp thấp luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược so sánh được. Về phần mời đến cao cấp luyện dược sư, lấy gia liệt tộc hiện tại tài lực là không thể nào làm được. Cứ như vậy liên tục mấy ngày tới, nhân khẩu bên gia liệt tộc phường thị dần dần giảm bớt. Không chỉ là gia liệt tộc,
mà áo ba gia tộc bên kia phường thị cũng gặp tương tự trường hợp, nhân khẩu không ngừng giảm bớt. Tinh mắt người đều có thể nhận ra được tam đại gia tộc bầu không khí đều bị đẩy lên đến cao trào, một cỗ phong ba huyết vũ sắp xảy ra. Hai ngày trước, Tiêu gia đã thấy thời cơ đến, liền đưa ra những điều kiện cực kỳ có lợi với các gia tộc, nhất thời những thương hội còn đang quan sát, hơn phân nửa đều chuyển hướng đến phường thị của Tiêu gia. Đối với Tiêu gia gia tộc mà nói, những hành động này là muốn làm dao động căn cơ của gia liệt tộc, những nhân vật cao tầng của gia liệt tộc đều vô cùng nổi giận, cơ hồ đã động đến sát tâm. Mẹ nó, không thể nhịn thêm được nữa, trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, lợi nhuận của gia liệt tộc chúng ta đã tổn thất ít nhất 7 thành, nếu còn như vậy nữa, phường thị của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất. Bên trong phòng nghị sự, gia liệt tộc tam trưởng lão thần tình hung ác, tức giận nói. Trong đại sảnh, tất cả những tộc nhân có địa vị không thấp trong gia tộc đều ngồi tại đây, sắc mặt tâm trầm, biểu hiện trong lòng bọn họ đầy lửa giận. Đích xác không thể đi xuống được nữa. Nói chuyện là một cái ăn mặc hắc sắc trang phục lão giả. Ngạc nhiên hơn là gia liệt tất tại hắn trước mặt có thái độ vô cùng cung kính. Hắn là gia liệt tộc đại trưởng lão, là một vị lâu năm đấu linh cường giả. Đại trưởng lão, chúng ta muốn ra tay sao? Gia liệt tất cung kính nói, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ấm lãnh. Triệu tập trong tộc tất cả tinh anh nhân thủ, đêm nay chúng ta sẽ cùng Tiêu gia quyết tử chiến. Đồng thời cho người liên hệ với áo ba gia tộc, Tiêu gia cũng khiến bọn hắn tổn thất rất nhiều, ta nghĩ là bọn hắn cũng đã khó nhịn rồi. Đại trưởng lão khoát tay cao giọng nói. Tuân lệnh. Tiêu gia cuồng vọng, ỷ vào mình có một cái luyện dược sư liền dám một lúc đắc tội hai cái đại gia tộc, lần này nhất định phải đem bọn hắn đuổi ra khỏi Ô Thản Thành. Gia liệt tất âm lãnh nói. Đêm đến, gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc gấp rút triệu tập nhân thủ, mỗi bên đều có hơn 200 tinh anh người, thực lực đều có thất tinh đấu giả trở lên. Chúng ta đã hẹn trước với áo ba mạn, chúng ta sẽ từ chính diện đánh tới thu hút Tiêu gia lực chú ý, còn hắn sẽ từ phía sau đánh tới, để cho Tiêu gia bất ngờ không kịp phòng thủ. Gia liệt tất nhìn đại trưởng lão cung kính nói. Tốt. Chúng ta cũng nên xuất phát. Tuân lệnh. Ngay lúc này biến hóa xảy ra, một lần sương mù màu tím đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bao trùm lấy đám người vị trí. Không tốt, trong sương mù có độc, mọi người mau che mũi lại, tuyệt đối không được hít vào khí độc, đại trưởng lão vội vàng hô, sau đó che miệng lại. Nghệ vậy những người khác cũng nhanh chóng làm theo che mũi lại, tuy nhiên vẫn có một ít người không kịp phản ứng. A3. Ngay lập tức, tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ gia liệt tộc tộc địa. Từng người ngã xuống. Chương 118, diệt gia liệt tộc. Da thịt trên người dần dần bị ăn mòn, máu tươi cũng từ từ biến thành màu đen nhìn qua vô cùng kinh dị. Gia liệt tộc thực lực yếu như vậy, cũng dám can đảm đi tìm Tiêu gia liều mạng, là ai cho các ngươi tự tin đó? Lúc này một đạo nữ tính âm thanh truyền đến. Là kẻ nào? Ba. Đại trưởng lão tức giận quát. Gia liệt tộc tinh anh cứ như vậy bị giết hơn phân nửa, không tức giận mới lạ. Phải biết để bồi dưỡng đi ra nhiều như vậy tinh anh, gia liệt tộc phải tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên. Chỉ thấy một đạo khí tức truyền đến, quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh từ đập vào mắt đám người. An mặc một thân màu hồng nhạt váy áo tiểu y tiên đi tới. Nàng đã thành công luyện hóa huyền hoàng hỏa, bây giờ nàng là một cái chân chính đấu vương. Bởi vì muốn thử xem vừa mới đột phá mang đến lực lượng, cho nên khi nghe tin Tiêu gia muốn đối phó gia liệt tộc lúc, nàng liền xung phong đi giải quyết. Về phần áo ba gia tộc đã có Tiêu gia giải quyết. Người là ai? Là Tiêu gia người sao? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn tiểu y tiên nói, con ngươi lóe lên một đạo lạnh lẽo quang mang. Xem là vậy đi. Tiểu y tiên lạnh nhạt nói. Tiêu gia còn ẩn giấu đi ngươi, vị này cường giả là chúng ta không ngờ đến. Ngươi lui lại đi, từ này về sau chúng ta gia liệt tộc sẽ không cùng Tiêu gia tranh giành, chuyển ra khỏi Ô Thản Thành. Đại trưởng lão quyết đoán nói. Đại trưởng lão. Nghe vậy gia liệt tất còn muốn nói gì đó nhưng bị đại trưởng một cái liếc mắt làm cho câm lặng. Tiểu nữ hoa trước mắt hắn không nhìn thấy được thực lực, hơn nữa tổn thất đi một đống lớn tinh anh, gia liệt tộc không thể tiếp tục trận chiến này nữa. Trọng thương nguyên khí gia liệt tộc cũng không thể tiếp tục ở lại Ô Thản Thành. Nếu không đón lấy bọn hắn là Tiêu gia điên cuồng chèn ép, bọn hắn cũng sẽ ngóc đầu không được. Rất quyết đoán, bất quá đáng tiếc, sư phụ đã căn dặn, hôm nay gia liệt tộc các ngươi phải xóa tên khỏi Ô Thản Thành. Tiểu y tiên hai mắt lóe lên băng lãnh sắc khí, lạnh lùng nói. Tiểu y tiên trong nguyên tắc có thể trở thành vị kia đáng sợ thiên độc nữ cũng là có thủ đoạn của nàng. Chỉ là bình thường ở trước mặt Tiêu Long, nàng không có biểu hiện ra mà thôi. Diệt tộc cái gì đó nàng cũng không ngại. Diệt có phải diệt tận gốc, đạo lý này nàng hiểu rõ. Vậy thì tới đi. Gia liệt tộc chúng ta cũng không dễ trêu như vậy, nói xong đại trưởng lão liền ra tay. Đại trưởng lão song trưởng đột nhiên gặp lại thành bộ dáng lợi trảo, nơi đầu ngón tay, thanh sắc đấu khí như ẩn như hiện hội tụ thành 10 cái vút nhọn, nhe răng cười một tiếng, thủ trảo vũ động, tạo nên một cô âm thanh phá gió, hung hăng lao tới công kích tiểu y tiên. Cảm thụ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vút nhọn xé gió, tiểu y tiên con mắt híp lại, cánh tay trái khẽ vung lên, hoàng sắc hỏa diễm xuất hiện như sóng biển một dạng hướng về đại trưởng lão đánh tới. Nhìn thấy hoàng sắc hỏa diễm xuất hiện, đại trưởng lão biến sắc, theo bản năng nguy hiểm nhanh bay lùi về sau. Hoàng sắc hỏa diễm đem xung quanh cây cỏ cùng đồ đạc trong nháy mắt đốt thành tro tàn. Xung quanh trước đó ngã xuống gia liệt tộc tinh anh thi thể cũng không thoát khỏi số phận. Thật đáng sợ hỏa diễm. Chứng kiến huyền hoàng hỏa uy lực, đại trưởng lão trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Ầm ba. Không dừng lại ở đó, tiểu y tiên hai chân cong xuống mượn lực phóng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, hưu quyền nắm chặt, thanh sắc đấu khí bên ngoài nắm tay cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ huyền giai hạ cấp đấu kỹ, thanh phong toàn quyền. Quyền đầu giữa không trung phát ra âm thanh phá gió, áp lực cực lớn, cư nhiên đem tạp vật bên cạnh tiểu y tiên toàn bộ thổi bay. Khép mắt lại, cảm thụ được phong áp mạnh mẽ đâm đến, tiểu y tiên mặt không đổi sắc, tay phải siết chặt lại thành nắm đấm, hoàng sắc hỏa diễm bùng lên như một đầu sư tử dữ mạnh. Sư vương quyền ba. Quyền đầu ra âm thanh như tiếng sư tử gầm, hảo diễm bừng bừng. Hai quyền va chạm trên không trung, một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền, từ chỗ giao tiếp quyết tán. Giang giác. Giao tiếp trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền. Đại trưởng lão. Gia liệt tất đám người thấy vậy không khỏi kinh hô chạy đến. Đầu đấu vương. Trong miệng đại trưởng lão vang lên vô cùng nhỏ âm thanh, sau đó liền ngất đi. Bây giờ mới phát hiện đã muộn rồi, gia liệt tộc các ngươi đi xuống địa ngục đi. Tiểu y tiên lạnh lùng nói, trên thân buộc phát ra kinh khủng màu tím sương mù. Nạp mạng đi. Gia liệt tất quát lên một tiếng, sau đó cũng xông về phía tiểu y tiên. Thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo phong quyển thành hình dưới chân, sau đó giữa không trung, thân hình giống như một viên đạn pháo hướng tiểu y tiên đáp xuống, bàn tay vung lên, một đạo đạm thanh sắc đấu khí phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện, nhằm tiểu y tiên bạo xuất. Phong nhận sinh ra áp lực mãnh liệt, đem màu tím sương mù xung quanh hắn thổi tan. Tiểu y tiên thần sắc không đổi, vung tay lên huyền hoàng hỏa một lần nữa xuất hiện, so với lúc ban đầu còn muốn mạnh mẽ kinh khủng. Cùng bạo hỏa diễm đem ra liệt tất nuốt chửng. Chưa dừng lại ở đó, tiểu y tiên tiếp tục thao túng hoa ra diễm thôn vệ luôn còn lại những người khác. Đối mặt với mạnh mẽ dị hỏa, không một ai có sức phản kháng, đều bị thiêu đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, màu tím sương mù nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, nhanh chóng bao phủ cả gia liệt tộc. Vô số tiếng hét thảm vang lên không ngừng, bất kể là già trẻ lớn bé, không một ai ngoại lệ, đều bị tiểu y tiên xương độc cho ăn mòn từ trong ra ngoài. Đứng tại làn xương tím bên trong, tiểu y tiên lạnh lùng nhìn xem một màn này, sắc mặt không một chút dao động. Qua ngày hôm nay Ô Thản Thành liền không còn gia liệt tộc. Chương 119, Huân Nhi câu trả lời. Cùng lúc đó, Tiêu gia tại Tiêu Chiến lãnh đạo, đem áo ba gia tộc đội ngũ cho tiêu diệt. Tại ba cái đấu linh hợp lực bên dưới, áo ba mặt cùng hơn trăm người đều bị tiêu diệt. Gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc tinh anh cùng cao tầng đều không còn, bọn hắn tích trữ tài nguyên tự nhiên là thuộc về Tiêu gia. Tiêu Chiến tại trong đêm xuất lĩnh Tiêu gia tộc nhân nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả tài nguyên. Qua ngày hôm sau, tin tức gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc bị diệt tin tức truyền khắp Ô Thản Thành. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Mọi người thật sâu chấn động với Tiêu gia năng lực. Rung động qua đi, nhiều người liền bắt đầu cười trên người khác nổi đau. Gia liệt tộc có thể nói là trong ba đại gia tộc hành xử khiến người chán ghét nhất, bởi vì đồ vật bên trong phường thị cũ của gia liệt tộc có giá rất cao hơn những nơi khác. Nếu như không phải thật sự là cần thiết, bọn hắn cũng không đi mua tại phường thị của gia liệt tộc. Tiêu gia, bên ngoài phòng Tiêu Long sân ngoài. Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân ba người ngồi quanh một cái bàn đá. Kaka, ngươi muốn chúng ta đi tới Giả Nam học viện sao? Thanh Lân nghi hoặc nhìn Tiêu Long nói. Sư phụ, ngươi cũng biết chúng ta thực lực, không cần thiết phải đến Giả Nam học viện. Tiểu Y Tiên không vui nói. Các ngươi không muốn đi cũng phải đi. Từ trước đến nay các ngươi đều là tại dưới sự bảo hộ của ta phát triển, bây giờ cũng đến lúc các ngươi tự mình nỗ lực. Giả Nam học viện là nơi thích hợp cho các ngươi lịch luyện. Giả Nam học viện nằm bên cạnh Hắc Giác Vực, học viên cũng thường xuyên đi tới Hắc Giác Vực cùng Lân Cận Sơn Lâm làm nhiệm vụ, là một chỗ thích hợp cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người lúc này học tập. Tiêu Long cũng không muốn các nàng ỷ lại quá nhiều vào hắn. Vậy còn Lam Nguyệt tỷ tỷ, nàng cùng chúng ta đến Giả Nam học viện sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Lam Nguyệt thì không cần, đợi đến khi nàng đột phá đấu hoàng sẽ cùng ta đi Hắc Giác Vực. Tiêu Long lắc đầu nói. Lam Nguyệt trước đây khi còn ở Băng Thiên Sơn Mạch cũng thường xuyên theo gia tộc đội ngũ đi vào trong Băng Thiên Sơn Mạch nhiều ngày liền, nàng kinh nghiệm so với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân phải phong phú nhiều lắm, không cần đến Giả Nam học viện. Hơn nữa lấy nàng hiện tại tuổi tác cũng đã không thích hợp đến Giả Nam học viện. Tiêu Long ca ca. Lúc này một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến, một thiếu nữ mặc một bộ trang phục thanh nhã đi về phía ba người bên này. Huân Nhi, mau tới đây ngồi. Tiêu Long nhìn Huân Nhi cười nói. Chào buổi sáng, Thanh Lân muội muội, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Huân Nhi cũng đối với hai nữ chào hỏi. Hai người đối với Huân Nhi nhẹ điểm đầu, xem như là đáp lại chào hỏi. Tiêu Long ca ca, các ngươi đang nói chuyện gì a? Huân Nhi tò mò hỏi. Tiên Nhi cùng Thanh Lân muốn đi Giả Nam học viện. Tiêu Long nói. Thì ra là vậy, nghe vậy Vân Nhi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó lại mỉm cười nói, Giả Nam học viên thật sự là một nơi tốt, nơi đó công pháp đấu kỹ cao thâm có rất nhiều, hơn nữa cạnh tranh rất gay gắt, rất thích hợp để lịch luyện. Nghe lời nói của nàng, tựa hồ đối với Giả Nam học viện rất hiểu rõ. Vân Nhi, ngươi có hay không định tham gia đăng ký vào Giả Nam học viện? Đột nhiên Tiêu Long hỏi. Nghe vậy Vân Nhi nhất thời trầm mặc không nói gì. Ngươi vẫn chưa quyết định sao? Trong tộc những người khác đều sẽ quyết định tham gia Giả Nam học viên chiêu sinh. Tiêu Long nhíu mày nói.
Huân Nhi còn không có ra quyết định, chứng tỏ trong lòng nàng còn đang nghĩ đến Tiêu Viêm. Ngoại trừ hắn ra cũng sẽ không có người nào khiến cho Huân Nhi do dự như vậy. Huân Nhi, người khác có thể không nhìn ra ngươi tu vi nhưng không che giấu được ta. Ngươi bây giờ đã là ngũ tinh đấu giả rồi, đợi đến lúc giả nam học viên chiêu sinh đoàn đến là cơ hội tốt cho ngươi. Đừng vì một ít không đáng nguyên nhân mà làm lỡ tiền đồ của mình, ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết. Tiêu Long nghiêm túc nhìn Huân Nhi nói. Nghe vậy Huân Nhi vẫn trầm mặc không nói gì. Thấy vậy Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhìn nhau một cái, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xem vẫn luôn trầm mặc không nói thiếu nữ, Tiêu Long thở dài một tiếng, khoát tay nói, bỏ đi, ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi, ta cũng không muốn còn nữa. Tiêu Long ca ca, ngươi giận rồi sao? Huân Nhi mỉm cười nhẹ nhìn hắn nói. Ta có tư cách gì giận ngươi? Tiêu Long sắc mặt không thay đổi nói. Quả nhiên là giận rồi. Chúng nữ trong lòng cười thầm. Thật xin lỗi, Tiêu Long ca ca, ta biết chuyện này sẽ khiến cho ngươi tức giận, nhưng ta không muốn đến giả nam học viên, nếu như ta đi rồi, sẽ không có ai bồi tiếp Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nhìn hắn cười nói. Nghe nàng trả lời, Tiêu Long đang định uống trà động tác hơi dừng lại một chút, sau đó liền uống vào một ngụm, rồi thở dài một hơi nói. Vậy thì tốt thôi, ta cũng không ép ngươi. Huân Nhi nhẹ gật đầu đáp. Sau đó nàng liền đứng dậy hướng về phía Tiêu Long nói, Tiêu Long ca ca, ta có việc, cho nên ta xin phép đi trước. Có việc thì đi giải quyết đi. Tiêu Long nhẹ gật đầu nói. Ta đi trước, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, Thanh Lân muội muội, ta rời đi trước, lần sau sẽ tới rủ các ngươi đi dạo. Nhất định phải đến A, Huân Nhi tỷ tỷ, ta đợi ngươi. Đợi đến khi Huân Nhi đã rời đi, Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mị từ một hướng khác đi tới. Thế nào rồi, bị từ chối? Ngồi xuống bên cạnh hắn, Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long trầm trọng nói. Ngươi muốn nghỉ thế nào thì nghĩ. Tiêu Long nhàn nhạt nói, tiếp tục uống trà. Huân Nhi không muốn đến giả nam học viện, chuyện này hắn phải đoán trước rồi mới phải, nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nghe vậy Lam Nguyệt không nói gì, hai tay chống cằm mỉm cười nhìn hắn. Chương 120, giả nam học viện chiêu sinh tới. Đi trên đường, Huân Nhi thần sắc thản nhiên, nàng định đi xem Tiêu Viêm lúc này thế nào. Tiểu thư, ngươi nên đi đến giả nam học viện. Đột nhiên lăng ảnh âm thanh vang lên bên tai nàng. Tại sao? Cho dù không đi giả nam học viện, lấy gia tộc tài nguyên ta vẫn có thể phát triển nhanh chóng. Huân Nhi nghi ngờ hỏi. Cái này. Nghe vậy lăng ảnh trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cũng không biết Huân Nhi như vậy đơn thuần là tốt hay xấu đây. Huân Nhi mặc dù hơi thành thục nhưng vẫn còn quá trẻ, không hiểu được Tiêu Long dụng ý. Tiêu Long muốn Huân Nhi đến giả nam học viện cũng không đơn giản là vì muốn nàng tiếp thu môi trường tốt hơn để tu luyện. Nếu như Huân Nhi lựa chọn đi giả nam học viện, như vậy nàng cùng Tiêu Viêm sẽ xuất hiện một khoảng cách không cách nào kéo lại được. Mà Tiêu Long mong đợi Huân Nhi câu trả lời như vậy cũng là có lý do, hắn muốn theo đuổi nàng, cho nên hắn muốn Huân Nhi lựa chọn đi giả nam học viện, như vậy hắn sẽ có cơ hội theo đuổi nàng. Nhưng đáng tiếc là Huân Nhi không hiểu được dụng ý này của hắn mà lựa chọn ở lại vì Tiêu Viêm. Đây xem như là trực tiếp từ chối Tiêu Long. Bản thân Lăng Ảnh cũng hy vọng Huân Nhi có thể đi giả nam học viện. Vì một ít từ nhỏ cùng nhau chung sống với nhau tình cảm mà làm lỡ bản thân tiền đồ thật không đáng. Tiêu Long so với Tiêu Viêm phải tốt hơn nhiều. Ô Thản Thành, tam đại gia tộc kinh tế giao phong. Rốt cục Tiêu gia giành được thắng lợi, Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc thất bại, bị diệt tộc. Quá trình cạnh tranh của tam đại gia tộc tại Ô Thản Thành được truyền lưu nhiều lần, cũng dần dần chìm vào quá khứ, ánh mắt mọi người hiện tại hướng tới sự kiện quan trọng mới, đó là Già Nam học viện đích chiêu sinh. Bởi vì Già Nam học viện chiêu sinh sắp đến cho nên trong Tiêu gia đệ tử đều điên cuồng nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể trúng tuyển vào Già Nam học viện. Già Nam học viện chiêu sinh giới hạn không thấp, trước 18 tuổi phải đạt tới bát đoạn đấu khí, điều kiện ngặt nghèo này làm tan biến không ít giấc mơ của nhiều người. Tại Tiêu gia, đủ tiêu chuẩn người cũng không tính nhiều. Không tính Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Có tam tinh đấu giả trở lên thực lực cũng chỉ có Tiêu Ninh, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc ba người. Vừa mới đột phá đấu giả đến bắt đoạn đấu khí cũng chỉ có 6 người. 7 ngày sau đó, hôm nay đội ngũ chiêu sinh của Già Nam học viện đến Ô Thản Thành, tất cả mọi người đều chạy đến xem, lúc này tại cửa thành đã sớm chật cứng người. Già Nam học viện chiêu sinh, chú trọng chính là thiên phú tu luyện, mà có thân phận địa vị mà thiên phú không đủ, tiểu thủy chung không dễ dàng vào được. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, nếu như sau lưng ngươi có một thế lực to lớn làm chỗ dựa, cùng với nếu ngươi bỏ ra một khoản học phí to lớn cống hiến cho học viện, Già Nam học viện cũng sẽ không bỏ qua ngươi mà không thu nhận. Bởi vì Già Nam học viện chiêu sinh không nhìn vào địa vị. Cho nên hiện tại trong Ô Thản Thành tất cả thiếu niên còn trẻ không kể là tiểu khất cái hay tiểu thâu nhi trong lòng tràn ngập mong chờ chiêu sinh đạo sư đến. Chỉ cần bọn họ có thể may mắn vượt qua kiểm tra thì sau này sẽ có thể thoát ly khỏi nghề nghiệp đê tiện lúc trước mà trở thành một đấu giả được người tôn trọng. Dưới bầu không khí kích thích này, không khí tại Ô Thản Thành quả thực so với ngày lễ Tết còn muốn náo nhiệt hơn. Là một trong những học viện cao cấp nổi tiếng trên đấu khí đại lục. Già Nam học viện cơ hồ là mơ ước của tất cả thanh niên, chỉ cần có thể vào được học viện, tiền đồ ngày sau, cơ hồ là sẽ một mảnh bằng phẳng, không những có thể hánh diện áo gấm về nhà, hơn nữa còn là đối tượng khiến các thế lực khác tranh đoạt. Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây,
lần này tới Giả Nam học viện, các ngươi phải lấy Tiểu Y Tiên làm chủ, minh bạch chưa?
Tại Tiêu gia đại sảnh, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Ngọc đám người nói.
Minh bạch, những người khác đồng thanh trả lời.
Tiểu Y Tiên là Tiêu Long đệ tử, không những xinh đẹp, thực lực mạnh, còn là một cái luyện dược sư, nghe theo nàng là hợp lý nhất.
Tiểu Y Tiên, khi đến Giả Nam học viện, Tiêu gia tộc nhân đều nhờ ngươi chăm sóc, bọn hắn đều là Tiêu gia tương lai.
Tiêu Chiến nhìn Tiểu Y Tiên cười nói.
Tiêu tộc trưởng yên tâm, ta sẽ không để cho sư phụ đồng tộc chịu bất ức.
Tiểu Y Tiên gật đầu cười nhạt nói.
Vậy làm phiền ngươi.
Xuất phát.
Ngay sau đó Tiểu Y Tiên liền mang theo Tiêu Ngọc mấy người rời đi.
Đợi đến khi đám người rời đi, Tiêu Long mới quay sang hỏi Tiêu Chiến.
Tộc trưởng, ngươi quyết định như thế nào đây?
Nghe vậy Tiêu Chiến trầm tư một lát sau đó, liền lấy ra một cái bích lục sắc khối ngọc đưa cho Tiêu Long thở dài nói.
Đây là Tiêu gia gia truyền bảo vật, mặc dù ta không biết bên trong có bí mật gì, nhưng lại có rất nhiều người nhắm đến, giao nó cho ngươi là an toàn nhất.
Nghe Tiêu Chiến lời nói, tựa hồ cũng biết Vân Nhi đến Tiêu gia nguyên nhân.
Đem khối ngọc nhận lấy, Tiêu Long gật đầu nói, ta sẽ bảo quản tốt nó.
Đây chính là một trong 8 khối đá xả cổ đế ngọc.
Đem đá xả cổ đế ngọc giữ bên mình, Tiêu Long mới cảm thấy an toàn hơn.
Ngươi sau đó sẽ đi tìm sao?
Tiêu Chiến hỏi.
Ta muốn tìm một chỗ thích hợp để tu luyện.
Nói xong Tiêu Long liền lấy ra 2 cái nạp giới đưa cho Tiêu Chiến dặn dò nói.
Trong một cái nạp giới có 20 bản địa giai công pháp cùng đấu kỹ, 100 bản huyền giai.
Một cái khác là 5.000 viên đan dược từ ngũ phẩm trở xuống.
Tiêu gia phát triển quá nhanh, sẽ khiến cho một ít hữu tâm nhân dòng nó, tại mấy năm tới tốt nhất là điệu thấp một chút.
Nghe vậy Tiêu Chiến hai mắt sáng lên nhanh chóng nhận lấy nạp giới, gật gật đầu nói.
Ta minh bạch.
Chương 121, thông qua kiểm tra.
Tiểu Y Tiên nhóm người, chạy tới chiêu sinh, chỗ chiêu sinh là một khoảng sân rộng, thế nhưng bây giờ cơ hồ đông người đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng, không khỏi khiến cho mọi người choáng váng.
Trên khoảng sân rộng lớn, những âm thanh ồn ào không ngớt vang lên, vô số người trẻ tuổi liều mạng chen chúc tiến vào, nếu không phải hai bên mở, có quân đội của thành phủ chủ duy trì trật tự, sợ rằng đám người này đã sớm kích động, không để ý tới gì mà vọt đi vào.
Lặng lặng nhìn biển người kia, một lúc lâu sau, một ít người khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bực lắc đầu, xem tình hình này, hôm nay đừng có nghĩ tới việc thuận lợi thông qua kiểm tra.
Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ngươi có cách nào sao?
Tiêu Mị nhìn Tiểu Y Tiên nói.
Tộc trưởng nói chăm sự nghe Tiểu Y Tiên, cho nên nàng liền hỏi xem Tiểu Y Tiên có phương pháp nào thuận lợi thông qua.
Trong nguyên tắc cũng chỉ có nhắc đến Tiêu Ngọc vốn là Già Nam học viện học viên giúp Tiêu gia đi cửa sau, nhưng cũng không có nhắc đến Tiêu Ngọc lúc đăng ký gặp phải vấn đề gì.
E là nàng cũng giống như những người bên kia, chen lấn một hồi sau đó lại bị hạ mã uy.
Cách đúng là có, các ngươi bây giờ bịt mũi lại.
Từ trong nạp giới lấy ra một bình sứ bịt kín, Tiểu Y Tiên gương mặt hiện lên vẻ giảo hoạt.
Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, trên tay ngươi sẽ không phải là thuốc độc đi?
Thanh Lân nghi hoặc hỏi.
Nàng nhưng là biết rõ Tiểu Y Tiên là luyện dược cùng luyện độc song tu, thường xuyên nghiên cứu chế ra một ít kỳ quái độc dược.
Lúc còn ở Thanh Sơn thành nàng nhưng là khiến cho mấy chục người nằm bệnh mấy ngày liền bởi vì hít vào phải khí độc do nàng chế tạo.
Nghe được Thanh Lân lời nói, xung quanh Tiêu gia mấy người không khỏi lùi về phía sau một bước, sợ rằng sẽ bị dính phải độc.
Đương nhiên là không phải độc dược rồi, chúng ta đến đây là để chiêu sinh, không phải là giết người. Ta chỉ định gây choáng bọn hắn một chút mà thôi, sau đó chúng ta sẽ nhân cơ hội đi lên phía trước.
Tiểu Y Tiên lắc đầu nói.
Ta thấy vẫn là để ta cho Tiểu Hỏa ra ngoài hù dọa bọn hắn một cái để bọn hắn nhường đường là được, ta vẫn không yên tâm.
Thanh Lân lắc đầu nói, nàng thật sự không chút nào tin tưởng Tiểu Y Tiên.
Tốt nhất ngươi nên đem ý nghĩ đó ném đi, để cho ngũ giai ma thú song đầu hỏa linh xà ra ngoài, ngươi muốn cả Ô Thản thành bạo động sao?
Tiểu Y Tiên cho Thanh Lân một cái cốc đầu, tức giận nói.
Vậy chúng ta phải làm sao?
Ôm lấy đầu, Thanh Lân đáng thương nói.
Tốt nhất là làm theo cách của ta.
Đứng ở một bên Tiêu gia mấy người nhìn xem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tranh cãi không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Bọn hắn giống như là nghe phải cái gì bí mật kinh thiên.
Sau này có hay không bị giết người diệt khẩu?
Cuối cùng Tiểu Y Tiên vẫn là dùng phương pháp của mình.
Những người khác bịt mũi lại, phong bế khứu giác.
Tiểu Y Tiên lập tức đem thuốc gây mê phát tán ra ngoài.
Đứng tại đám người phái trước đến đang chiêu sinh lảo đảo một cái rồi ngã xuống.
Thấy vậy Tiểu Y Tiên cùng những người khác liền tiến lên phía trước.
Cứ như vậy, mỗi lần đụng phải che chắn, Tiểu Y Tiên lại dùng thuốc đem trước mắt vật cản cho đánh đổ một đường thuận lợi tiến lên.
Rất nhanh Tiểu Y Tiên nhóm người liền đi đến gần đại trường đống màu xanh biếc, thì thấy bên ngoài trường đống bày một cái bàn lớn, một cái thanh niên đang ghi chép gì đó.
Còn cách trường đống không xa một khu đất rộng rãi, hơn 20 danh nam nữ trẻ tuổi lại phải ngồi ngoài, chịu đựng ánh nắng chói chang từ mặt trời tỏa ra, ngồi trên chiếu, mặc dù bởi vì nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt mồ hôi chảy ròng bất quá thần sắc bọn họ tràn ngập câu nệ, xem bộ dáng, bọn họ chắc là vừa thông qua khảo nghiệm tân sinh ở bên ngoài.
Các ngươi tới đăng ký, thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Y Tiên mấy người hỏi.
Đương nhiên, nếu không chúng ta tới đây làm gì?
Tiểu Y Tiên hừ một tiếng nói.
Nhìn xem Tiểu Y Tiên thái độ, thanh niên hơi nhíu mày một cái, sau đó lại nhìn về đám người phía sau rồi hỏi, đó là do ngươi làm.
Không sai, bất quá ngươi cũng không cần cùng ta nói quy củ ở đây.
Già Nam học viện chỉ nhận thiên phú, không nhận thân phận địa vị, chúng ta dùng phương pháp của mình đến được đây chứng tỏ chúng ta có thiên phú hơn, không phải sao? Khoe miệng nhếch lên một cái độ cung, Tiểu Y Tiên hai mắt đầy giảo hoạt cười nói. Nghe vậy thanh niên hơi cứng họng lại. Hắn đúng là không ưa gì thái độ hơi kiêu ngạo Tiểu Y Tiên, định dùng ra quy củ hù dọa bọn hắn, nhưng thật không nghĩ đến nàng còn rất giỏi đấu võ mồm. Trước khi đến đây Tiêu Long có cùng Tiểu Y Tiên dặn dò một ít chuyện ma cũ bắt nạt ma mới của Già Nam học viện. Tiểu Y Tiên biểu thị mình không sợ, nếu như có người muốn tìm phiền phức, nàng đảm bảo sẽ để bọn hắn nằm trên giường mấy ngày liên tục. Phía sau Tiểu Y Tiên Tiêu gia nhóm người nhìn về phía Tiểu Y Tiên tràn đầy khâm phục. Coi như các ngươi lợi hại, bất quá muốn thông qua khảo hạch cũng không đơn giản như vậy, thanh niên thở dài một tiếng nói. Sau đó chỉ thấy hắn chỉ về bên cạnh một khối thủy tinh nói. Đây là một khối trắc nghiệm thủy tinh, trắc nghiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, nó sẽ tự động tỏa sáng, như vậy các ngươi sẽ thông qua kiểm tra. Tiêu Ngọc, các ngươi thử trước đi. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Ngọc mấy người cười nói. Đám người gật gật đầu, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, Tiêu Ninh ba người tiến lên, bàn tay đặt tại thủy tinh cầu dừng lại chốc lát, đợi đến khi thủy tinh cầu sáng lên, mới lui trở về. Nhìn thấy ba người thành công, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tiêu gia mấy người khác cũng tùy ý tiến lên sờ sờ, đồng dạng cũng thu được hiệu quả như vậy. Thanh niên ngón tay chỉ ra ngoài trường đống, nơi mấy nam nữ thiếu niên đang phơi nắng, đối với Tiểu Y Tiên mấy người nói, chúc mừng các ngươi đã thông qua trắc thí kiểm tra, hiện tại thỉnh mấy người ngồi ở đây đợi nửa giờ đi. Chương 122, miểu sát. Ngươi có ý gì? Nghe vậy Tiểu Y Tiên mày liếu dựng thẳng, vẻ mặt băng xương lạnh lùng hỏi. Hiện tại tân sinh đệ tử tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên tại lúc chúng tuyển cần phải hảo hảo làm giảm duệ khí, sau này đối với cuộc sống trong học viện của các ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Ta biết các ngươi đều là thiên tài, cho nên rất kiêu ngạo. Bất quá các ngươi vẫn là nên nghe lời ta, Già Nam học viện thiên tài đều là đi đầy đất, không hảo hảo giáo dục các ngươi một chút, đến lúc đó các ngươi lại tùy tiện đắc tội học trưởng. Thanh niên có ý tốt nhắc nhở. Hừ, vậy thì ta thật muốn xem, các ngươi có thể làm gì được chúng ta. Khoanh tay trước ngực, Tiểu Y Tiên khinh thường hừ lạnh nói. Vậy thì tùy ý các ngươi, quy cũ này các ngươi có tuân theo hay không cũng được, không phải chuyện của ta. Thanh niên tùy ý khoát tay nói. Bản thân hắn cũng chỉ là có ý tốt nhắc nhở một cái mà thôi, còn có tuân theo hay không thì hắn cũng không để ý. Đến Già Nam học viện người mới đều như vậy, không ăn chút quả đắng sẽ không biết khổ. Lăng Phong học trưởng, ngươi bên này tựa hồ có vấn đề à, ngay lúc này, ở trong trường đống đi ra mấy thanh niên. Không có gì, chỉ là vị tân sinh này không muốn ra ngoài phơi nắng mà thôi, Lăng Phong tùy ý nói. Hắc, lâu rồi không có gặp qua tân sinh tiêu ngạo như vậy. Lăng Phong học trưởng, muốn chúng ta hỗ trợ hay không? Nghe vậy một gã thanh niên trước ngực đeo một cái huy chương có 7 miếng kim tinh, hướng về phía Lăng Phong cười, trong nụ cười thoáng mang vẻ lấy lòng. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần làm chuyện thừa thãi, nhìn xem sau lưng bọn hắn ngất đi đám người ngươi liền hiểu. Theo Lăng Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, mấy thanh niên liền nhìn thấy nằm dưới đất mấy trăm người, trong lòng phát lên ý lạnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Sẽ không phải đều là do những người này làm đi. Là dùng thuốc mê. Thuốc mê, ta còn tưởng bọn hắn lợi hại lắm đây, hóa ra là dùng thuốc mê, một cái thanh niên khinh thường cười lạnh. Sau đó thanh niên này liền nhìn về phía Tiểu Y Tiên mấy người. Nhìn thấy dung mạo xinh đẹp Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Thanh Lân mấy người, thanh niên nhất thời sức sở, sau đó gương mặt nổi lên nụ cười sáng lạn đi tới. Mấy vị mỹ nữ, quy cũ là quy cũ, các ngươi nhất định phải tuân theo, thanh niên cười nói. Chúng ta vẫn không muốn tuân theo, ngươi định làm gì, có giỏi thì đánh ta a, Tiểu Y Tiên khiêu khích nói. Đã các ngươi không muốn đi ra ngoài ngồi phơi nắng cũng được, vậy thì phải cho một người đại diện các ngươi cùng Vương Viêm ta luận bàn một chút đi. Đương nhiên không cần phải thắng, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì 20 hiệp, như vậy là được rồi. Vị mỹ nữ này, ngươi là người dẫn đầu ở đây đi, nếu ngươi có thể chống đỡ 20 hiệp, như vậy các ngươi có thể qua. Nghe vậy Tiêu gia đám người không khỏi đối với Vương Viêm thầm hô vô sỉ. Bất quá sau đó thì dùng một bộ cười trên nỗi đau của người khác nhìn Vương Viêm. Tiểu Y Tiên thực lực bọn hắn không biết, nhưng chắc chắn phải so với lục tinh đấu giả Tiêu Ngọc mạnh hơn nhiều. Thanh niên kia là thất tinh đấu giả, nhưng chắc chắn không phải là Tiểu Y Tiên đối thủ. Có trò hay để nhìn. Ngươi thật muốn cùng ta đánh? Tiểu Y Tiên cố nén cười nhìn Vương Viêm nói. Đến đi, cho ngươi ra tay trước, nếu không người khác sẽ cho rằng ta bắt nạt kẻ yếu. Đi ra một khu đất chống, Vương Viêm tự tin cười nói, đối với Tiểu Y Tiên ngoắc ngoắc tay. Vậy thì ngươi cũng đừng trách ta, ánh mắt hiện lên một tia ý lạnh, Tiểu Y Tiên đi ra khu đất trống. Nhìn hai người trong trường đống đi ra, bên ngoài 20 danh tân sinh đang phơi nắng, ánh mắt tò mò nhìn sang. Bọn họ không phải không có phản kháng, bất quá lúc phản kháng, bọn họ đều bị học trưởng có thực lực hơn xa dùng võ lực áp chế, hiện tại nhìn thấy có người lại muốn khiêu chiến học trưởng, bọn họ tâm tình cũng có chút hả hê, định trào phúng. Bất quá khi nhìn thấy người khiêu chiến là một cái thiếu nữ xinh đẹp lúc, không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng. Tốt rồi, mau ra tay đi. Vương Viêm cười nói. Đắc tội rồi. Nói xong Tiểu Y Tiên bàn chân đạp mạnh vào mặt đất, trong nháy mắt phóng tới Vương Viêm trước mặt. Tại đám người hai mắt chấn kinh lên dưới, hữu quyền nắm chặt, đấu khí ngưng tụ,
tạo nên một cỗ kình khí hung hăng lao về phía Tiêu Viêm đánh kích. Một quyền này đánh lên ngực Vương Viêm đem hắn đánh bay ngược ra ngoài, tại dưới mặt đất lăn lộn mấy vòng bất tỉnh nhân sự.
Thật yếu a, ngươi thật sự là đệ tử của Già Nam học viện.
Khuôn mặt ngẩng lên, Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu thất vọng nhẹ giọng nói.
Tĩnh.
Toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe đến tiếng kim rơi. Nghe nàng nhẹ giọng chào phúng, khiến cho mọi người xung quanh nhất thời tức cười, từng đạo ánh mắt kinh ngạc gắt gao nhìn về phía ngất đi thân ảnh Vương Viêm. Rất khó tưởng tượng được một gã tân sinh, dĩ nhiên như vậy dễ dàng đánh bại một cái học trưởng có thất tinh đấu giả tu vi. Đối với Tiểu Y Tiên chào phúng, những học viên khác cũng không dám nói gì, người ta thực lực bày ra nơi đó, ai dám có ý kiến. Ngay lúc này một đạo tiếng cười phóng khoáng của một nam tử từ trong trường đống vang lên.
Ha ha, tiểu nữ hoa kia, thiên phú không tệ, xem như lần này ta nhặt được bảo.
Nam tử này là một cái trung niên nhân, dáng người cao lớn, dưới trang phục lộ ra cơ bắp đường cong, lộ ra một cổ áp bách cảm giác.
Chương 123, tiềm lực phân cấp cùng rung động.
Năm nay tân sinh đúng thật là lợi hại, đều là mầm tốt. Trung niên nhân ánh mắt đảo qua Tiêu gia đám người, sau đó lại chuyển rời đến Tiểu Y Tiên trên người. Lấy hắn đại đấu sư thực lực, đương nhiên có thể nhìn ra được Tiêu gia nhóm người thực lực, đều là trước 18 tuổi vượt qua bát đoạn đấu khí. Bất quá để cho hắn kinh ngạc là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hắn vậy mà không nhìn ra được hai người này thực lực. Có lẽ trong lần chiêu sinh này sẽ có bất ngờ cũng không biết chừng. Trung niên nhân chậm rãi tiến đến. Đối mặt với mấy chục tân sinh nói, ta là Vũ Hán, là lần này phụ trách chiêu sinh đạo sư. Các vị bạn học, tất cả đều vào đi. Nghe thấy Vũ Hán mở miệng nói chuyện, các tân sinh đang phơi nắng ngoài trời nhất thời mừng rỡ, vội vã ngồi dậy đi đến, chật vật chen nhau nhau vào trong lều vải. Không thể không nói, mặc dù đối với những người mới này có chút không có nhân tính, bất quá cũng có hiệu quả, ít nhất hiện tại tân sinh đi vào lều vải, tiêu ngạo lúc trước đều có chút thu liễm. Một đám đều lùi lại trong góc lều, con ngươi không ngừng đảo xung quanh. Vũ Hán kiểm tra ngất đi Vương Viêm một chút, sau đó sơ cứu hắn một chút rồi cho người mang hắn rời đi. Sau đó chỉ thấy hắn giơ lên tráng kiện cánh tay, giới chỉ trên ngón lóe lên, một quyển trục da dê màu xanh và một chiếc bút đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt nhìn lên, Nhược Lam đạo sư biếng nhác cười nói, các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua, hiện thai xem như đã tiến vào cửa của Già Nam học viện, bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực của các ngươi. Bát đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp F, đây là tiêu chuẩn của Già Nam học viện. Cựu đoạn đấu khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp E. Nhất tinh đấu giả, cấp D, nhị tinh đấu giả cấp C, như thế tính lên đến cấp cao nhất. Còn lại là ngũ tinh đấu giả thuộc về cấp S, đều có giới hạn là dưới 20 tuổi. S cấp, tân sinh tiềm lực, mấy năm qua Già Nam học viện cũng chỉ có một trường hợp mà thôi. Sau đó Vũ Hán nhìn về phía Tiêu gia mấy người cao hứng cười nói, bất quá hôm nay xem như là Già Nam học viện tốt nhất đợt chiêu sinh đi. Nghe vậy Tiêu gia mấy người gương mặt cũng xuất hiện nụ cười. Nói đến chỗ này ánh mắt Vũ Hán như có như không nhìn về phía hai người Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hắn cảm giác được tất cả mọi người trong cái lều vải này, chỉ có hai người bọn họ là mình nhìn không thấu. Hơn nữa hắn chắc chắn hai người này tiềm lực vượt qua cấp S. Kỳ thật không chỉ có nàng, mà tất cả mọi người trong cái lều vải này đều muốn biết, vì đã kiến thức qua khi Tiểu Y Tiên đánh tên kia, bọn họ đều muốn biết cái này xinh đẹp nữ hài này rốt cuộc có cấp độ bao nhiêu.
Tốt lắm, bắt đầu đi, phía bên trái trước tiên, báo danh đi, tên, cấp ở.
Bàn tay cầm chiếc bút, Vũ Hán cười nói.
Lâm Vũ, cựu đoạn đấu khí, 20 tuổi.
Ở phía hàng bên trái, một gã thanh niên, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đi đến báo danh.
Mỉm cười gật đầu. Vũ Hán sư nhanh chóng nhớ kỹ tư liệu của người này rồi nói cấp E.
Hoàng Húc, bát đoạn đấu khí, 18 tuổi.
F cấp.
Trương Phi, cựu đoạn đấu khí, 17 tuổi.
E cấp.
Đồng thời, bên ngoài có mấy tân sinh đang tranh nhau để đến lượt mình, nhưng có các vị học trưởng nghiêm khắc, đành phải ngay ngắn đứng vào hàng, đợi đến lượt mình báo tư liệu. Qua gần 20 người báo cấp, đại đa số đều là dưới đấu giả, trong đó cũng có một số có cựu đoạn đấu khí, nhưng tấn cấp lên đấu giả thất bại mà phải tụt xuống bát đoạn đấu khí. Rất nhanh liền đến Tiêu gia đám người. Tiêu gia bây giờ là Ô Thản thành lớn nhất đại tộc, đám người có chút mong chờ nhìn xem Tiêu gia đệ tử.
Tiêu Ngọc, lục tinh đấu giả, 17 tuổi.
Tiêu Ninh, tam tinh đấu giả, 14 tuổi.
Tiêu Mị, tam tinh đấu giả, 14 tuổi.
Tiêu gia người lần lượt đem thông tin của mình báo lên. Nghe được bọn hắn báo ra thông tin, xung quanh đám người con mắt trợ to, Vũ Hán cũng dừng lại động tác ghi chép một chút, sau đó mặt đầy ý cười mừng rỡ.
Một cái vượt qua S cấp, hai cái B cấp, còn lại mấy người khác cũng đều là D cấp.
Tiêu gia là ổ thiên tài sao?
Tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh vang lên liên tục, sau đó là một mảng yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người đều là đờ đẫn nhìn qua Tiêu Ngọc.
17 tuổi lục tinh đấu giả.
Loại tiềm lực này giá trị, tựa hồ đã qua S cấp giới hạn, này thiên phú, đơn giản là so trong học viện cái kia yêu nữ còn muốn lợi hơn bên trên một điểm.
Chậc chậc, không nghĩ tới, vậy mà lại bị ta gặp phải một vị càng cấp S mức tiềm lực tân sinh, ha ha, xem ra ta còn thực sự là hảo vận.
Tiêu gia quả không hổ là Ô Thản thành đại gia tộc. Thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lần này trong học viện yêu nữ kia xem như là có đối thủ.
Vũ Hán than thở một tiếng, sau đó nhanh chóng ghi chép lại Tiêu gia mấy người thông tin. Ngay lập tức đám người đều đem ánh mắt chuyển rời đến Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trên người. Tiêu gia người tiềm lực đã kinh khủng như vậy, còn hai vị nữ hài xinh đẹp này tiềm lực còn kinh khủng đến mức nào? Đặc biệt là Tiểu Y Tiên, nàng nhưng là một quyền đánh ngất một cái thất tinh đấu giả, thực lực nhất định sẽ không thấp hơn bát tinh đấu giả đi. Nhất là bị Tiểu Y Tiên một quyền miểu sát vị kia vừa mới tỉnh lại Vương Viêm. Nhìn về phía Tiểu Y Tiên ánh mắt có tràn ngập hoảng sợ, thân thể không ngừng run lên. Chương 124, Tiêu Long rời đi. Thanh Lân ngươi lên trước đi. Tiểu Y Tiên nhìn Thanh Lân nói. Ừm. Thanh Lân nhu thuận gật đầu một cái, sau đó đi lên. Thanh Lân, tam tinh đấu linh, 13 tuổi. Thanh Lân cười nói. Trong lều vải lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tam tinh đấu linh. Vũ Hán bút trong tay dừng lại, nhìn lấy đáng yêu Thanh Lân mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Lân không để ý tới những người khác phản ứng, đi về tới Tiểu Y Tiên bên cạnh, tại nàng trong nhận thức, cái này nhưng không tính là gì, so với Tiểu Y Tiên nàng tu vi tăng trưởng đã tính chậm. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tới phiên ngươi. Thanh Lân đối Tiểu Y Tiên cười nói. Ừm, đã biết. Tiểu Y Tiên hơi cười một tiếng, đi ra phía trước, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra. Tiểu Y Tiên, nhất tinh đấu vương, tuổi tác 16. Tê trong lều vải một trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Vũ Hán cũng là không còn gì để nói. Hắn biết Tiểu Y Tiên không đơn giản, nhưng Tiểu Y Tiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Này đâu là không đơn giản, là không tưởng rồi đi. Mượn cái 13 tuổi tam tinh đấu linh, một cái 16 tuổi nhất tinh đấu vương. Nơi này tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốt mồm. Bao quát Tiêu gia đám người ở bên trong đều bị giật nảy mình. Bọn hắn biết Tiểu Y Tiên không đơn giản, nhưng không nghĩ đến còn lợi hại đến mức này. Ta nghĩ đến một chuyện. Tiêu Ngọc lúc này đột nhiên lên tiếng để cho Tiêu gia mấy người không khỏi nghi hoặc nhìn sang. Tiểu Y Tiên là Tiêu Long đệ tử. Nếu đệ tử của hắn đã kinh khủng đến mức này, vậy thì hắn tu vi sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Tiêu Ngọc thở dài nói. Nghe vậy đám người liền ngẩn ra, sau đó đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ nghe Tiêu Ngọc nói, bọn hắn mới biết, hóa ra là Tiêu Long từ trước đến nay vẫn luôn che giấu mình tu vi. Đệ tử đã là đấu vương, vậy sư phụ sẽ là tu vi gì đây? Qua một lúc lâu, Vũ Hán cuối cùng bình tĩnh lại, chậm rãi thở ra một hơi nói ra, Tiểu Y Tiên, lấy ngươi tu vi đến Giả Nam học viện, đoán chừng cũng chỉ có nội viện phó viện trưởng có thể dạy bảo ngươi đi. Chỉ cần Già Nam học viện có thể trợ giúp ta tăng lên tu vi, như vậy đủ rồi. Tiểu Y Tiên cười khẽ nói. Nàng đến Già Nam học viên bất quá là để hoàn thành Tiêu Long giao cho nhiệm vụ lịch luyện, hiện tại theo nàng thấy là không có bao nhiêu tác dụng. Đăng ký hôm nay tạm thời chấm dứt, chúng ta còn lưu lại chỗ này 7 ngày, hôm nay tân sinh đăng ký, xin chúc mừng các ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Già Nam học viện. Hy vọng trong 7 ngày này đem hết các việc căn bài, 7 ngày sau đội xe phi hành của Già Nam học viện sẽ đến Ô Thản Thành, đến lúc đó chúng ta sẽ đi thẳng tới học viện. Đem tấm da dê cất, Vũ Hán đạo sư nhìn đám người cười nói. Nghe vậy, người trong lều vải nhất thời mừng rỡ. Hôm nay buổi đăng ký liền kết thúc, Tiểu Y Tiên liền mang theo Tiêu gia mấy người trở về. Trên đường đi, hai người bị Tiêu Ngọc nhóm người vây quanh hỏi chuyện ríu rít không ngừng. Sau khi trở về Tiêu gia, Tiêu Ngọc liền đem một chuyện này báo lại cho Tiêu Chiến mấy người. Biết được Tiểu Y Tiên chân chính tu vi, đám người cũng khiếp sợ không thôi. Ngoại trừ đã biết trước Hân Nhi thì những người khác đều rung động không thôi. Tiêu tộc trưởng, sư phụ ta đâu? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Long trưởng đạo sáng nay đã rời đi, hắn nói là cần tìm chỗ thích hợp để tu luyện. Tiêu Chiến ngữ khí cung kính nói. Tiêu Long ca ca đã rời đi, gấp gáp như vậy sao? Lần đầu tiên nghe được chuyện này, Huân Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Không chỉ là Tiêu Long mà La Nguyệt tiểu thư cùng Nguyệt Mị tiểu thư đều đi theo hắn, xem ra hắn lại sẽ rời đi một thời gian dài. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài nói. Vậy sao? Tiểu Y Tiên thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì. Chúng ta cũng trở về phòng đi, Thanh Lân. Thanh Lân gật đầu. Sau đó hai người liền rời khỏi đại sảnh. Huân Nhi thần sắc buồn bã thở dài. Làm sao vậy Huân Nhi? Đứng bên cạnh nàng Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Tiêu Long ca ca lại đi rồi, lần này còn không chịu báo trước cho ta một tiếng. Huân Nhi ngữ khí yếu ớt nói. Lần trước hắn đi 4 năm, lần này hắn sẽ đi mấy năm đây? Đợi đến lúc hắn trở về, hai người còn cơ hội gặp mặt sao? Không nói một lời liền rời đi, quả thực là vô tình đây. Tiêu Viêm ca ca, ta trong người không được khỏe. Ta về phòng trước nói xong Hân Nhi cũng không tiếp tục để ý đến Tiêu Viêm, xoay người rời khỏi đại sảnh. Thấy vậy Tiêu Viêm có chút bận tâm nhưng cũng không có đuổi theo Hân Nhi. Bên ngoài hành lang, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người đều mang theo nặng nề tâm trạng đi về phòng. Tiên Nhi tỷ tỷ, ca ca tại sao phải gấp gáp rời đi vậy a? Thanh Lân hai mắt hiện lên thủy châu nhìn Tiểu Y Tiên đáng thương nói. Đừng khóc, Thanh Lân. Sư phụ không từ mà biệt, nhất định là có hắn lý do, chúng ta phải thông cảm cho hắn. Mặc dù hắn không có ở đây. Nhưng chúng ta cũng không thể làm hắn thất vọng được, chúng ta phải học được tự lực gánh sinh. Bây giờ không có sư phụ ở bên cạnh, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau, nỗ lực tu luyện, đợi sau này gặp lại, nhất định phải để hắn đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Lấy khăn tay lau đi Thanh Lân nước mắt, Tiểu Y Tiên ôn nhu an ủi.
Ùm.
Thanh Lân gật đầu, trong mắt tràn đầy quật cường.
Sư phụ, ngươi chờ xem, đợi khi gặp lại, ta sẽ để ngươi đối với ta lau mắt nhìn.
Tiểu Y Tiên trong lòng kiên định thầm nghĩ.
7 ngày sau, Già Nam học viện chiêu sinh đội ngũ đến đón tân sinh rời đi, quay trở về học viện.
Chương 125, cùng Vân Vận giao dịch. Cách Ô Thản Thành mấy ngọn núi lớn, bên trong một hẻm núi vắng vẻ. Hẻm núi này bên trong có một căn nhà rộng lớn nhìn qua rất đơn sơ. Tuy nhiên xung quanh căn nhà năng lượng vô cùng nồng đậm, tại trên không trung còn có một cái do năng lượng tạo thành vòng xoáy. Bên ngoài căn nhà, một cái tóc đen thiếu niên ánh mắt nhìn vào bên trong căn nhà. Đã qua 3 tháng, các nàng cũng nên sắp xuất quan rồi mới phải.
Tiêu Long lẩm bẩm một tiếng.
Đây là nơi tu luyện của Tiêu Long, Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mị ba người. Khi vừa mới rời khỏi Ô Thản Thành được mấy ngày, Tiêu Long liền tìm được chỗ này, bởi vì nơi này trong thiên địa năng lượng là nồng đậm nhất. Lại thêm một cái tụ linh trận, tốc độ tu luyện của ba người tiến nhanh vượt bậc. Đã qua nửa năm, bây giờ tu vi của Tiêu Long là đỉnh phong đấu hoàng. Còn Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mị đều đang bế quan đột phá đấu hoàng. Nhưng bây giờ đã 3 tháng trôi qua, đáng lý ra hai nữ phải nhanh xuất quan rồi mới phải, bây giờ lại chậm trễ 1 tháng, điều này khiến cho Tiêu Long có chút lo ngại. Ngay lúc này, xung quanh năng lượng trở nên hỗn loạn, trên bầu trời năng lượng vòng xoáy tốc độ hấp thu năng lượng dần dần chậm lại. Cuối cùng cũng muốn xuất quan, làm hại ta lo lắng chết đi được.
Tiêu Long thở dài.
Ngay lập tức Tiêu Long liền cảm nhận được bên trong căn nhà xuất hiện hai cổ cường đại hơi thở. Được một lúc lâu, hai đạo thân ảnh từ bên trong nhà đi ra.
Tam Tinh Đấu Hoàng, không trách tại sao các ngươi lâu như vậy không ra ngoài, hóa ra là do sử dụng Hoàng Cực Đan để đột phá. Ai nhìn thấu hai nữ tu vi, Tiêu Long liền hiểu rõ nguyên nhân.
Chúng ta dù sao cũng muốn đến Hắc Giáp vực, tăng lên thực lực là tăng thêm một chút đảm bảo.
Lam Nguyệt cười nhạt nói.
Ngươi nói không sai, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa.
Tiêu Long gật đầu đồng ý.
Thiếu gia, chúng ta ngay bây giờ sẽ xuất phát đi đến Hắc Giáp vực sao?
Nguyệt Mỹ hỏi.
Tạm thời thì không.
Ta còn phải đợi một người.
Tiêu Long lắc đầu nói.
Còn phải đợi ai?
Lam Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Rất nhanh các ngươi liền biết rồi.
Tiêu Long thần bí cười nói.
Nghe vậy Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mỹ cũng không tiếp tục hỏi.
Bất quá trong lòng vẫn rất tò mò.
3 ngày sau, một cái toàn thân bị bao phủ bởi trong hắc bào thân ảnh bay tới Tiêu Long ba người đang sống ngọn núi, đáp xuống căn nhà bên ngoài.
Ngươi tới rồi.
Tiêu Long từ trong nhà đi ra nhìn hắc bào cười nói.
Đây chính là ngươi gương mặt thật.
Hắc bào nhân ngữ khí kinh ngạc nói.
Đây coi như là chúng ta chính thức gặp mặt một lần đi.
Ta là Tiêu Long, còn có một cái tên khác là Long Nhất.
Long Nhất.
Tiêu Long.
Luyện dược sư đại hội quán quân.
Hắc bào nhân kinh ngạc nói.
Bây giờ có thể đem đấu đồng gỡ xuống rồi a, Vân Vận tông chủ.
Nghe vậy Hắc Bảo Nhân đem trên đầu mũ trùm gỡ xuống, lộ ra một trường tuyệt mỹ dung mạo.
Chính là Vân Vận.
Không nghĩ đến Viêm môn chủ lại ở nơi thâm sơn rừng núi này.
Vân Vận vẫn là bộ kia thản nhiên nhìn Tiêu Long khẽ nói.
Chỉ là tạm thời mà thôi, sắp tới sẽ rời đi.
Tiêu Long nói.
Ngươi hẹn ta đến đây làm gì?
Vân Vận hỏi.
Trước đây khi còn ở xà nhân tộc Thánh Thành, Tiêu Long có đưa cho Vân Vận một khối ngọc trước khi nàng rời đi, xem như là để lại phương thức liên lạc. Để chi Vân Vận nghi hoặc là tại sao qua hơn nửa năm đối phương mới liên lạc với nàng.
Vân Sơn lão giả kia còn sống không?
Đột nhiên Tiêu Long hỏi.
Ngươi.
Vân Vận cũng bị Tiêu Long lời nói làm cho giật mình.
Vậy là vẫn còn sống, bất quá cách cái chết cũng không xa, nếu không đột phá đấu tông, hắn cũng không tránh khỏi tai họa giáng xuống.
Tiêu Long cười nhạt nói.
Ngươi muốn nói cái gì?
Vân Vận ngữ khí trở nên nóng nảy hơn.
Ta có cách giúp cho Vân Sơn đột phá đấu tông.
Tiêu Long nói.
Nghe vậy Vân Vận hai mắt hiện lên một tia ý động.
Vân Sơn là lão sư nàng và cũng là người nàng xem như là phụ thân.
Hắn tình huống nàng hiểu rất rõ, đã kẹt lại ở đấu hoàng cấp bậc nhiều năm, nếu không đột phá đấu tông hắn sẽ sớm bởi vì hao hết thọ mệnh mà chết.
Vân Vận tự nhiên cũng không hy vọng chuyện này xảy ra.
Ngươi có cách gì?
Vân Vận nhìn Tiêu Long hỏi.
Đơn giản thôi, ta nơi này có một viên thất phẩm đan dược phá tông đan, có thể đưa cho ngươi. Nói xong, trên ngón tay hắn nạp giới lóe lên, một viên to tròn đan dược xuất hiện ở trên tay.
Nhìn xem trên tay Tiêu Long phá tông đan, Vân Vận hai mắt lóe lên một tia ý động. Bất quá sau đó lại chần chừ, rồi nhìn Tiêu Long nói.
Ngươi muốn ta làm gì?
Quả không hổ là Vân Vận tông chủ, rất nhanh liền đoán ra được vấn đề chính.
Tiêu Long vỗ tay tán thưởng nói.
Không phải quá rõ ràng rồi sao, ta không tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy, lại cho không ta một viên thất phẩm đan dược.
Vân Vận ngữ khí thản nhiên, trong lòng âm thầm khinh bị Tiêu Long một cái.
Nghe vậy Tiêu Long cũng hơi xấu hổ.
Chuyện này cũng quá dễ đoán ra được.
Chuyện là như thế này, Viêm môn đã ở Hắc Giác vực chiếm cứ một chỗ cắm chân. Bất quá tình huống hiện tại là thiếu nhân thủ trầm trọng bởi vì có mấy vị cường giả của Viêm môn đang bế quan đột phá.
Cho nên ngươi muốn ta giúp các ngươi Viêm môn.
Vân Vận đã đoán ra được Tiêu Long ý đồ.
Không sai, chỉ cần trong vòng 2 năm là được.
Sau 2 năm ngươi có thể rời đi, phá tông đan có thể đưa trước cho ngươi mang về.
Tiêu Long cười nói.
Ngươi lại hào phóng như vậy, lại yên tâm giao cho ta đan dược, ngươi không sợ ta sẽ nuốt lời sao?
Vân Vận kinh ngạc nhìn Tiêu Long nói.
Tin ta đi, nếu ngươi nuốt lời,
Vân Lam Tông chắc chắn sẽ bị xóa tên khỏi Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Long cười nói. Chương 126, đến Viêm Thành. Vân Vận cũng không có nghi ngờ Tiêu Long lời nói. Có thể tùy tiện lấy ra thất phẩm đan dược như thế nào lại đơn giản đấu, tổng thể thực lực của Viêm Môn vượt qua Vân Lam Tông quá nhiều, cho dù là Vân Sơn có đột phá đấu tông cũng sẽ không thay đổi được gì. Ta đồng ý giúp ngươi. Vân Vận gật đầu đồng ý. Như vậy phá tông đan thuộc về ngươi, 3 ngày sau ngươi có thể quay trở lại đây, sau đó chúng ta sẽ đi tới Hắc Giác vực đem phá tông đan ném qua cho Vân Vận, Tiêu Long khẽ nói. Đem đan dược bắt lấy, Vân Vận xoay người rời đi. Sau lưng xuất hiện một đôi đấu khí hóa dược bay về phương xa. Ngươi rất tin tưởng nàng. Lúc này từ trong nhà đi ra Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long cười nói. Nàng cũng không phải là loại người sẽ nuốt lời, hơn nữa nàng cũng không có gan đó. Tiêu Long cười nói. Sau đó hắn liền xoay người, cánh tay ôm lấy Lam Nguyệt eo thon. Ngươi làm gì? Lam Nguyệt bị Tiêu Long hành vì làm cho gương mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia bối rối. Ta muốn làm gì ngươi rất nhanh sẽ biết. Tiêu Long cười cười nói, sau đó ôm lấy đỏ mặt Lam Nguyệt đi vào trong nhà. 3 ngày sau, Vân Vận trở lại. Sau đó đám người liền khởi hành đi đến một khu vực đặc thù hỗn loạn nhất đại lục Hắc Giác vực. Bởi vì có địa hình đặc thù nên cơ hồ là khu vực hỗn loạn nhất trên đấu khí đại lục. Vô số các cường giả chạy trốn ở các quốc gia, rủi ro gặp nhau ở chỗ này, từ đó gây ra những hành động vô cùng dã man. Mặt khác, nơi này hội tụ ngoài nhân loại trên đại lục còn có đủ loại chủng tộc. Nghiễm nhiên hình thành một khối đại lục được thu nhỏ. Ở Hắc Giác vực, không có pháp luật. Nếu có, chỉ có một luật duy nhất là luật rừng. Nói cách khác, đó là luật của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ở trong này, kẻ yếu không có quyền lợi. Đây là một khu vực vô cùng thuần túy. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, cho dù ngay cả ngươi khi hiếp nữ nhân, cũng không có ai ngăn trở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải xem xét thật kỹ đối tượng mà ngươi ra tay. Nếu không mà nói, kết cục chỉ sợ sẽ tương đối thê thảm. Ở Hắc Giác vực, nữ nhân có đôi khi còn đáng sợ hơn cả nam nhân. Nguyên nhân chỉ có một, đó là lý do các nàng có thể ở nơi này sinh tồn. Mặt khác, Hắc Giác vực cũng là nơi tập trung mua bán tin tức tình báo. Mỗi ngày có vô số tình báo từ trong này truyền lưu ra và cũng có vô số tình báo từ bên ngoài lưu truyền vào. Hắc Giác vực ở nơi này, tử vong là một điều gì đó rất tầm thường. Nơi này mỗi ngày đều có cường giả chết đi. Mỗi ngày cũng đều có cường giả từ bên ngoài đi vào. Khu vực này tràn ngập tử vong, cũng tràn ngập khiêu chiến cùng hấp dẫn. Ở trong này có thể dễ dàng nhìn thấy các loại cao cấp công pháp mà bình thường mơ cũng chẳng gặp. Đấu kỹ cùng với các loại thần binh dược đỉnh, dược liệu, cao cấp đan dược v.v. làm người ta hoa cả mắt. Điển hình nhất là cách đây một năm mới xuất hiện tân thế lực Viêm Môn, mặc dù chỉ mới xuất hiện được một năm nhưng nội tình sâu không lường được. Nghe nói Viêm Môn phó tông chủ Tuyết Nữ là một cái đấu tông cường giả, đấu hoàng cùng đấu vương cường giả cũng có không ít. Đã từng có một cái nào đó xui xẻo người chọc phải Tuyết Nữ, kết quả qua ngày hôm sau, người đó cùng thế lực liên quan đều biến mất như chưa từng tồn tại. Tại Hắc Giác vực phía tây nam, sừng sững một tòa thành nguy nga khổng lồ, trên tường thành, trong thành đều có thể nhìn thấy ăn mặc hắc sắc áo giáp binh sĩ khắp nơi đi tuần, sắc bén con ngươi tại đi vào thành đám người trên thân dò xét kỹ lưỡng. Viêm Thành là Viêm Môn tọa lạc nơi cũng thuộc quyền quản lý của Viêm Môn. Nơi này có thể xem là tại Hắc Giác vực ngoại trừ Già Nam học viện yên bình nhất một khu vực. Đã từng có không ít người muốn công phá nơi này, nhưng đều bị tiêu diệt không còn. Hôm nay, Viêm Thành nên đón 4 vị khách xa lạ. 4 cái toàn thân ăn mặc kín người hắc bảo màu đen đi vào trong thành. Viêm Thành thụ vệ cũng không có quản bọn hắn, tại Hắc Giác vực này, ăn mặc kỳ quái người đâu đâu cũng có, không để cho người khác nhìn ra mình thân phận là một trong những quy tắc sinh tồn tại hỗn loạn khu vực này. Tại trên đường phố, Vân Vận ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh. Ngươi là lần đầu tiên đến Hắc Giác vực sao? Tiêu Long hỏi. Trước đây chỉ là nghe qua, đây còn là lần đầu tiên đến. Vân Vận gật đầu nhàn nhạt nói. Nếu vậy thì ta nhắc nhở cho ngươi một câu, tại Hắc Giác vực tốt nhất nên bỏ từ bi qua một bên, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Tiêu Long nhắc nhở. Vân Vận gật đầu. Thiếu gia, chúng ta trực tiếp đi vào Viêm Môn mà không báo sẽ ổn sao, có thể sẽ gặp phải phiền phức không đáng có. Nguyệt Mị lên tiếng nói. Không cần, Tuyết Nữ sẽ tự có sắp xếp. Tiêu Long lắc đầu nói. Bởi vì Tuyết Nữ trong người có hắn linh hồn ấn ký, cho nên chỉ cần hắn đặt chân vào Viêm Thành nàng sẽ tự động cảm ứng được. Biết hắn đến, Tuyết Nữ sẽ tự sắp xếp, cho nên gặp phải phiền phức gì đó là không tồn tại. Sau đó 4 người tìm một chỗ cho thuê xe ngựa, thuê một chiếc. Rất nhanh, khoảng một lúc lâu đi xe, một tòa rộng lớn kiến trúc như cung điện xuất hiện trước mắt 3 người. 2 chữ Viêm Môn thạch bia nằm ở bên ngoài. Tại cửa chính có một đám thủ vệ canh gác. Đi xuống xe ngựa, Tiêu Long 4 người cũng đã sớm bỏ xuống hắc bảo. Tại 4 người đi qua cửa chính lúc, kỳ lạ là thủ vệ không hề ngăn cản mà là cung kính đối với 4 người chào hỏi. Một màn này để cho người bên ngoài tò mò không thôi. Rốt cuộc là đại nhân vật nào đến Viêm Môn a? Chương 127, gặp lại Tuyết Nữ. Phu quân. Đi vào đại sảnh, một đạo màu trắng xinh đẹp thân ảnh vọt đến Tiêu Long. Tiêu Long gương mặt cũng hiền lên nhu tình, mở ra hai tay đem đạo thân ảnh xinh đẹp kia ôm lấy.
lâu ngày gặp lại, tràn đầy nhớ nhung. Chỉ thấy tuyết nữ ngẩng đầu lên chủ động dâng lên mình môi thơm. Tiêu Long cũng không ngại, đem bờ môi gợi cảm chiếm lấy. Đứng một bên chúng nữ đều không cảm thấy cái gì, ngoại trừ Vân Vân. Chỉ thấy nàng gương mặt hơi đỏ bừng, kinh ngạc nhìn hai người. Không nghĩ đến hai người lại là quan hệ này. Một lúc lâu, Tiêu Long cùng tuyết nữ hai người mới tách ra. Gần một năm không thấy, ngươi có nhớ phu quân không à? Tuyết nữ ôm lấy tuyết nữ, Tiêu Long gương mặt trần đầu tình ý ôn nhu nhìn nàng nói. Rất nhớ, không một lúc nào ta không nhớ đến phu quân. Tuyết nữ gật đầu hạnh phúc nói. Một năm này khổ cực ngươi, bây giờ giao mọi chuyện cho ta, ngươi chỉ cần đứng bên cạnh ta nhìn xem là được. Ừm. Tuyết nữ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang Lam Nguyệt cười nói, chúc mừng ngươi a, Lam Nguyệt. Nàng lời này có hai ý. Chúc mừng Lam Nguyệt đột phá đấu hoàng, và cũng chúc mừng nàng trở thành Tiêu Long nữ nhân, được như ý muốn. Nghe vậy Lam Nguyệt cũng không trả lời, gương mặt hiện lên một đạo ngượng ngùng ngừng hồng. Lâu rồi không gặp, phu nhân. Nguyệt Mị nhìn Tuyết nữ cười nói, phu quân quả nhiên là đem ngươi thu phục, bất quá như vậy là tốt nhất, chỉ có như vậy ta mới yên tâm được để ngươi nữ nhân này bên cạnh hắn. Tuyết nữ nhìn Nguyệt Mị khẽ cười nói, tốt nhất đừng quên mình thân phận. Phu nhân yên tâm, nô tỳ vẫn luôn không làm gì vượt qua mình thân phận thị nữ. Nguyệt Mị cười nói, trong lòng dâng lên một đạo tức giận. Chờ đi, sớm muộn ta cũng sẽ đem ngươi đá xuống chính thê vị trí. Như vậy là tốt. Tuyết nữ hài lòng gật đầu. Sau đó nàng liền quay sang nhìn về phía Vân Vận thân thiện cười nhẹ nói, Vân Vận tông chủ, cảm ơn ngươi đã đến giúp đỡ. Ta đã nhận thù lao, tất nhiên sẽ dốc sức làm việc. Vân Vận gật đầu thản nhiên nói, ta sẽ để cho Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ mang ngươi đi xem phòng, sau này có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Tuyết nữ nhìn Vân Vận cười nói. Ngay sau đó từ bên ngoài đi tới hai cái thiếu nữ xinh đẹp. Hai người tuổi tác khoảng 18. Hai gò má xinh đẹp động lòng người, thân hình xinh xắn, nhưng độ phát dục khiến người ta phải kinh ngạc, chỗ lồi chỗ lom tạo thành một thân thể mềm mại thành thục cùng đầy đặn, mặc một bộ phục sức luyện dược sư màu tím bó sát người. Nhìn như vậy, rất có vẻ cao quý trang trọng. Thiếu nữ có một mái tóc thật dài, bị một dải lụa tím bó lại, vắt xuống tận phía mông. Mỗi khi lay động, mái tóc lại nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông nhỏ, cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân. Nàng chính là Lâm Phỉ, bây giờ nàng đã trưởng thành một cái hấp dẫn xinh đẹp thiếu nữ. Đương nhiên Tuyết Mị cũng xinh đẹp không kém. Dáng người thon dài, dung mạo thanh khiết như băng trên núi tuyết, khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú, thân thể là lướt thon thả, mặc một bộ váy áo màu bạc cùng làn da như ôn ngọc càng làm cho nữ tử này có thêm vẻ lạnh lùng. Khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là mái tóc màu bạc kéo dài đến thắt lưng. Loại tóc màu bạc này không phải giống như bị bệnh rồi biến dị sinh ra, mà êm ái như những tia bạc, phất phơ đang đãng, làm cho nàng có lực hấp dẫn đến kỳ dị. Nhìn xem các nàng đã trưởng từ thành đến mức này, làm cho Tiêu Long không khỏi nhớ đến năm đó lén chạy đến tìm hắn để học luyện dược hai cái tiểu nha đầu. Thiếu gia. Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hướng về phía Tiêu Long hơi không người, cung kính chào hỏi. Các ngươi đều đã trưởng thành rồi. Tiêu Long cảm khái. Không chỉ trưởng thành về mặt tươi tắc cùng dáng người, mà Tiêu Long còn phát hiện trong mắt hai nữ cổ kia ẩn giấu kích động tâm tình, cư xử rất thành thục. Có thể học được kiềm nén cảm xúc, xem ra một năm này ở Hắc Giác vực để các nàng trưởng thành hơn rất nhiều. Thực lực hai người đều có tam tinh đấu linh tu vi, kiêm tứ phẩm luyện dược sư. Hai người các ngươi đã là tứ phẩm luyện dược sư, bây giờ đã có thể gánh vác một phía, các ngươi có được thành tựu như bây giờ ta cũng rất vui. Đều là do phu nhân dạy tốt. Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị đồng thanh trả lời. Được rồi, mang theo Vân Vận cùng Lam Nguyệt các nàng đi xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tiêu Long nhìn hai người cười nói. Vâng. Sau đó Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị liền dẫn đường, mang Lâm Nguyệt, Nguyệt Mị cùng Vân Vận tam nữ đi nhận phòng ở. Chúng nữ cũng rất thức thời, nhường lại không gian riêng cho Tiêu Long cùng Tuyết nữ. Đợi người rời đi hết, Tuyết nữ cũng không tiếp tục đè nén cảm xúc, ngay lập tức ôm lấy Tiêu Long hôn lên môi hắn. Tiêu Long cũng nhanh ôm lấy Tuyết nữ đáp lại. Một lúc sau, hắn liền đem nàng bế lên, hai người biến mất khỏi đại sảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tuyết nữ phòng riêng. Tuyết nữ phòng rất rộng lớn, đặc biệt là giường ngủ, cho nhiều người ngủ chung vẫn cảm thấy rất rộng. Tuyết nữ, ngươi làm sao lại chuẩn bị cái giường lớn như vậy à? Mau thành thật khai báo, ngươi có phải hay không có ý đồ xấu gì? Đem Tuyết nữ ném lên giường. Tiêu Long nhìn nàng cười nói. Lấy hắn đối với Tuyết nữ hiểu rõ, nàng nhất định là có ý đồ xấu. Đây giống như là chăn lớn cùng ngủ tiết ấu. Nghe Tiêu Long lời nói, Tuyết nữ gương mặt hơi đỏ lên, nàng đúng thật là có một chút tính toán riêng. Tiêu Long cũng mặc kệ nàng có ý đồ gì, trước tiên phải xong việc rồi mới bàn tiếp. Rất nhanh trong phòng liền vang lên khiến người đỏ mặt ngượng ngùng âm thanh. Chương 128, thử chân. Mây mưa qua đi, trên giường hai cái xích lòa thân ảnh ôm chặt lấy nhau yên tĩnh nằm trên giường. Thời gian này có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Long nhìn Tuyết nữ hỏi. Viêm môn ban đầu là có không ít phiền phức, bất quá bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Hiện tại chúng ta có một ít mâu thuẫn với Huyết Thông. Tuyết nữ cũng không giấu giếm, đem sự tình quan trọng nói cho Tiêu Long. Huyết Tông sao? Vì sao lại cùng bọn hắn phát sinh xung đột? Tiêu Long hỏi. Đối với Huyết Tông thế lực này Tiêu Long cũng có biết một hai. Tông chủ của Huyết Tông Phạm Lao là một cái đấu hoàng cường giả, không có một chút uy hiếp với Viêm môn.
Huyết Tông tu luyện công pháp âm hàn rất quỷ dị, có thể hút khô máu người khác để tu luyện. Mặc dù Tuyết Nữ nói có chút phiền phức, nhưng Tiêu Long không cho rằng điều đó là khó được nàng. Cũng không phải là cái gì lớn xung đột, trước đây Huyết Tông thiếu tông chủ có nhắm đến Viêm Môn một vị, định đem hắn hút khô, nhưng sau đó lại bị phát hiện, đem Phạm Lăng cùng hắn hộ vệ đánh cho tàn phế một cánh tay. Phạm Lao biết con trai mình bị đánh tàn phế một cánh tay cho nên rất tức giận kéo tới, nhưng sau đó bị ta đánh trọng thương, sau này cũng không dám chính diện với chúng ta gây sự. Nhưng Huyết Tông dù sao cũng là ở Hắc Giác vực lâu năm thế lực, bãi bọn hắn âm thầm bàn tặng mà Viêm Môn bên ngoài phạm vi phát sinh đủ loại xung đột, nền kinh tế bị ảnh hưởng đôi chút. Tuyết Nữ nhẹ giọng giải thích nói, tìm cơ hội đem Huyết Tông giải quyết đi, không cần phải đợi bọn hắn đánh tới cửa mới ra tay. Ngươi không cần ra tay, lần này để ta giải quyết hắn. Tiêu Long dứt khoát nói. Ta nghe ngươi. Tuyết Nữ gật đầu nói. Sau đó giống như nhớ đến chuyện gì, Tuyết Nữ liền ngồi dậy, thân thể hoàn mỹ hơi rung động. Nàng nhìn Tiêu Long hỏi, phải rồi, phu quân. Ngươi để cho Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đến Già Nam học viện sao? Các nàng xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Long nghi hoặc hỏi. Cũng không phải, chỉ là các nàng ở Hắc Giác vực sông già không nhỏ danh tiếng. Ngươi không biết đó thôi, Thiên Độc Nữ cùng Vạn Xà nhưng là tại Hắc Giác vực rất nổi tiếng. Tuyết Nữ cười nói. Thiên Độc Nữ cùng Vạn Xà là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người danh xưng. Tiểu Y Tiên có thể sử dụng độc, Thanh Lân có thể khống chế xà hệ ma thú, hai người là tân cường giả trên hắc bảng của Hắc Giác vực. Các nàng hiện tại vẫn tốt ta? Tiêu Long hỏi. Vẫn tốt, đôi lúc cũng có đến chỗ này. Tuyết Nữ gật đầu nói. Sau đó nàng lại nói tiếp, hiện tại Hắc Ưng cùng Tử Nữ đều đang bế quan đột phá đấu tông, Viêm Môn phát triển xem như là thuận lợi. Ta căn dặn ngươi sự tình thế nào rồi? Đột nhiên Tiêu Long hỏi. Ta đã làm theo lời của ngươi, để ý đến bắt phiến môn các buổi đấu giá, nhưng cũng không tìm thấy Tịnh Liên yêu hỏa tản đồ tung tích. Có thể bọn hắn chưa đạt được hoặc là đang trong quá trình nghiên cứu. Nghe vậy Tiêu Long nhẹ gật đầu. Tịch Liên yêu hỏa tấm tàn đồ thứ 3 mặc dù trong nguyên tắc có nói rõ vị trí là trong tay bắt phiến môn nhưng hiện tại sớm hơn nhiều năm, không có tìm thấy cũng là chuyện rất bình thường. Trong nguyên tắc bị đem ra đấu giá chắc là vì nhiều năm không nghiên cứu được gì cho nên mới muốn mượn tay người khác để giải mã đi. Chỉ cần xác định được tàn đồ trong tay bắt phiến môn, Tiêu Long nhất định sẽ tìm cách đoạt lấy. Phu quân, ngươi định sẽ làm gì? Ngồi trên người Tiêu Long, Tuyết Nữ nhìn hắn hỏi. Trước tiên chúng ta phải tìm ra lối vào của đạo phủ, sau đó mới tính tiếp. Trước đây ở Băng Thiên Sơn mạch hắn đạt được một khối hắc thiết phiến, bên trong có ghi lại động phủ vị trí là ở trong hắc giác vực này, nhưng cửa động phủ vị trí còn chưa tìm thấy. Hắn cũng chỉ vừa đến hắc giác vực mà thôi, nào có thời gian đi tìm. Tuyết Nữ phải quản lý Viêm Môn, càng không có thời gian đi giải quyết. Không nói cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân sao? Tạm thời không cần, một thời gian nữa ta sẽ đi gặp các nàng. Ngay lúc này, Tuyết Nữ vu mị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hạ thân hơi run lên, tràn đầy dụ hoặc. Thấy vậy Tiêu Long cười cười, một lần nữa xách lên binh khí ra trận. Trong phòng lại vang lên ngượng ngùng xấu hổ âm thanh. Đây là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Tiêu Long cả người đầy sảng khoái đi ra khỏi phòng. Một cái tóc tím có màu da hơi ngăm thiếu nữ bưng một thau nước đi tới hắn bên này. Thiếu gia, đây là ngươi nước rửa mặt. Thiếu nữ nhìn Tiêu Long khẽ cười nói. Ngươi là? Tử Chân. Nhìn chăm chăm thiếu nữ tóc tím một chút, Tiêu Long liền nhận ra nàng. Tử Chân, nàng là tử nữ con gái. Nghe vậy Tử Chân gương mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tử Chân bề ngoài cùng Thanh Lân không sai biệt lắm dáng người tuổi tác, nếu không biết thì thật sự cho là nàng là một cái 12, 13, 14 tuổi thiếu nữ đây. Tử Chân cũng đã lớn rồi, trước đây ngươi còn rất sợ hai ta đây. Xoa xoa Tử Chân một đầu tóc tím, Tiêu Long cảm khái nói. Hi hi, đó là trước đây, bây giờ ta cũng không còn như lúc mới hóa hình không hiểu chuyện. Tử Chân le lưỡi cười cười nói. Thời gian này ngươi cảm thấy thế nào? Không có Thanh Lân ở ngươi nhất định là rất cô đơn đi. Tiêu Long quan tâm hỏi. Tử Chân cùng Thanh Lân xem như là cùng lứa tuổi bằng hữu đi. Hai người dáng người bên ngoài không sai biệt lắm, ngoại trừ Tử Chân ở một số chỗ phát dục hơn một chút mà thôi. Không có gì, vẫn có Tuyết Mị, Lâm Phỉ bồi ta, hơn nữa cách đây không lâu Thanh Lân còn đến xem ta. Tử Chân lắc đầu cười nói. Vậy là ta yên tâm. Tiêu Long gật đầu. Sau đó hắn lại nói tiếp. Phải rồi Tử Chân, hôm nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, muốn cùng ta đi sao? Ta muốn đi. Tử Chân không chút do dự đáp ứng. Nàng cũng đang định tìm cơ hội đi ra ngoài chơi đây. Vậy thì tốt, một giờ sau chúng ta xuất phát. Tiêu Long gật đầu cười nói. Chương 129, tóc tím tiểu nữ hải. Cách Viêm Môn mấy trăm dặm phía nam khu rừng này cũng thuộc ma thú xâm lâm ở Hắc Giác vực một bộ phận. Mặc dù chỉ là bên ngoài nhưng vẫn có thể thấy được ma thú lãng vãng xung quanh. Tại trong một con đường mòn bên trong, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi ở trên đường, xung quanh ma thú muốn đến gần liền cảm nhận được cường đại vô cùng uy hiếp, liền lập tức tránh xa. Tử Chân bây giờ là đấu vương, tương đương với ngũ giai ma thú, phổ thông ma thú cảm giác được nàng khí tức sẽ chủ động lùi lại. Thiếu gia, ngươi nói bí cảnh là nằm sâu trong ma thú xâm lâm sao? Tử Chân nhìn Tiêu Long hỏi. Không sai, bất quá chúng ta chuyến đi này cũng chỉ là để tìm kiếm vị trí chính xác mà thôi. Tiêu Long gật đầu cười nói. Dọc theo con đường mòn,
hai người đụng phải không ít vật cản, bị Tiêu Long dùng phong thuộc tính đấu khí cho chém đứt, một đường thẳng tiến đi sâu vào bên trong. Giống muốn. Đột nhiên một đạo giận dữ đầy uy áp hung thú tiếng gầm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền trên trời. Tiêu Long cùng Tử Chân hai người dừng lại bước chân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa, chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo. Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền, dù hai người ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Tại cách xa bọn hắn nơi này, là một đạo vô cùng cường đại khí thế đang nhanh chóng tiến về phía hai người bọn hắn. Dựa theo khí thế này, nhất định là một đầu đạt đến ngũ cấp đỉnh phong ma thú đang nổi giận, hơn còn đang tiến về phía này. Tiêu Long nhíu mày một cái nói: "Chúng ta không có trọng giận bất kỳ ma thú nào đi, tại sao nó lại nhắm đến chúng ta?" Tử Chân nghiêng đầu nghi hoặc nói: "Ta thấy nó giống như là đang truy đuổi thứ gì cho nên đuổi tới chúng ta phía bên này, còn chúng ta vận khí giống như là hơi kém một chút." Tiêu Long bất đắc dĩ nói: "Nam im cũng trúng đạn, không nghĩ đến hắn sẽ còn gặp phải trường hợp này." Sột soạt ba. Ngay lúc này trong buổi dặm truyền đến một đoạn sột soạt âm thanh. Một đạo hắc ảnh từ bên trong phóng ra, cả người bay qua đầu Tiêu Long cùng Tử Chân. Lấy Tiêu Long nhãn lực hoàn toàn có thể nhìn rõ được đạo kia thân ảnh diện mạo. Đó là một cái khoảng 10 tuổi tiểu cô nương, màu tím tóc dài tán loạn theo gió, da thịt trắng non nhiễm phải bùn đất, sau lưng mọc ra một đôi ma thú cánh dài, chớp chớp đôi mắt đen nhìn về phía Tiêu Long tràn đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao lại có người xuất hiện ở đây. Đáng ngạc nhiên hơn là nàng lúc này đang ở trong trạng thái xích lõa. Nhưng không đợi Tiêu Long nói gì thì nàng thân ảnh đã bay đi, nàng đang hướng về phía bên ngoài ma thú xâm lâm bay đi. Tử Chân, mau đuổi theo nàng. Tiêu Long vội vàng đối với Tử Chân hô. Nghe vậy Tử Chân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm theo Tiêu Long lời nói, nhanh chóng đuổi theo cái kia tóc tím tiểu cổ nương. Tiêu Long không có đuổi theo, bởi vì hắn phải ở lại ngăn cản một đầu ma thú. Ầm. Một đạo như tiếng sấm vang truyền đến, chỉ thấy trong rừng cây rậm rạp đi ra một cái thân ảnh to lớn. Đó là một đầu nhìn như hổ, to khoảng 5-6 mét khoảng chừng, nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh rơi, trên thân lóe lên nhàn nhạt lam sắc lôi quang, con ngươi màu đỏ tràn ngập cuồng bạo lửa giận. Lôi Bức Dực Hổ là tên của ma thú này. Giống. Nhìn thấy chắn đường hắn nhân loại, Lôi Bức Dực Hổ giống lớn một tiếng, song chảo đánh về phía Tiêu Long. Tiêu Long khỏe miệng nhếch lên, đồng thời đánh ra một quyền. Bắt Cực Băng. Bắt Trọng Điệp ra lực lượng oanh kích lên người, Lôi Bức Dực Hổ giống lớn một tiếng bay ngược ra xa. Tiêu Long đã tu thành tầng thứ nhất của Lôi Nguyên Luyện Thể Quyết lâu như vậy, cường độ thân đã sớm đạt đến lục giai ma thú sơ kỳ cấp độ, làm sao có thể sợ một cái ngũ giai ma thú công kích. Bị đánh bay, Lôi Bức Dực Hổ ở trên không trung lộn một vòng, hai cánh mở ra ổn định tại trên không trung. Trên thân lôi quang tụ lại, to lớn miệng rộng mở ra. Một cái to lớn lôi cầu dần dần được hình thành tỏa ra lích nhích lôi điện. Ong 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 ba. Tiêu Long trên tay Tiêu Long cũng xuất hiện một cái to lớn phi tiêu gió, chói hai âm thanh vang lên chấn động trong không khí. Hưu ba. Ngay sau mấy giây, hai người đồng loạt đem công kích phóng ra. Ra Sensu Jiken cùng lôi cầu tại trên không trung va chạm rồi nổ tung, vang lên một trận như tiếng sấm nổ, trong không khí xuất hiện một cơn gió lốc mạnh liệt. Lôi Bức Dực Hổ trên không trung bay một vòng, sau đó hướng thẳng về phía Tiêu Long lao xuống. Quanh thân lôi điện lượn lờ không ngừng vang lên từng đạo tiếng sấm. Trong không khí vang lên từng đạo tiếng xé gió. Tiêu Long lấy ra gã ợt hướng về phía lao xuống Lôi Bức Dực Hổ đâm tới. Phơ ba. Cương đại lực lượng đem Tiêu Long đẩy lùi về phía sau. Màu đỏ ma thương xuyên thủng gã ợt đầu lâu. Lôi Bức Dực Hổ hai mắt mất đi tiêu cự, thân thể không động đậy, ngã xuống mặt đất. Tiêu Long dùng gã ợt rạch bụng Lôi Bức Dực Hổ từ bên trong lấy ra một viên lam sắc ma tinh. Lôi Bức Dực Hổ là một loại lôi hệ thuộc tính dị thú, ma tinh bên trong có rất lớn lôi thuộc tính năng lượng, so với bình thường lôi hệ ma thú mạnh hơn nhiều. Ma tinh của Lôi Bức Dực Hổ sẽ có ích cho hắn trong việc tu luyện Lôi Nguyên Luyện Thể Quyết. Sau đó hắn liền xoay người rời đi. Hắn có một chuyện cần làm rõ. Tiêu Long thi triển đấu khí xong rực, dọc theo đường mòn bay đi, trong nháy mắt hắn liền bay ra khỏi ma thú xâm lâm. Lúc này, ở bên ngoài ma thú xâm lâm, hai cái thân ảnh đang đánh nhau rất kịch liệt. Chương 130, Tiểu Lọ Lì Tử Nghiên. Vành ba. Một trận rung động hỏa diễm bạo tạc xuất hiện. Mau dừng lại tiểu muội muội, chúng ta không có ác ý. Tử Chân nhìn thần bí tóc tím thiếu nữ nói. Im đi im đi im đi, ngươi cũng giống như cái kia đáng chết lá hổ, muốn giết ta chứ gì? Chỉ là ăn chúng một gốc hóa hình thảo của ngươi thôi, cùng lắm thì ta tìm một gốc khác trả lại, lại không chịu tin ta. Thần bí tóc tím thiếu nữ cắn răng nghiến lợi nói một bộ như mình mới là người chịu thiệt một dạng. Mà nghe được thần bí tóc tím thiếu nữ lời nói, Tử Chân cũng vô ngữ. Không trách tại sao cái kia Lôi Bức Dực Hổ lại tức giận như vậy, thì ra là bị tiểu nha đầu này ăn mất hoa hình thảo. Nếu đổi lại là nàng, e là cũng sẽ tức giận đi. Còn nói là tìm lại, ai tin được? Hóa hình thảo dễ tìm như vậy sao? Tiểu muội muội, ta không phải là đồng bọn của Lôi Bức Dực Hổ, ngươi vẫn là dừng tay. Tử Chân nhìn thần bí tóc tím thiếu nữ cười nói, ta mới không tin, ngươi mau tránh ra, đừng cản đường ta. Nếu không phải là đồng bọn của cái kia đáng ghét lão hổ, vậy tại sao lại phải ngăn cản ta trốn đi? Thần bí tóc tím thiếu nữ quát một tiếng, trong tay chế tạo ra một viên hỏa cầu hướng về phía Tử Chân ném đi.
Sư Vương Quyền. Tử Chân bàn tay siết lại thành quyền, bốc cháy lên hừng hực tử sắc hỏa diễm hướng về phía hỏa cầu đánh ra một quyền. Oanh ba. Một quyền này đem hỏa cầu đánh tan, tạo thành một trận hỏa diễm bạo tạc. Ngươi. Thần bí tóc tím thiếu nữ còn muốn ra tay, nhưng ngay lúc này nàng đột nhiên dừng lại trên không trung. Đáng yêu mũi nhỏ ở trong không khí ngửi ngửi, một đạo nồng đậm đan hương truyền vào lỗ mũi để cho nàng hai mắt sáng lên, đáng yêu đầu nhỏ chuyển sang một phương hướng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ từ bay về phía này. Chính là Tiêu Long, trên tay hắn còn cầm một cái bình sứ nhỏ, hương thơm từ bên trong tỏa ra. Tiểu muội muội, chúng ta thật không có ác ý, nếu ngươi chịu dừng tay cùng chúng ta nói chuyện, thứ này có thể cho ngươi. Tiêu Long bay đến thần bí tóc tím thiếu nữ trước mặt cơ cơ trong tay bình đan dược, một bộ dụ dỗ tiểu lò lì quái thúc thúc bộ dáng. Lúc này thần bí tóc tím tiểu cô nương đang lấy đôi mắt to đen nhánh của mình nhìn chằm chằm vào bên trong bình sứ. Mau đưa cho ta. Nói xong, thần bí tóc tím thiếu nữ liền đem trên tay Tiêu Long bình đan dược đoạt lấy, đồng thời đổ ra một viên đan dược. Thần bí tóc tím thiếu nữ trực tiếp một ngụm nuốt mất đan dược, cái miệng không ngừng ai. Ngon quá. Đào miệng vài cái nàng liền đem đan hoàn nhai vỡ nuốt vào bụng, liếm liếm miệng. Tiểu cô nương có chút lo âu thèm thuồng nhìn vào bình sứ trong tay. Tiểu muội muội, bây giờ ngươi tin tưởng chúng ta là không có ác ý rồi đi. Tiêu Long xoa xoa thần bí tóc tím thiếu nữ tóc dài cười nói. U mu, các ngươi là người tốt ôm lấy bình sứ không rời. Thần bí tóc tím thiếu nữ cười đơn thuần nói. Tiêu Long đối với trận mắt há hốc mồm Tử Chân giơ lên ngón tay cái, một bộ rất đắc ý bộ dáng. Tử Chân không khỏi hai tay ôm ngực lùi về phía sau mấy bước, một bộ đề phòng nhìn Tiêu Long, ánh mắt đó như nhìn một cái quái thúc thúc đang dụ dỗ lọ lì một dạng. Trên trán Tiêu Long rơi xuống một đạo hắc tuyến. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Cha mẹ ngươi đâu? Tiêu Long hỏi. Không có. Thần bí tóc tím tiểu cô nương túi đầu suy nghĩ, răng gắt gao cắn vào môi, bên trong đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn nước mắt. Từ khi bắt đầu có ý thức, ta chỉ sống một mình trong núi sâu, trước đây bị rất nhiều tên giá hỏa khi dễ cũng chỉ có thể chính mình chạy trốn. Thẳng cho đến về sau ăn phải hóa hình thảo của lão hổ, sau đó liền gặp được các ngươi. Nghe được lời nàng nói, Tử Chân cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Đều là ma thú với nhau. Nhưng đem nàng so sánh với tiểu cô nương này thì nàng may mắn hơn nhiều. Mẫu thân là ma thú sơn mạch bá chủ, nàng từ nhỏ đến lớn đều không cần lo lắng cái gì nguy hiểm. Nếu như để một mình sinh tồn, e là nàng cũng sẽ giống như thiếu nữ này đi. Ngươi có muốn đi theo ta hay không? Đột nhiên Tiêu Long nhìn thần bí tóc tím tiểu cô nương nói. Nghe vậy không chỉ là thần bí tóc tím tiểu cô nương mà Tử Chân cũng kinh ngạc không kém. Đi theo ngươi, thần bí tóc tím tiểu cô nương nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Đi theo ta, sẽ không có ai tiếp tục khi dễ ngươi. Mỗi ngày ngươi sẽ có đồ ăn ngon. Giống như cái này sao? Giơ lên bình sứ, thần bí tóc tím tiểu cô nương hai mắt sáng lên, mong đợi hỏi. Đương nhiên, còn có thứ tốt hơn cái này. Tiêu Long gật đầu cười nói. Còn có thứ tốt hơn, thần bí tóc tím tiểu cô nương hai mắt tinh quang ngày càng đậm. Tất nhiên. Đi, đương nhiên phải. Ngươi nhất định phải mang theo ta. Thần bí tóc tím tiểu cô nương ôm lấy Tiêu Long cánh tay lắc lắc liên tục làm nũng nói. Bộ dáng này làm sao giống Thanh Lân vậy a? Tiêu Long trong đầu cười thầm. Sau đó Tiêu Long lấy ra một cái màu đen áo bào mặc lên trên người thần bí tóc tím tiểu cô nương, đem nàng đang xích lóa thân thể che lại. Tiểu muội muội, ngươi có tên không? Tên? Đó là gì? Tên là một cách gọi, tỉ như tên ta là Tiêu Long, nàng gọi là Tử Chân, sau này ngươi có thể gọi ta là ca ca cũng được. Tiêu Long nói. Ta không có tên. Thần bí tóc tím tiểu cô nương thần sắc hơi âm u nói. Như vậy để cho ta giúp ngươi lấy một cái tên đi, ngươi có một đầu tóc tím như Tử Chân, vậy lấy Tử làm họ, tên của ngươi sau này gọi là Tử Nghiên. Tử Nghiên, ta rất thích cái tên này, cảm ơn ngươi, ca ca. Tử Nghiên cao hứng ôm lấy Tiêu Long cười nói. Ngoan lắm. Xoa xoa Tử Nghiên tóc dài màu tím, Tiêu Long cười nói. Đứng ở một bên nhìn Tử Chân trên trán rơi xuống một đạo hắc tuyến, thần sắc hơi do dự. Không biết nàng có nên trở về báo lại chuyện này cho dì Tuyết Nữ biết không đây. Chương 131, Tiêu Long quyết định. Trong đại sảnh. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Nhìn xem bị Tiêu Long bế trên người Tử Nghiên, Tuyết Nữ không khỏi cười nói, hai bàn tay nhéo nhéo Tử Nghiên gương mặt. Ố không được nhéo mặt ta. Tử Nghiên lên tiếng kháng nghị. Xin lỗi xin lỗi, là do Tử Nghiên quá đáng yêu, ta không nhịn được. Tuyết Nữ cười nói. Phu quân, để ta mang Tử Nghiên đi tắm. Tuyết Nữ nhìn Tiêu Long nói. Hiện tại Tử Nghiên trên người dính đầy bụi bẩn, trên người cũng không có quần áo gì ngoại trừ Tiêu Long đưa cho bộ kia hắc bào rộng thùng thình. Tử Nghiên, ngươi bây giờ hãy theo Tuyết Nữ đi tắm rửa sạch sẽ một phen, sau đó chúng ta sẽ làm cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon, được không? Tiêu Long nhìn Tử Nghiên cười nói. Thật sao? Tử Nghiên hai mắt sáng lên nói. Là thật. Tiêu Long gật đầu nói. Tuyết Nữ tỉ tỉ, ta muốn đi tắm, sau đó còn đi ăn ngon. Tử Nghiên đối với Tuyết Nữ vội vàng nói. Nhìn xem cái này ham ăn nha đầu, Tuyết Nữ trong mắt tràn đầy yêu thích. Được rồi, ta sẽ tắm rửa thật sạch sẽ cho Tử Nghiên. Nói xong Tuyết Nữ liền đem Tử Nghiên kéo đi. Tại hạ người vừa rời đi, Tiêu Long căn dặn Tuyết Mị bảo nhà bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon mang đến phòng của hắn. Tử Nghiên nha đầu kêu bản thể là Thái Hư Cổ Long,
cũng không biết ngoại trừ đan dược cùng dược liệu nàng có ghét nhân loại đồ ăn hay không. Để cho chắc chắn, Tiêu Long chuẩn bị trước một ít tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược. Rất nhanh trong phòng hắn liền dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn. Đợi một lúc, Lam Nguyệt liền đi tới. Nghe nói ngươi lại mang về một cái tiểu cô nương. Lam Nguyệt hỏi. Nàng là ma thú hóa hình do ăn phải một gốc hóa hình thảo, thực lực khoảng tam tinh đấu linh. Tiêu Long gật đầu nói. Chỉ mới đấu linh liền sinh ra sánh ngang nhân loại linh trí, nàng bản thể rất không tầm thường. Lam Nguyệt gật đầu nói. Nàng đâu chỉ bản thể không bình thường, thân phận của nàng còn kinh khủng hơn, không kém gì Hân Nhi đâu. Tiêu Long cười nói.